Thẩm Tiểu Bảo cùng Lý Hưởng đều biểu thị đồng ý. Tại bọn hắn chơi điện thoại hợp lý, Tiểu Nhã tỷ gọi tới phục vụ viên, đem mình một lọ chân tàng nhiều năm rượu đỏ cầm đi lên. Không nổi danh nhãn hiệu, đóng gói không có thể như thế nào tinh mỹ. Nhưng hiểu rượu Hàn công tử nhấp một miếng tiểu nếm đi ra, rượu này là chính tông phở răng sở hầm rượu xuất phẩm, là cái loại này trang viên chủ nhân tự nhưỡng tiểu thủy, bình thường không đối ngoại tiêu thụ, chỉ dùng đến mời đến bằng hữu. Cho nên các mặt của xã hội bên trên rất là ít năm. Lúc này thời điểm Trần Phong theo trong nhà vệ sinh đi ra, chứng kiến chính mình trên bàn nhiều hơn một nam một nữ, thấy bọn họ trò chuyện được vui vẻ, cũng không có hỏi nhiều, tiểu muốn tìm cái vị trí tòa hạ, ngồi xuống. Nhưng mà Tiểu Nhã chứng kiến hắn, lại chủ động đứng dậy, mỉm cười, tự giới thiệu một phen. Trần Phong đang chuẩn bị tiếp lời, lại nghe đến bên cạnh truyền đến một hồi ồn ào thanh âm, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Là có hai cái khách nhân nổi lên xung đột. Một cái trong đó, nhưng lại hàn húc cái kêu bàn một cái bản thân. Một cái khác, là một cái một thân phỉ khí trung niên nam nhân. Sự tình là như thế này đấy, hàn húc chính là cái kia bạn thân tới không ít rượu, có thể là tiểu lượng không được, có lẽ cũng có thể là thận hư nguyên nhân, luôn hướng toilet chạy. Bạn thân này lại một lần nữa chuẩn bị đi toilet thời điểm, đập lấy cái này cái trung niên nam nhân, đoán chừng là hàn húc bạn thân uống nhiều quá đi đường bất ổn nguyên nhân. Trung niên nam nhân thuận miệng liền mắng một câu, dưa trẻ con, mắt mù. Vốn chuyện này, chỉ cần hàn húc bạn thân không phản ứng, trực tiếp đi vê đút cờ toilet đi tiểu xong việc. Chỉ tiếc hàn húc bạn thân này cũng là sống an nhàn sung sướng nhân vật, nhất là chứng kiến hàn húc tại bên cạnh bàn cô gái, bạn thân này nhịn không được muốn tại các mỹ nữ trước mặt biểu hiện khoe khoang một phen. Mà thường thường cái này biểu hiện dục, nhìn qua cùng khoe khoang tâm tư, là cùng mỹ nữ xinh đẹp trình độ thành có quan hệ trực tiếp đấy. Vì vậy hàn húc cái kia dáng người không chiếm ưu thế bạn thân tựa như đánh máu gà giống như, ra tay hung hăng đẩy hạ cái kia khỏe mạnh trung niên nam nhân, mắt trợn tròn nổi giận mắng, cái lề gì thốn. Con mẹ nó ngươi tìm đánh có phải không? Lập tức cút ngay cho tao. Trung niên nam nhân có lẽ là qua đã quen hậu đãi sinh hoạt, thiếu khuyết rèn luyện, tăng thêm không có đề phòng nguyên nhân, lại bị cái này nhỏ gầy người trẻ tuổi đẩy ra, lui vào bước, nếu không phải hắn bắt được bên cạnh một cái bàn, nói không chính xác sẽ ngã sấp xuống đưa lên đi. Trung niên khuôn mặt của đàn ông lập tức trở nên dữ tợn, hai đầu lông mày thần sắc dị thường ngoan lệ, hắn chằm chằm vào hàn húc bản thân, lạnh lùng nói, danh con, ngươi cho lão tử chờ. Hàn húc bạn thân suy cười một tiếng, loại này tràng diện bên trên uy hiếp hắn nghe nhiều hơn, căn bản là không có để ở trong lòng. Không chỉ không có thu liễm, ngược lại tiến lên vài bước, tới gần người nam nhân kia, đợi sẽ chờ, lao tử còn chả lẽ lại sợ ngươi. Tranh thủ thời gian đem người hô qua đến. Hào hào hào. Trung niên nam nhân tức giận đến nói liên tục ba tiếng tốt, quay đầu tự đi, đi ra quán bar, gọi điện thoại gọi người đi rồi. Trải qua như vậy một hồi trò khôi hài, hàn húc cái kia bạn thân cảm giác vô cùng có mặt mũi. Rất là cảm thấy mỹ mãn đi vê đút cờ toilet phóng nước, đi đường đều mang theo phong, chính xác là như gió nam tử. Nhỏ như vậy trò khôi hài, căn bản không có gì đáng xem, Trần Phong ngồi xuống, Khúc Dương giới thiệu hạ hàn húc cùng Tiểu Nhã. Đúng lúc này, lại nghe đến bà chủ khẽ thở dài một tiếng, không có ý tứ, mấy vị khách quý, ta không thể cùng các ngươi rồi. Đợi tí nữa khả năng có chút phiền toái, ta tới cửa đi, xem có thể hay không ngăn đón được xuống. Tiểu Nhã trên danh nghĩa là Tô Hà quán ba chủ tiệm. Nhưng là rất ít đến cái chỗ này, như vậy chẳng tử, tự nhiên có bọn thủ hạ quản lý. Lần này nếu không phải đã nhận được vương gia bày mưu đặc kế, cố ý đến đợi Trần Phong, muốn kết giao một phen, nàng cũng sẽ không đến nơi này. Tuy nhiên Tiểu Nhã không biết vừa mới cái kia cái trung niên nam nhân là cái gì địa vị, nhưng nàng xem người nhãn lực là nhất lưu tiêu chuẩn, chỉ xem người nam nhân kia tức giận thời điểm chợt lóe lên thô bạo thần sắc, cũng biết là trên đường lăn lộn qua đấy. Mà loại người này, thả ra ngoan thoại đến làm người khác chờ. Vậy thì tuyệt đối không phải xính miệng lưỡi cực nhanh, mà là 100% muốn tới thật sự rồi. Tiểu Nhã có chút đau đầu, nàng cái dạng gì trận chiến chưa thấy qua. Nguyên bản như vậy chút ít sự tình, căn bản không đáng nàng để vào mắt. Nhưng bây giờ là như vậy cái tình huống, toàn bộ tứ xuyên cảnh nội, có danh tiếng đại ca, Tiểu Nhã đều biết. Mà cái kia trung nam nam nhân rất rõ ràng là thứ qua khí nhân vật, hiện tại đã không lăn lộn giang hồ. Dùng hắn cấp độ, căn bản không có khả năng nhận thức Tiểu Nhã. Tiểu Nhã tỉ mặt mũi lại lớn. Tại một cái căn bản không biết người của nàng trước mặt, cũng không có thể hữu dụng. Hàn Húc nghe được Tiểu Nhã lời này, quả thực bị lại càng hoảng sợ, trong nội tâm cái kia nồng đậm liệp diễm dục, nhìn qua cũng bị dọa đến biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Húc đương nhiên minh bạch, Cường Long không áp rắn rít địa phương đạo lý, lo lắng mà hỏi, "Tiểu Nhã tỷ, người nam nhân kia rất như bức sao?" Tiểu Nhã khẽ cười nói, "Không có việc gì, có chút ít phiền toái mà thôi. Các ngươi là ta quán ba khách quý, có chuyện gì ta sẽ hết sức thay các ngươi chống đỡ, ngươi cứ yên tâm chơi à." tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 253, gián rít địa phương. Nghe được Tiểu Nhã nói như vậy, Hàn Húc chẳng những lo lắng, ngược lại muốn khóc. Vừa mới chẳng qua là lẫn nhau mắng vài câu, cái này nũng nịu bà chủ, tiểu muốn đích thân đi cửa lớn ngăn đón người, còn nói muốn xem có thể hay không ngăn được. Có thể nghĩ, vừa mới chính mình bạn thân đắc tội người nam nhân kia, địa vị nhất định không nhỏ. Hàn Húc đám người này, đích thật là con ông cháu cha, bất quá đây không phải tại bọn hắn Ôn Châu, mà là đang người khác trên địa đầu A. Hàn Húc vội vàng chạy về chính mình cái kia bàn, kinh hồn táng đảm cùng chính mình mấy cái bạn thân thương lượng. Tiểu Nhã gọi tới một cái nhân viên phục vụ, hỏi hắn có biết hay không vừa mới cái kia cái trung niên nam nhân. Trong quán rượu nhân viên phục vụ, đại bộ phận không phải đơn giản nhân vật, đối với trên đường sự tình biết được không ít. Vì vậy cái này nhân viên phục vụ nhỏ giọng đối với bà chủ nói ra, vừa mới người nọ gọi Lưu Kim Phát, nguyên lai là lăn lộn hát đấy, lăn lộn được rất không tệ, về sau rửa tay không làm nữa, hiện tại cụ thể làm cái gì sinh ý ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng rất có tiền đúng là. Tiểu Nhã gật gật đầu, không nói gì thêm. Hàn Húc tuy nhiên chạy đến bên cạnh lên rồi, nhưng nghe đến bà chủ đang hỏi chuyện, liền vánh tai nghe. Nghe được nhân viên phục vụ nói lời, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bọn hắn những này công tử ca tại bản địa hoàn toàn chính xác lăn lộn được phong sinh thủy khởi, nhưng cũng chỉ có thể khi dễ những cái kia không nhập lưu tiểu nhân vật. Hôm nay lại là tại ngoại địa, chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, vậy mà chọc lăn lộn hát ra hỏa, thật là thật xui xẻo. Nói như vậy, đợi sẽ có trò hay để nhìn. Trần Phong để điện thoại di động xuống, hắn đã xem xong rồi Khúc Dương mấy cái nói chuyện phiếm nội dung, biết rõ cái này Tiểu Nhã là thứ lai lịch không nhỏ nhân vật, liền ý vị thâm trường cười cười. Người cái này tiểu hoan gia, đây chính là tỷ tỷ điểm A, nếu như bị người đập phá, tỷ tỷ sẽ rất đau lòng đấy. Tiểu Nhã hoán trách nhìn Trần Phong liếc. Tiểu Nhã, vậy ngươi đi gọi người đến, còn ngồi ở chỗ này làm đợi làm gì vậy đâu này? Trần Phong nói. Tiểu Nhã lắc đầu nói, đẹp trai, chuyện này có chút phức tạp. Như thế nào cái phức tạp pháp đâu này? Bởi vì Tiểu Nhã thân phận địa vị, so về Lưu Kim Phát cao quá nhiều, tiểu giống với một cái ước vạn phú ông, không cần phải cùng một cái tên ăn mày không chấp nhận. Nếu như gọi bằng hữu đến xử lý việc này, Tiểu Nhã bằng hữu, cấp bậc cũng cao một đoạn, hô ai để đối phó Lưu Kim Phát, đều có mất, thân phận, không thích hợp. Lý tưởng nhất cục diện, là cái này Lưu Kim Phát thêm chút đầu óc, tại nháo sự trước khi, đi trước nghe ngóng nhà này quán ba chủ tiệm rốt cuộc là ai, một khi biết rõ ở đây chủ tiệm Tiểu Nhã tỷ, chính là vương gia thủ hạ bốn vị tâm phúc một trong, đương nhiên sẽ biết khó mà lui, hành quân lặng lẽ. Cho nên Tiểu Nhã, hiện tại chỉ có thể chờ. Bất quá. Lưu Kim Phát mặc dù có điểm đầu óc, bất quá hôm nay lại giận ngất rồi. Lưu Kim Phát vẻ mặt giận dữ chi sắc. Hắn vốn là ngay tại chỗ giang hồ lăn lộn có chút danh tiếng một cái đại ca, chỉ là về sau lớn tuổi tiểu rửa tay gác kiếm, nhưng người của hắn mạch vẫn còn. Hôm nay lăn lộn được tốt đại ca cùng quan hệ của hắn đều rất không tệ, còn có một gọi hiểu ca lão đại, nguyên lai là đi theo hắn lăn lộn đấy. Nhưng có câu lão lời nói được tốt, trường giang sóng sau đẻ sóng trước chết ở trên bờ cát. Qua khi giang hồ nhân sĩ. Những cái kia lăn lộn lên hậu bối cũng không có đem hắn để vào mắt. Lưu Kim Phát bị thủ khí, lúc này tiểu gọi điện thoại cho Hiểu Ca, lại để cho hắn phái một đám thủ hạ để đối phó Hàn Húc bọn hắn. Nhưng mà, Hiểu Ca lại nói, ta hiện tại có việc, không quá thuận tiện. Lưu Kim Phát tuy nhiên rời khỏi giang hồ nhiều năm, nhưng một mực còn cho là mình là thứ lão đại, càng quan trọng hơn là, người biết hắn, đều cho hắn vài phần mặt mũi. Hôm nay bị mấy cái người bên ngoài khi dễ rồi, lại để cho Lưu Kim Phát nổi trận lôi đình. Giờ phút này nghe được Hiểu Ca cự tuyệt, càng là trong cơn giận dữ. Bị lửa giận choáng váng đầu óc Lưu Kim Phát, căn bản không nhớ rõ muốn đi nghe ngóng quán ba chủ tiệm là ai, ngược lại lái xe, nổi giận đùng đùng đi tìm Hiểu Ca. Hắn ngược lại nếu hỏi điều này từng theo hắn lăn lộn tiểu đệ, còn có hay không đem lão đại ca để vào mắt. Lưu Kim Phát đương nhiên biết rõ Hiểu Ca ra ở nơi nào. Hắn đi thẳng tới Hiểu Ca ra phụ cận, xuống xe, bắt đầu đi bộ. Đây là một chỗ rất yên lặng hẻm nhỏ, không thể thông xe. Mặt đường toàn bộ phủ lên bàn đá xanh, phiến đá cuối đường là một tòa đình viện. Cửa đình viện khẩu bày biện hai cái đằng ghế dựa, một chương bàn trà, một bình trà thơm. Đằng trên mặt ghế đang có hai nam nhân tại mặt mỉm cười trò chuyện, đứng một bên ba vị tướng mạo khí chất nhất lưu mỹ nữ. Một cái trong đó thoạt nhìn nhất văn tú mỹ nữ cẩn thận từng ly từng tí nấu lấy trà, mặt khác hai vị mỹ nữ hai tay vén phóng trước người, quy củ đứng tại hai nam nhân bên người, không có chỉ lệnh không dám xào động. Cả đầu trên đường nhỏ. Đứng đấy 10 cái đang mặc thống nhất chế ngự đồng phục trắng hán, một nước quần đen hắc lo lắng, còn kém không có toàn bộ mang lên kính dâm nói cho người khác biết bọn ta là lăn lộn hắc, đạo đấy. Những đại hán này mỗi người bắt tay giao nhau đặt ở trên bụng, cường tráng rắn chắc, đội hình chỉnh tề, nhìn xem rất có khí thế. Lưu Kim Phát cách thật xa, tiêu chứng kiến con đường cuối cùng ngồi chính là cái kia một thân lùn có khí tức cường tráng nam nhân, người nam nhân kia tiểu là Hiệu Ca. Lưu Kim Phát nộ khí trùng thiên cất bước muốn đi vào trong đi, lại bị một cái hắc lo lắng ngăn lại. Lưu Ca, Hiệu Ca đang tại cùng một vị khách quý đàm luận, ngươi có chuyện gì, đầu tiên chờ chút đã a. Hắc lo lắng đem Lưu Kim Phát kéo qua một bên thấp giọng nói. Lưu Kim Phát cau mày a xong một tiếng. Đợi trong chốc lát, hắn sợ Hàn Húc mấy người kia chạy, có chút kìm nén không được, lo lắng hỏi, lúc nào có thể đàm hết. Hắc lo lắng lắc đầu, vấn đề này chúng ta sao có thể biết rõ. Lưu Kim Phát hừ lạnh một tiếng, a hiểu hiện tại cái giá đỡ càng lúc càng lớn nữa à. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía đối diện hô một cú họng, a hiểu. Hắc lo lắng kinh hãi, tranh thủ thời gian giữ chặt Lưu Kim Phát ống tay áo, vội la lên, Lưu lao ca, đừng kêu rồi. Ngươi đây là lại để cho ta khó xử a. Chính trò chuyện hai nam nhân bị cái này một cuống họng hấp dẫn ánh mắt, đều thấy được đang bị một cái hắc lo lắng lôi kéo Lưu Kim Phát. Hiểu Ca bên cạnh ngồi đấy, là một cái hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút, đại khái 30 tuổi cao thấp nam nhân. Người nam nhân này cũng không có Hiểu Ca giang hồ khí tức, lớn lên có chút đẹp trai, không giống trên đường người, ngược lại thoạt nhìn càng giống cái giới kinh doanh tinh anh nhân sĩ, nhưng hắn hai đầu lông mày luôn luôn một tia lau không đi vẻ âm trầm. Cái này âm trầm nam nhân ăn mặc rất tùy ý, trên mặt thời khắc cũng mang theo mỉm cười. Nhưng khí thế của hắn, lại vững vàng áp đã qua bên người rắn rít địa phương Hiểu Ca. Âm trầm nam nhân nhìn xem Hiểu Ca, cười hỏi, bằng hữu của ngươi. Nhiều năm trước đã từng quen biết, có chút giao tình. Về sau hắn rời khỏi cái này vòng tròn luẩn quẩn, liên hệ thiếu đi. Miễn cưỡng tính toán nửa người quân A. Bị gọi Hiểu Ca cường tráng nam nhân, trên cánh tay hiện đầy màu xanh hình xăm, dương nanh múa vớt. Hiểu Ca cách ăn mặc cùng lớn BK không sai biệt lắm, người khác xem xét đã biết rõ bọn họ là làm gì vậy đấy. Hiểu Ca một chân kề sát tại một mỹ nữ trên cặp nông. Cô gái đẹp này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, đấm bóp cho hắn bắp chân, bờ mông đường cong là lướt. Hiểu Ca chân thỉnh thoảng đuốt phẳng hai cái, mà mỹ nữ thần sắc rất bình tĩnh, hiển nhiên đã thành thói quen loại này động tác. Cái này ba mỹ nữ đều là Hiểu Ca nuôi sùng vật, chỉ có thể từ nào đó chủ nhân tính tình, hắn cao hứng làm gì liền làm cái đó, không dám có chút câu oán hận. Xem hắn bộ dáng nâng cao nhanh chóng, lại để cho hắn qua đến nói một chút đem. Dù sao chuyện của chúng ta đàm được không sai biệt lắm. Âm trầm nam ha ha cười nói. Đi, đã cao ra lên tiếng, mặt mũi này không thể không cho. Hiểu Ca cười lớn vây vây tay, lại để cho lão Lưu tới. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 254, có một hàng cứng. Bị gọi là cao ra âm trầm nam, vội vàng khoát tay nói, tại tứ xuyên cái này cảnh nội, chúng ta cũng không dám tự xưng ra. Cao Phong, đến từ tứ xuyên tỉnh thành. Một cái bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, đại lão. Dùng hắn giang hồ địa vị, hoàn toàn có thể hoàn toàn xứng đáng làm ra chữ lót. Nhưng mà bởi vì Tây Nam có vương tiên đế, đã có vương gia, như vậy những người khác vô luận như thế nào liệt sự, cũng chỉ có thể cấm kỵ cái này ra chữ. Tây Nam, chỉ có thể có một vị gia. Hiểu Ca cười cười, không nói lời nào. Có thể ổn thỏa cựu trại câu cái này trên đời nổi tiếng phong cảnh trong vùng đại ca bảo tọa, bản thân cần tương đương cường hãn thực lực. Hiểu Ca tại Tứ Xuyên cũng là lừng lẫy nổi danh áo bào đỏ đại ca, hoàn toàn có tư cách có thực lực bị người gọi là, tên là một tiếng Hiểu Ra. Nhưng cùng đến từ tỉnh thành cao như gió, bởi vì có vương gia tại, Hiểu Ca đồng dạng cũng không dám tự xưng ra. Đúng lúc này Lưu Kim Phát vội vã đã chạy tới, vừa mới dừng bước còn chưa kịp mở miệng, Hiểu Ca tiểu mở miệng nói, vị này chính là Cao Ca. Cao Ca. Lưu Kim Phát lập tức nhìn xem Cao Phong lên tiếng chào hỏi. Lưu Kim Phát đối với Hiểu Ca thật có chút oán khí. Nhưng hắn đã ở trên đường lăn lộn lâu như vậy, tuy nhiên không biết Cao Phong, nhưng biết rõ có thể bị Hiểu Ca như thế trịnh trọng đối đãi nhân vật, tất nhiên là trên đường nổi tiếng đại ca, bởi vậy thần sắc rất là cung kính. Lao Lưu A. Chuyện gì vội vã như vậy, ngồi xuống từ từ nói. Cao Phong cười tủm tỉm nói. Một mỹ nữ lập tức quay người, đến đằng sau chuyển cái ghế dựa tới, nhưng Lưu Kim Phát không dám ngồi, chỉ là thêm mắm thêm muối đem chuyện đã trải qua nói một lần. Ưu điểm ấy việc nhỏ. Hiểu Ca có chút không kiên nhẫn. Thầm nghĩ cái này lão Lưu tuổi là càng sống càng lớn, nhưng lại càng ngày càng sẽ không làm người rồi, như vậy vạch trần sự tình cũng không biết xấu hổ dùng để nói. Không đúng vậy à, Hiểu Ca, đám kia nơi khác lão quá làm giận rồi, ta nói tất cả ở đây là Hiểu Ca địa bàn của ngươi, bọn hắn căn bản là không nghe à, còn nói Hiểu Ca là cái gì gà, ba đồ đạc. Lưu Kim Phát gấp nói gấp. Ngươi tê liệt không biết Cao Ca cũng là nơi khác đến hay sao? Hiểu Ca nhướng mày, chỉ vào Lưu Kim Phát cái mũi há miệng liền mắng. Thực xin lỗi Cao Ca, thực xin lỗi Cao Ca. Lưu Kim Phát dọa được ra một tiếng mồ hôi lạnh. bởi vì Hiểu Ca hiện tại đối với hắn tự cao tự đại, Lưu Kim Phát trong nội tâm một mực có chút khó chịu, cho nên bịa đặt giả dối hư ảo Hiểu Ca là cái gì gà, ba đồ đạc loại lời này đi ra, nhưng hắn vì đồ miệng nhất thời khoái hoạt, nói nơi khác lao ba chữ, lại trong lúc vô tình đắc tội Cao Ca, Lưu Kim Phát sợ chán váng, gấp vội khom lưng xin lỗi. Không có sao. Cao Phong rất củ cười ôn hòa, nói như vậy ta đều là tứ xuyên người. Hiểu Ca, đã đám kia tử người như vậy không để cho mặt mũi ngươi, ngươi không bằng đã kêu mấy người đi, xem bọn hắn đến cùng có nhiều ngư bức. Hiểu Ca không hai lời, lao xuống mặt hô to, Tiểu Vương, dẫn người đi qua. Vâng, Hiểu Ca. Một cái trong đó hắc lo lắng ra khỏi hàng, lên tiếng, sau đó bắt đầu điểm đủ nhân mã. Tạ Cao Ca, tạ Hiểu Ca. Lưu Kim Phát vui mừng quá đỗi, xoay người dẫn 7-8 cái trắng hán, hùng hổ hướng về Tô Hà quán ba phương hướng giết tới. Không có ý tứ, bị loại chuyện này quấy rầy Cao Ca hào hứng, thật sự là lỗi. Hiểu Ca cười khổ nói. Cao Phong mỉm cười lắc đầu, ra hiệu không có sao. Đúng rồi, Cao Ca hôm nay là một người đến du lịch. Có muốn hay không ta tìm mấy cái tươi ngon mọng nước muội tử cho ngươi bày tiệc mời khách? Vậy thì tốt. Cao Phong cười gật đầu nói, ta là cùng bằng hưu đến đấy. Bằng hưu tại quán ba khoái hoạt, cái loại này nơi quá ổn, ta thích thanh tính đấy, vừa vặn thừa dịp lúc này đến tiếp thoáng một phát Hiểu Ca, ngày sau chúng ta cần phải thân cận hơn một chút. Thiếp không dám nhận, về sau nhiều thân cận, đó là đương nhiên muốn đấy. Hiểu Ca cười lớn một tiếng, Cao gia có thể tới cái này xem ta, là ta A Hiểu vinh hạnh, người tới, cực kỳ hầu hạ Cao Ca. Lập tức lại có hai vị tướng mạo khí chất đều là nhất lưu mỹ nữ theo trong đình viện đi ra, một cái cho Cao Phong đấm chân, một cái khác đấm vai, coi chừng hầu hạ vị đại gia này. Cao Ca cười nói, Hiểu Ca quả nhiên là bằng hữu. Hiểu Ca cũng đi theo cười to. 20 phút sau, Cao Phong cùng Hiểu Ca uống trà, trò chuyện. Đồng nhiên, một cái hắc lo lắng vội vã chạy trở về, một bên chạy một bên vuốt quần áo trên quần cho bụi, có chút chật vật. Đi vào phiến đá lộ thời điểm, cái này tay chân sửa sang lại hạ trên quần áo nếp may, hơi chút thả chậm tốc độ, chạy chậm lấy đến Hiểu Ca bên người, sau đó gom góp lấy lỗ thai của hắn thấp giọng nói vài câu. Hiểu Ca sau khi nghe xong, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì giật mình không thôi. Theo thủ hạ báo cáo, Tô Hà trong quán rượu có một rất khó giải quyết hàng cứng, mang theo ba cái tiểu tuổi trẻ, bốn người mà thôi, sửng sốt cứ thế mà lật tung bọn hắn 7-8 cái hảo thủ. Mặt khác mấy cái huynh đệ đều bị thụ bất đồng trình độ tổn thương, thảm nhất chính là dẫn đội Vương Ca, bởi vì hắn đối với quán ba tới khuyên khung nữ chủ tiệm nói câu không sạch sẽ hạ lưu lời nói, đã bị cái kia hàng cứng một quyền đập nát miệng, thật là đập nát, hàm răng cơ hồ đều rơi sạch rồi. Hiểu Ca lườm Cao Phong liếc, thấy hắn đang tại rất hưởng thụ thưởng thức trà, căn bản không có hướng bên này xem, cái này mới không còn xấu hổ. Làm cho này ở bên trong rắn rít địa phương, muốn là việc nhỏ như vậy cũng làm không được, cái này nếu như bị Cao Phong phát giác được cái gì, Hiểu Ca cái này tấm mặt mo này đều không có địa phương đặt rồi. Lăn lộn giang hồ coi trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là mặt mũi. Cao Ca, ta có chút sự tình muốn đi xử lý xuống, ngươi ngồi tạm một lát. Hiểu Ca nói ra. Hiểu Ca ngươi có việc tiểu đi mau lên, dù sao ta là người rảnh rỗi một cái, không nóng nảy. Cao Phong cười híp mắt nói. Hiểu Ca gật gật đầu, gọi một cú điện thoại, kêu lên trong tay nuôi ba cái có thể nhất đánh chính là hảo thủ, lại để cho ở phía trước một nhà cửa hàng tụ hợp. Đúng lúc này, Cao Phong nhớ tới một sự kiện, vì vậy hỏi một câu, Hiểu Ca, là chuẩn bị đi nện cái nào quán ba? Hiểu Ca trong lòng có chút xấu hổ, nguyên lai Cao Phong một mực rất rõ ràng, vì vậy Hiểu Ca trong miệng bất động thanh sắc mà nói, Tô Hà. Cao Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, sau khi suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái này một mảnh, có mấy cái tô chữ dẫn đầu quán ba? Hiểu Ca nói, tựu một cái. Cao Phong nghe vậy, có chút lo lắng đứng lên nói, bằng hữu của ta đã ở cái kia chơi đây này. Nói, vừa mới khởi xung đột đấy, là mấy nam nhân. Hiểu Ca hỏi một câu, bằng hữu của ngươi là? Cao Phong ghé vào Hiểu Ca bên thai hạ giọng nói ra, tứ xuyên bí thư tỉnh ủy thái tử gia Cao Lăng Phong. Hiểu Ca cũng có chút ít sợ thần, vội vàng gọi tới mật báo thủ hạ. Thủ hạ đại khái miêu tả thoáng một phát cái kia bốn người trẻ tuổi tướng mạo cùng cách ăn mặc. Sau khi nghe xong, Cao Phong nhẹ nhàng thở ra, không là bằng hữu ta. Bất quá, ta hay vẫn là cùng đi nhìn xem tốt rồi. Đi. Hiểu Ca gật gật đầu, mang lên Cao Phong cùng báo tin tiểu đệ, tăng thêm ở phía trước chờ ba cái chuyên nghiệp tay chân, một chuyến 6 người, hướng phía Tô Hà quán ba vội vàng tiến đến. Ngồi ở trong xe Hiểu Ca, mặt ông trầm, nghe lấy thủ hạ kỹ càng báo cáo. Không lâu trước khi, Hiểu Ca thủ hạ 8 người tăng thêm Lưu Kim Phát đến Tô Hà, tại cửa ra vào, bị một cái xinh đẹp được hư không tưởng nổi nữ nhân cản lại. Theo cái kia xinh đẹp nữ nhân nói, chính cô ta là nhà này quán ba chủ tiệm, hy vọng có thể bán cái mặt mũi, cãi nhau như vậy chút ít sự tình, cũng đừng tại trong quán rượu náo loạn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 255, cho ta yên tĩnh chút. Vừa bắt đầu khá tốt. Dù sao cũng là cái nũng nịu mỹ nữ, hơn nữa nói chuyện rất khách khí, hiểu ca thủ hạ không có làm khó nàng. Dẫn đội vương ca cười đùa tí từng đùa giỡn bà chủ vài câu, bà chủ cũng không có sinh khí. Bất quá Lưu Kim Phát không làm nữa, hắn cảm giác mình thật vất vả mới chuyển đến như vậy nhiều viện binh, hôm nay không đem mặt mũi này tìm trở về là tuyệt đối không được đấy, vì vậy hắn cần phải muốn bà chủ đem cái kia mắng hắn tiểu vương bắt đảng kêu đi ra, chịu nhận lỗi. Bà chủ thật khó khăn, lúc này thời điểm vương ca vỗ bộ ngực đánh rớt xuống cam đoan, nói, Lưu ca ngươi đừng vội, hôm nay việc này ta làm chủ rồi, bà chủ, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta cả đêm, việc này cứ như vậy được rồi. Mọi người về sau tiểu đều là... Hắn bằng hưu hai chữ còn chưa nói xong, đột nhiên theo trong quán rượu lao tới một người tuổi còn trẻ, rất cao rất gầy, không nói hai lời đi lên tiểu là một quyền nện ở vương ca trên mặt, một quyền sẽ đem vương ca đánh bay. Vương ca phun lấy máu té trên mặt đất, mất hơn 10 cái răng, lúc ấy tiểu hôn mê. Kế tiếp người trẻ tuổi kia bạn thân đều vọt ra, tổng cộng 4 người trẻ tuổi, còn có rất cao ngất giá hỏa không sao cả động thủ. Nhưng mà mặc dù như vậy, không đến một phút đồng hồ, hiểu ca các tiểu đệ toàn bộ bị đánh té rồi. Cái này có thể trở về tới báo tin tiểu đệ bởi vì đứng tại mặt sau cùng, thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn, lúc này mới may mắn đào thoát. Nghe xong chuyện đã trải qua về sau, hiểu ca lông mày chặt chẽ nhíu lại, hỏi cái kia ba cái chuyên nghiệp tay chân, mang ra hỏa sao. Một cái trong đó thủ hạ sờ lên bên hông căng phồng ra hỏa, nói, dẫn theo. Hiểu ca không nói gì, chỉ là mở ra xe đấy, nhanh lên lái xe. Tô Hà trong quán rượu. Khúc Dương ba tên tiểu tử. Chính cười tủm tỉm nhận lấy đường Hiểu Hy cùng Phương Viện Viện cảm tạ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tiểu nhã tỷ cùng cái này hai cái gơ xinh đẹp trò chuyện trong chốc lát, rất hợp khẩu vị. Đường cô nương vốn tiểu uống đến hơi nhiều, nhận biết cái này tỷ tỷ, về sau gặp tỷ tỷ bị người đùa dẫn rồi, liền lại để cho mấy cái đám ông lớn cho những người kia một đám giáo hấn. Khúc Dương là trước hết nhất lao ra đấy. Trần Phong vốn không muốn nhúng tay, nhưng là các huynh đệ xuất thủ, hắn liền đi theo. Sự tình chấm dứt được rất nhanh. Cái này ba cái huynh đệ tuy nhiên xuất ngũ 1-2 năm rồi, nhưng thân thủ vẫn còn, đối phó cái này mấy cái lưu manh không khó. Trần Phong đều không có cơ hội xuất thủ. Trở lại trong quán rượu về sau, Khúc Dương bọn hắn ngồi xuống, tiếp tục cùng hai cô nàng uống rượu. Trần Phong lại bị Tiểu Nhã gọi vào một bên. Tiểu Nhã cau mày nói, đợi hạ có lẽ còn sẽ có người tới tìm phiền toái. Hôm nay việc này huyên áo, thật sự là không có ý tứ, quấy rầy các ngươi nha hứng. Không có việc gì. Ngươi xem ta mấy cái huynh đệ. Hiện tại càng hưng phấn. Trần Phong nhẹ nhõm nói ra, vẻ mặt không cho là đúng. Tiểu Nhã mỉm cười nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Trần Phong nhìn xem ánh mắt của nàng, đột nhiên hỏi, ngươi là vương tiên đế người. Tiểu Nhã có chút kinh ngạc, lại vẫn gật đầu, nói, vâng. Trần Phong tiếp tục hỏi, Lý Tài cái tên mập mạp kia cũng là. Tiểu Nhã nói, cũng thế. Vương tiên đế tiểu là vương lão bản. Đúng, các ngươi xế chiều hôm nay đã gặp mặt. Trần Phong nghĩ nghĩ, hỏi. Hắn là tới giao bằng hưu hay sao? Tiểu Nhã nghiêm mặt nói, đúng vậy. Trần Phong cười cười, nói, cái kia tốt. Hôm nay việc này, ta giúp ngươi dọn dẹp rồi. Tiểu Nhã đồng dạng lộ ra một cái mê người mỉm cười, phong tình vạn trùng, ta đây làm như thế nào cảm tạ ngươi? Trần Phong cười nói, xem thành ý của ngươi. Tiểu Nhã bỗng nhiên gom góp tới, hôn rồi Trần Phong một ngụm, mang trên mặt hơi xấu hổ biểu lộ. Coi như có thành ý. Trần Phong cười cười. Đúng lúc này, một cái nhân viên phục vụ vội vàng đã chạy tới, nói thẳng, chủ tiệm, cửa ra vào lại tới nữa mấy người. Tiểu Nhã còn chưa kịp nói cái gì, chợt nghe được Trần Phong nói ra, đi, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Tiểu Nhã gật gật đầu, đi theo Trần Phong sau lưng đi tới trong đại sảnh. Khúc Dương chứng kiến bọn hắn muốn đi ra ngoài, liền hỏi một câu, Phong ca, làm gì vậy đây? Trần Phong đáp, cửa ra vào lại người đến, ta đi xem, các ngươi uống các ngươi đấy. Khúc Dương bọn người nghe xong. Liền không có đi theo ra, chủ nhiệm lớp trưởng đã không có gọi bọn hắn hỗ trợ, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc. Bất quá Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hy lại muốn đi xem một chút. Nhóm người thứ nhất đến thời điểm, xung đột chấm dứt được quá nhanh, hai cô nàng còn không có đi tới cửa, tiểu chứng kiến trên mặt đất nằm nhiều cái. Cho nên hai cô nàng chỉ có thấy được kết quả, không thấy được quá trình. Lại ngươi đến, ngươi không đi hỗ trợ à? Thiệt thòi các ngươi hay vẫn là huynh đệ đây này? Đường Hiểu Hy đối với khoan thai tự đắc uống rượu ba người nói ra. Một ít mèo ba chân tiểu nhân vật, chủ nhiệm lớp trưởng một người ok đều dư xài. Khúc Dương cười cười. Thẩm Tiểu Bảo cười nói, các ngươi muốn đi xem. Muốn đi lời mà nói, tranh thủ thời gian đi, đi trễ tiểu không có nhìn. Đường Hiểu Hi cùng Phương Viện Viện nghe vậy, vội vàng đứng người lên hướng cửa ra vào đi đến. Hắn húc kỳ thật muốn đi xem, lại không dám, hắn sợ người khác nhớ kỹ hắn cái này khuôn mặt, vì mấy ngày nay có thể sống yên ổn chơi đùa, hắn hay vẫn là quyết định không nhìn tới náo nhiệt, khá tốt có ba cái bạn thân cùng hắn uống rượu. Hiểu Ca một đoàn người đi vào cửa quán ba. Hiểu Ca bụng trên một người trước hai bước, hướng cửa ra vào vừa đứng, ánh mắt như vậy quét qua, cửa ra vào mấy cái nhân viên phục vụ tiểu vô ý thức sau này rụt rụt. Đại ca tiểu là đại ca, khí chàng quả nhiên bất đồng. Nhân viên phục vụ đám bọn họ cũng biết người nọ là đến tìm phiền phải đấy, nhưng không có người có lá gan kia dám đi tới ngăn đón hắn, thậm chí liền câu nói cũng không dám nói, bọn hắn có thể đứng ở nơi này không chạy đã tính toán rất dũng cảm. Hiểu Ca xung trận ngựa lên trước, bước đi tiến trong quán rượu. Sau lưng mấy cái tiểu đệ theo sát tiến lên. Cao Phong đi tại mặt sau cùng, cách một khoảng cách, tiến vào. Hiểu Ca trực tiếp đi đến trên võ đài, vẫn nhìn dưới đáy chen chúc đám người, đoạt lấy di mịt rổ phổn, hỏi một tiếng, vừa mới là vị bằng hữu kia động người của ta. Đi ra sáng thể hiện thái độ. Nguyên bản đang theo lấy tiết tấu lắc lư đám người, nghe được câu này, lập tức nhìn phía trên võ đài cái kia cường tráng nam nhân. Di là thứ tiểu xuất ca, thân thể chỉ có Hiểu Ca một nửa, muốn đi ngăn cản hắn đi không dám. Lúc này thời điểm một đám ăn mặc áo sơ mi trắng quán ba nhân viên công tác vây đi qua. Còn có mấy cái màu đen áo bảo an cũng đã tới. Ở đây không có chuyện của các ngươi. Đều cút cho ta. Hiểu Ca chỉ vào dưới đáy đám kia muốn đi lên nhân viên phục vụ cùng bảo an, sắc mặt bất thiện. Ba cái chuyên nghiệp tay chân đứng tại sân khấu bên cạnh, biểu lộ lãnh khốc đối mặt dục dịch đám người. Một cái trong đó người theo bên hông lấy ra một khẩu súng, hướng phía trần nhà bắn một phát súng. Nhân viên công tác lập tức lui về phía sau. Những khách nhân lặng lẽ đứng xa. Hiểu Ca đem âm nhạc đóng, lại cầm mịt rổ phổn giống lên một tiếng, vị bằng hữu kia động người của ta, lập tức đi ra cho ta. Đúng lúc này, lầu hai một cái trong gian phòng trang nhã. Một vị mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh chi sắc công tử ca, chính rất vui vẻ cùng một vị vừa mới qua tới tay mị nữ uống rượu, chợt nghe dưới lầu động tĩnh, tựa hồ là có người tại nổ súng. Công tử ca nhíu mày phân phó nói, ra đi xem chuyện gì. Lập tức có một nam nhân đứng lên, đẩy ra ghế lô môn đi ra ngoài. Vài giây sau, người này đi tới, đối với công tử ca nói ra, Phong thiếu, phía dưới trong đại sảnh có hai bang người tại đánh nhau. Cao Lăng Phong cau mày nói, lại để cho bọn hắn đều cho ta yên tĩnh điểm. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 256, Cao Thái tử bị khai mở hồ lô. Tại Hiểu Ca hô lên câu nói đầu tiên thời điểm, Trần Phong cùng Tiểu Nhã vừa vặn ly khai chính mình chỗ lịch sự. Vì vậy đợi Hiểu Ca hô lên câu nói thứ hai về sau, rất nhanh đấy, Trần Phong tiểu nhảy lên sân khấu, mặt đối mặt đứng ở Hiểu Ca trước người. Tiểu là ngươi động người của ta. Hiểu Ca chầm chầm vào Trần Phong nói ra. Lời nói là hỏi như vậy, Hiểu Ca cũng đã biết rõ, người trẻ tuổi này có lẽ tiểu là hôm nay chính chủ rồi. Chỉ thấy người trẻ tuổi này ăn mặc đều rất bình thường, thân cao không sai biệt lắm 1m9, nhưng cũng không phải đặc biệt cường tráng. Xem đã dậy chưa nguy hiểm gì tính. Kỳ thật Trần Phong là điển hình mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt đích nam nhân. Cơ bắp hoàn toàn chính xác không giống những cái kia tập thể hình huấn luyện viên như vậy phát đạt, bất quá so về những cái kia trông thì ngon mà không dùng được cơ bắp, mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc. Theo lý thuyết, Hiểu Ca thể trạng so Trần Phong cường tráng rất nhiều, chắc có lẽ không quá nặng xem. Nhưng Trần Phong bình tĩnh ánh mắt, lại làm cho Hiểu Ca đối với hắn cao nhìn thoáng qua. Người bình thường bị Hiểu Ca chính mình sao vừa trứng mắt, cũng sẽ bị dọa được rụt về lại. Thậm chí trước kia còn có cái nơi khác đến tên côn đồ trong lúc vô tình trêu chọc Hiểu Ca, Hiểu Ca nói cái gì đều chưa nói, chỉ là trừng mắt liếc, cái kia tên côn đồ tại chỗ tiểu dọa được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự bạn hai. Người trẻ tuổi phần này chấn định, tuyệt đối không phải giả vờ. Đoán chừng thằng này chính là cái hàng cứng rồi. Quả nhiên không ra Hiểu Ca sở liệu, chỉ nghe Trần Phong bình tĩnh nói, tiểu là ta. Trần Phong vốn tiểu so Hiểu Ca cao hơn một cái đầu, hiện tại cái này nói chuyện ngữ khí. Rất có đúc dưới cao nhìn xuống bao quát cảm giác. Hiểu Ca rất không thoải mái loại cảm giác này, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được dưới võ đài truyền đến một tiếng nhõng nhẽo cười, à, đây không phải Hiểu Ca sao? Hiểu Ca nghe vậy nhướng mày, nghĩ thầm đây là ai muốn làm cùng sự tình lao à? Bất quá Hiểu Ca đã hạ quyết tâm hôm nay ai mặt mũi đều không để cho nên sắc mặt rất khó nhìn chừng tới. Nhưng là, chờ hắn thấy rõ người nói chuyện là ai về sau, lập tức tiểu ngây dại. Sau đó Hiểu Ca vuốt vuốt cứng rắn mặt. Đổi một cái đằng trước sâu sắc khuôn mặt tươi cười, ha ha cười nói, a nha, tiểu nhã tỷ như thế nào cũng ở đây à? Thật là tinh xảo a, không nghĩ tới có thể ở cái này gặp được ngươi. Tiểu nhã nhẹ nhàng cười cười, đây là tiệm của ta a, tới đây nhìn xem. Hiểu ca trong mắt đều nhanh cổ đi ra, tiểu nhã tỷ, đây là của ngươi điếm. Ta như thế nào không biết. Tiểu nhã mỉm cười nói, trang tử nhiều lắm, không có thời gian gì thường ra, tại đây đâu rồi, chỉ là ngẫu nhiên đến đi dạo. Hiểu ca đổ mồ hôi thoáng cái xông ra, hắn không chút do dự, một tay lấy cái kia báo tin tiểu đệ sách đi ra, một cái lớn tát hai phiến đi qua, nổi giận mắng, vương bắt đản, đây là ta tiểu nhã tỷ, về sau áp phích cho lão tử phóng điểm sáng. Cái lề gì thốn. Tranh thủ thời gian cho lão tử xin lỗi. Tiểu đệ bụng mặt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nữ nhân này dĩ nhiên là vương gia thủ hạ tiểu nhã tỷ. Nàng lúc nào tại cựu trại câu mở cái quán bar, vì cái gì ai cũng không biết à. Tiểu đệ phịch một tiếng quỳ xuống đất, không nớt lời cầu xin tha thứ nói, nhã tỷ, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cầu ngài khai ân, tha cho ta đi. Tiểu nhã thản nhiên nói, đứng lên đi, người không biết không tội. Tranh thủ thời gian cút cho ta, mất mặt xấu hổ đồ vật. Hiểu ca quát tháo một tiếng, sắc mặt còn là rất khó xem, đối với một cái khác tiểu đệ nói, ngay lập tức đi bệnh viện, đem tiểu vương cùng Lưu Kim Phát đề cập qua vội tới tiểu nhã tỷ xin lỗi. Tiểu nhã khoát khoát tay nói, không cần. Trần Phong bất động thanh sắc nhìn xem, dưới đài một người đàn ông khác cao phong, trong lòng có chút kinh ngạc, mặt ngoài đồng dạng rất bình tĩnh. Khúc Dương bọn người đã sớm đoán được tiểu nhã thân phận, đối với một màn này, cũng không biết là kỳ quái. Đường Hiểu Hy cùng Phương Viện Viện thấy là cảm xúc bành trướng. Hai cô nàng kích động được nắm chặt nắm tay nhỏ, trong mắt to lóe ra hưng phấn hào quang, hoa, thật là uy phong bà chủ a, ta về sau nếu có thể có như vậy uy phong thì tốt rồi. Hoàn toàn chính xác, các nàng hai cái hôm nay chỉ có thể đối với tiền bằng nhỏ như vậy ra hỏa đến kêu đi hết, như Hiểu ca như vậy bưu hãn ra hỏa, các nàng cũng không năng lực này lại để cho hắn vừa thấy mặt đã chủ động định bợ định nọt. Trên lầu, Cao Lăng Phong tùy tùng, nhìn đến đây, tự không có hứng thú xem tiếp đi rồi. Hắn biết rõ. Hôm nay cái này xung đột là dậy không nổi đấy. Vừa vặn tránh khỏi hắn tốn nhiều miệng lưới lại để cho bọn hắn yên tĩnh. Vì vậy cái này tùy tùng, lần nữa về tới Cao Thái Tử trong rạp. Yên tĩnh rồi hả? Cao Lăng Phong hỏi. Yên tĩnh rồi, bà chủ ra mặt. Tùy tùng trả lời. Cao Lăng Phong nghe xong, đối với cái này bà chủ tới điểm hứng thú, phía dưới có người dám động súng, bà chủ vừa ra mặt, nhanh như vậy tiểu dọn dẹp rồi hả? Xem ra cái này bà chủ không phải cái đơn giản nhân vật ta. Vì vậy Cao Thái Tử hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, bà chủ lớn lên như thế nào đây? Tùy Tùng ăn ngay nói thật nói, không thấy quá rõ ràng, nhưng chỉ xem bóng lưng, là thứ số một vưu vật. Đi, đi xem một chút. Cao Lăng Phong lập tức đứng dậy, mấy cái Tùy Tùng đi theo nối đuôi nhau mà ra. Ra ghế lô, theo Tùy Tùng chỉ điểm, Cao Lăng Phong xem xuống lầu dưới Tiểu Nhã. Tiểu Nhã giờ phút này đưa lưng về phía bọn hắn, xem bóng lưng, hoàn toàn chính xác phi thường xinh đẹp. Cao Lăng Phong cất bước xuống lầu. Đến đại sảnh, đứng tại Tiểu Nhã đối diện, chợt nhìn, lập tức giật nảy mình, nhìn kỹ phía dưới, càng xem càng có hương vị. Rất không tệ. Cao Lăng Phong nết miệng cười cười. Lúc này, Hiểu ca cùng Tiểu Nhã chuyện giữa, xử lý được không sai biệt lắm. Tiểu Nhã không sợ sự tình, nhưng không muốn vì như vậy chút ít sự tình tại chính mình trong tiệm náo, Hiểu ca cũng muốn đi, vì vậy hai người rất nhanh cáo biệt. Cứ như vậy đi rồi hả? Cao Lăng Phong rất bất mãn, hắn xuống lầu còn không có một phút đồng hồ. Còn chưa kịp nhìn kỹ Tiểu Nhã dung mạo cùng dáng người, kết quả cái này hai ba người muốn tản. Làm cái gì đâu này? Cao Lăng Phong cau mày nói, súng đều lấy ra rồi, kết quả là như vậy xong việc. Bằng hữu, ngươi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a? Khúc Dương Tiểu đứng tại Cao Lăng Phong bên cạnh, nghe được hắn phàn nàn, không khỏi nhíu mày nói ra. Nguyên bản, dùng Cao Lăng Phong thân phận, là sẽ không dễ dàng cùng người xa lạ tiếp lời đấy. Bất quá hôm nay Cao Lăng Phong uống một chút tiểu rượu. Tăng thêm Khúc Dương lời này hoàn toàn chính xác không quá khách khí, vì vậy Cao Ngạo Cao Thái Tử lập tức trả lời một câu, mắc mớ gì tới ngươi. Mấy cái tùy tùng đương nhiên không thể để cho Cao Thái Tử có chỗ sơ suất, lập tức đứng đi qua. Nguyên bản bọn họ là muốn chia khai mở hai người này, tránh cho càng lớn xung đột. Bất quá Khúc Dương tính tình vốn tiểu rất táo bạo, tăng thêm hôm nay uống một chút rượu, đánh một trận, đang tại cao hứng, chứng kiến đối diện người kia giúp đỡ đến rồi, liền cười lạnh một tiếng, mang mấy người tiểu cảm giác mình rất có thể nhịn đúng không? Thảo. Cao Lăng Phong thật sự có điểm tức giận, cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cút cho ta, bằng không thì mày hôm nay chết như thế nào cũng không biết. Khúc Dương nghe vậy giận dữ, không hai lời, cơ lấy bên người trên mặt bàn một cái gạt tàn thuốc, hướng về phía Cao Lăng Phong đầu tiểu đập phá xuống dưới. Khúc Dương thân thủ không tệ, tăng thêm sự tình phát đột nhiên, Cao Thái Tử bảo tiêu cùng tùy tùng cũng không kịp ngăn trở, liền nghe được phịch một tiếng. Cao Thái Tử đầu bị người khai mở hồ lô rồi. Chương 257, nhảy. Nguồn bị nhảy. Chương 258, có chủ nhiệm lớp trưởng bảo kê. Tiểu Nhã câu này lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, rơi vào Cao Phong trong thai giống như tại đất bằng khởi sấm sét. Chưa thấy qua người, nhưng Tiểu Nhã tỷ danh hào thật là như sấm bên thai. Cao Phong rốt cục minh bạch, trước khi cùng chính mình xưng huynh gọi đệ hiểu ca, hiện tại tại sao là cái này thái độ. Cao Phong hoàn toàn chính xác tính toán cái nổi tiếng đại ca, nhưng mà không nói cùng vương gia so sánh, mà ngay cả Tiểu Nhã tỷ giang hồ địa vị, cũng có thể ổn áp hắn một đầu, đưa hắn ăn gắt gao đấy. Hiểu ca cách làm, là một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Cao Phong không trách hắn, bởi vì nếu như là chính bản thân hắn đối mặt loại tình huống này, hắn cũng chọn đứng tại Tiểu Nhã bên này, đứng tại vương gia bên này. Tiểu Nhã tỷ. Cao Phong bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, hôm nay việc này, thật là cái hiểu lầm. Cao Phong dù sao cũng là cái có tiêu chuẩn đại ca, cũng là co được giãn được nhân vật, biết rõ Tiểu Nhã chứng minh nhân dân về sau, không hai lời, trước xin lỗi nói sau. Tiểu Nhã hé miệng cười nói, người không biết không tội. Ngươi không được để vào trong lòng. Xem Tiểu Nhã nói chuyện nhiều khách khí, nhưng mà người không biết không tội mấy chữ này, cái kia cao cao tại thượng hương vị biểu lộ được phi thường rõ ràng. Cao Phong khiêm tốn cười cười, nhìn Trần Phong liếc, hỏi Tiểu Nhã nói, không biết vị bằng hữu kia là. Tiểu Nhã thản nhiên nói, hắn là vương gia khách quý. Khách quý? Vương gia khách quý? Cao Phong tại Tứ Xuyên lăn lộn lâu như vậy, theo chưa từng nghe qua vương gia đối với cái nào nơi khác đến bằng hữu xưng là khách quý. Đây chính là lần đầu tiên lần đầu nghe nói. Trước mắt cái này cái thân phận của người trẻ tuổi cùng địa vị, không cần nói cũng biết. Cho nên kế tiếp quá trình tiểu trở nên rất đơn giản, Cao Phong nói vài câu tràng diện lời nói, không đau không ngứa đối với Trần Phong cùng Khúc Dương bọn người nói câu thật có lỗi, sau đó rời đi rồi. Hiểu ca nhiệt tình cùng Trần Phong bắt chuyện một phen, hắn bất tiện cùng Tiểu Nhã vị này đại mỹ nhân quá phận nhiệt tình, nhưng là cùng Trần Phong cái này mấy cái đàn ông lại bất đồng. Hiểu ca lại chọn một lọ rượu mạnh, ngồi ở Trần Phong bọn hắn chỗ lịch sự lên, uống vài chén rượu. Gặp Trần Phong uống rượu hào sảng, Hiểu ca cũng chỉ có thể miệng lươn uống, sau nửa giờ, Hiểu ca sẽ say rồi. Huynh đệ! Hiểu ca bị thủ hạ của mình bị ly khai chỗ lịch sự trước khi, nắm thật chặt Trần Phong tay, nói, huynh đệ, hôm nay ta trạng thái không được, ngày mai lại cùng ngươi hảo hảo uống dừng lại, không say không về a huynh đệ, ngươi có thể nhất định phải hãnh diện. Dễ nói dễ nói. Trần Phong cười cười. Ca mấy cái, đi trước nữa à? Hiểu ca còn xông Khúc Dương bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Hiểu ca đi thong thả. Khúc Dương bọn người có chút thụ sủng nhược kinh. Vương gia cùng Tiểu Nhã tỷ những nhân vật này, dù sao rất ít đến cựu trại câu cái này một mảnh khu vực, mà Hiểu ca nhưng lại thật rắn rít địa phương, có thể cùng hắn kéo chút giao tình, tự nhiên là vô cùng tốt đấy. Tiểu Nhã cùng Trần Phong ngồi tạm trong chốc lát, hỏi hắn hôm nay việc này nên xử lý như thế nào. Cao Lăng Phong tính cách xưa nay bướng bỉnh, khẳng định nuốt không trôi cơn tức này. Mà hắn thân là một tỉnh thái tử gia, nếu như quyết tâm muốn đối phó Khúc Dương mấy người bọn hắn, đích thật là cái trời lớn phiền toái. Tiểu Nhã nhẹ giọng hỏi, có muốn hay không ta thỉnh vương gia ra mặt, cho Cao Lăng Phong gọi điện thoại. Không cần phiền toái như vậy. Trần Phong khoát khoát tay, lơ đễnh mà nói, một cái nhị thế tổ mà thôi. Nếu như hắn là thứ bao cỏ, vương gia cú điện thoại này đánh cũng vô dụng. Nếu như hắn không phải cái bao cỏ, như vậy, vương gia cũng không cần phải đánh cái này mà điện thoại. Hiểu ý của ta sao? Tiểu Nhã cũng không phải ngày đầu tiên đi ra lăn lộn chim non, đương nhiên hiểu trong lúc này đạo lý. Nhưng là vương gia phân phó nàng, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi Trần Phong, tốt nhất có thể trở thành bằng hữu. Như vậy, Tiểu Nhã không thể lại để cho Trần Phong có bất kỳ sơ suất. Mà Cao Lăng Phong cái này đại gia, không thể không chăm chú đối đãi. Cho nên xử lý việc này, Tiểu Nhã phải chú ý cẩn thận. Tiểu Nhã trầm ngâm nói, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, hy vọng chớ có trách ta đường đột. Trần Phong nói, không có việc gì. Không biết Trần Tiên Sinh là làm cái gì? Trần Phong nói, xuất ngũ quân nhân, đã làm một thời gian ngắn bảo an, bây giờ là cái cảnh sát hình sự. Phương viện viện gặp cái này xinh đẹp bà chủ cùng chính mình Phong ca ca nằm cạnh tương đối gần, không biết đang nói cái gì, vì vậy liền lặng lẽ để sát vào chút ít, bất động thanh sắc ở nghe lén. Nghe đến đó, nàng xem như yên tâm, nguyên lai hai người đang thương lượng chính sự, tựa hồ hôm nay bị Khúc Dương khai mở hồ lâu người, là thứ rất có thế lực ra hỏa. Cho nên cái này bà chủ đang lo lắng Phong ca ca có thể hay không cháo được. Tiểu Nhã tỷ, ngươi yên tâm đi. Phong ca ca có thể lợi hại, mặc kệ người nọ là ai, Phong ca ca đều có thể ok. Phương viện viện nhìn xem Tiểu Nhã cười nói. Nàng đối với Trần Phong tín nhiệm cơ hồ đến mù quáng đích tình trạng, cho dù ngây thơ sụp đổ xuống, chỉ cần tại Trần Phong bên người, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Đúng nha. Đường Hiểu Hy ngây ngô cười nói, nhà của ta Phong ca ca. Thế nhưng mà trên cái thế giới này người lợi hại nhất đây này. Đường cô nương uống nhiều quá, chính tựa ở phương viện viện trên bờ vai, nghe nói như thế, nói chuyện cũng không kiêng nể gì cả. Phương Viện Viện biết rõ nàng say, chưa cùng nàng so đo nàng nói nhà của ta Phong ca ca mấy chữ này. Tiểu Nhã tỷ nghe được nói như vậy, chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Khúc Dương cái này ba tên tiểu tử, hôm nay cả kinh một trận, chí ít có xích lô rồi. Ngay từ đầu là Hiểu ca ra mặt nói ai động Lưu Kim Phát, cho dọa sợ. Về sau là Cao Lăng Phong bị khai mở hồ lô, chuyện này càng dọa người rồi. Khá tốt bọn hắn chủ nhiệm lớp trưởng cháo được, bọn hắn không có trực diện bất kỳ nguy hiểm nào, cũng chỉ là bị người mắng một câu mà thôi. Nhưng mà để cho nhất Khúc Dương bọn hắn khiếp sợ nhưng lại câu nói kia, bọn hắn chủ nhiệm lớp trưởng, dĩ nhiên là vương gia khách quý. Nhưng những chuyện này, bọn hắn đều chỉ có thể giấu ở trong lòng yên lặng tiêu hóa, không nói gì thêm đồ đạc. Bất quá bây giờ nghe đến Đường Đường tỷ cùng Phương Viện Viện cái này hai cô nàng nói lời, kẻ đần cũng biết cái này hai tiểu mỹ nữ, đều ưa thích Trần Phong. Khúc Dương hay nói dơ nói, chủ nhiệm lớp trưởng không hổ là chủ nhiệm lớp giải. Chúng ta ba cái, thật sự muốn hảo hảo theo ngươi học học như thế nào tán gái. Trần Phong làm bộ cả giận nói, còn có tâm tư muốn những thứ này. Không thấy được ta vì cho các ngươi bình sự tình, cái này tóc đều gấp trắng rồi. Thẩm Tiểu Bảo ưỡn nghiêm mặt xen vào cười nói, hắc hắc, chủ nhiệm lớp trưởng ngươi thêm chút tóc trắng cũng là nên phải đấy nha, ai bảo ngươi là ta chủ nhiệm lớp trưởng đâu này. Khúc Dương cười to nói, đúng vậy, dù sao xảy ra chuyện, lại để cho chủ nhiệm lớp dài ra mặt dọn dẹp là được rồi. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Trần Phong đập Khúc Dương một quyền, cười nói, các ngươi cái này mấy cái ra hỏa, thật sự không có lương tâm. Được rồi, ta cũng không với các ngươi so đo. Hôm nay rượu tiểu uống đến nơi đây, ta đem việc này bình về sau, ngày mai sẽ gọi ngươi đám bọn họ tiếp tục uống. Khúc Dương do dự một chút, có muốn hay không chúng ta lưu lại, ta mấy cái tuy nhiên không tiền không thế, nhưng là đánh nhau vẫn là có thể đấy. Trần Phong chỉ hỏi một câu, ngươi có tin ta hay không? Khúc Dương và ba người chăm miệng một lời mà nói, tín. Đương nhiên tin. Trần Phong nói, tin ta trở về đi ngủ. Khúc Dương bọn hắn cùng hai cô nàng cáo biệt, rất dứt khoát đi nha. Hắn húc một mực không có xen vào cơ hội, hắn và cái kia cái gây chuyện bản thân, như cái kẻ ngu đồng dạng đã ngồi thật lâu. Cái này nguyên một đám nhân vật giang hồ nhao nhao gặt hái, thiếu chút nữa đem bọn họ dọa khóc. Hắn húc muốn đi, lại không có ý tứ mở miệng, đúng lúc này chứng kiến Khúc Dương bọn hắn đi rồi, liền coi chừng đối với Trần Phong nói một câu, thời điểm không còn sớm, bọn hắn cái này mấy người cũng muốn về nghỉ ngơi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 259, còn có chút địa vị. Trần Phong đương nhiên biết rõ Hàn Húc là sợ rồi, bất quá hôm nay, kỳ thật không có hắn chuyện gì. Hoàn toàn chính xác, vừa bắt đầu xung đột, là Hàn Húc một bàn này bạn thân dẫn phát đấy, nhưng bọn hắn đắc tội bất quá là một cái Lưu Kim Phát mà thôi. Lưu Kim Phát gọi tới Hiểu ca bị Tiểu Nhã tỷ cùng Trần Phong ngăn lại, Hàn Húc cái này mấy người theo khi đó bắt đầu, tự ở vào bị người quên đi nhân vật. Hắn phải đi, đương nhiên lại để cho hắn đi nha. Hảo tâm Tiểu Nhã khá tốt tâm nói một câu lời nói thật. Chuyện này, vô luận như thế nào tính toán, cũng coi như cũng không đến phiên người đám bọn họ trên đầu. Thoải mái, vương lòng tinh thần A. Hàn Húc liên tục gật đầu. Đúng lúc này, đã đem gần nửa đêm 12h, một vị ăn mặc hở rốn áo cùng quần ngắn mỹ nữ đi đến Tiểu Vũ Đài, bắt đầu biểu diễn múa cột. Sống động âm nhạc chậm rãi trở nên lớn tiếng hơn. Không nhìn xem lại đi. Đường Hiểu Hy hướng về phía Hàn Húc hô một tiếng. Người với người ngàn vạn không thể so sánh, trải qua vừa rồi phát sinh một loạt sự tình, xem Trần Phong cùng Khúc Dương bọn người biểu hiện, lại nhìn như một giống như chim cút Hàn Húc, đường cô nương đối với cái này tiểu bạch kiểm cuối cùng một tí kẹo hảo cảm cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vậy đúng lúc này, cố ý cầm lời nói ép buộc hắn. Hàn Húc cười cười xấu hổ, mang theo mấy người bằng hữu, vội vàng ra quán bar. Sau đó lập tức trở về đến khách sạn, trả phòng, cầm hành lý, suốt đêm đi ô tô, khu xa. Đã đi ra cựu trại câu. Đem làm Trần Phong cùng hai cô nàng tại thưởng thức múa cột biểu diễn thời điểm, Cao Lăng Phong đã về tới địa bàn của hắn. Mang trên đầu miệng vết thương lý tốt về sau, Cao Thái Tử đi tới một nhà cỡ lớn giải trí hội sở, làm cho này ở bên trong khách quý, hắn độc hưởng một gian xa hoa nhất ghế lô. Bốn cá tính cảm giác mỹ nữ cùng Cao Lăng Phong một người uống rượu, muốn tất cả biện pháp trêu chọc hắn vui vẻ, bất quá hôm nay Cao công tử tính chất tựa hồ không quá cao. Bị một cái người không quyền không thế mở hồ lô. Chuyện như vậy sống an nhàn sung sướng Cao công tử không nói không có gặp được qua, mà ngay cả không hề nghĩ ngợi qua. Lúc ấy hắn không có phát tác, chỉ là không muốn càng mất mặt, cũng không có nghĩa là hắn rộng lượng. Hơn nữa hắn lúc ấy chứng kiến Cao Phong tại quán bar, chắc hẳn Cao Phong sẽ đem chuyện này xử lý tốt, sau đó lại để cho những người kia cho mình một cái giá thỏa mãn. Bất quá đợi lâu như vậy, Cao Phong một mực không có điện thoại tới, điều này không khỏi làm Cao Lăng Phong có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn Cao Lăng Phong đều theo chỗ kia hồi trở lại thành đô rồi. cái này tốt mấy giờ thời gian, mấy cái tóc hối của dân chúng, bằng Cao Phong bổn sự, chẳng lẽ còn không có xử lý xong. Đến hơn 12 điểm thời điểm, Cao Lăng Phong rốt cục nhịn không được, phất phất tay, lại để cho cùng chính mình bốn cái mỹ nữ rời đi, đón lấy bấm Cao Phong điện thoại. Điện thoại tiếng nổ lúc thức dậy, Cao Phong nhìn xem điện báo dãy số, do dự tốt một hồi. Cao Phong đương nhiên biết rõ Cao Lăng Phong gọi điện thoại đến mục đích, tự là hỏi hắn Khúc Dương mấy người kia xử lý ra thế nào rồi. Thế nhưng mà Cao Phong, cái này nổi tiếng đại ca, mình cũng ăn quát, mặt mũi đều thiếu chút nữa mất hết rồi, ở đâu còn có thể thay Cao Thái Tử tìm về mặt mũi. Cho nên Cao Phong một mực không có cho Cao Lăng Phong tin tức, chỉ hy vọng cái này Thái Tử ra sớm chút về nhà, đi ngủ sớm một chút, cảm, giác, sau đó đã quên chuyện này. Không nghĩ tới chờ đợi lo lắng thật lâu, cái này chết tiệt điện thoại, hay vẫn là đánh đã tới. Cao Phong cắn răng một cái, quyết định ăn ngay nói thật, ngàn vạn không thể vì mặt mũi của mình lừa gạt Cao Thái Tử, nếu không mình về sau ở cái địa phương này tiểu không có cách nào lăn lộn tiếp nữa rồi. A Phong A, chuyện ngày hôm nay, như thế nào như vậy? Điện thoại đợi so sánh lâu, Cao Lăng Phong càng thêm không kiên nhẫn được nữa, há miệng liền mang theo trách cứ ngữ khí, đi thẳng vào vấn đề hỏi chính sự. Phong thiếu, thật sự thật xin lỗi, hôm nay chuyện này thật phức tạp, ngươi trước hãy nghe ta nói thoáng một phát chuyện đã trải qua. Cao Phong coi chừng nói. Ngươi nói. Cao Lăng Phong nói. Vì vậy, Cao Phong tiểu đem mình như thế nào nhắc nhở Khúc Dương, tiếp theo bị Trần Phong, Hiểu Ca, cùng với Tiểu Nhã bọn người ngăn lại sự tình, từ đầu chí cuối nói ra. Cao Phong trí nhớ rất tốt, còn nhớ rõ Trần Phong muốn hắn truyền đạt lời nói, cái kia gọi là Trần Phong người trẻ tuổi, nói, có chuyện gì, hắn đều đón lấy. Cao Lăng Phong trong nội tâm thập phần căm tức, sắc mặt âm trầm hỏi nói, cái này gọi Trần Phong ra hỏa, cái gì chi tiết? Hiểu Ca, Tiểu Nhã những nhân vật này, thân là bản địa Thái Tử gia, Cao Lăng Phong đương nhiên là có nghe thấy, trải qua Cao Phong bổ sung, sẽ biết hai người kia thân phận bối cảnh. Hiểu Ca có thể động, nhưng Vương gia người, thật sự không hiếu động. Nói sau, hai người kia cũng chưa cùng Cao Phong khởi xung đột, chỉ là tại làm người hòa giải mà thôi. Khoản này sổ sách, như thế nào cũng coi như không đến bọn hắn trên đầu. Về phần cái này Trần Phong, Cao Lăng Phong thật sự chưa từng nghe qua cái này người danh tự. Không rõ ràng lắm lai lịch của hắn. Cao Phong cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn đương nhiên biết rõ, chính mình có lẽ đi dò tra Trần Phong chi tiết, nhưng mà đầu tiên Trần Phong là thứ người bên ngoài, tay của hắn không có dài như vậy, làm việc không quá thuận tiện. Tiếp theo, Cao Phong cũng không dám tra, Vương gia khách quý, cấp cho Cao Phong 100 cái lá gan, cũng không dám đang âm thầm điều tra lai lịch của hắn. Vạn nhất Vương gia tức giận, chỉ cần một câu, Cao Phong tiểu được bỏ xuống chính mình vất vả dốc sức làm đi ra sở hữu tất cả sản nghiệp, cuốn cứ gói rời đi. Ngươi làm sao bây giờ sự tình hay sao? Cao Lăng Phong giận dữ, đã lâu như vậy, còn không có tra ra người nọ chi tiết đến sao. Cao Phong lo lắng sự tình, đương nhiên không thể cùng Cao Lăng Phong nói rõ rồi. Tại Cao Thái Tử trong mắt, hắn Cao Phong chết sống cũng không trọng yếu, sản nghiệp tự nhiên càng không trọng yếu. Cao Phong chỉ có thể ra vẻ đáng thương, lần lượt huấn đồng thời còn chỉ có thể cười theo mặt nói xin lỗi. Được rồi. Chuyện này, tự chính mình tra. Cao Lăng Phong bất mãn mà nói. Phong thiếu, ta cảm thấy được chuyện này. Hay là thôi đi. Cao Phong do dự một chút, rốt cục vẫn phải hảo tâm nhắc nhở một câu. Đi ngươi sao đấy? Nếu như là đầu ngươi bên trên bị người khai mở hồ lô, đối phương không có chịu nhận lỗi, ngươi sẽ đem chuyện này kết được. Cao Phong không dám nói nữa hai lời, Cao Lăng Phong thở phì phì cúp điện thoại, sau đó bắt đầu phân phó người của mình, đi thăm dò Trần Phong chi tiết. Cao Thái Tử năng lượng không phải là dùng để trưng cho đẹp, sau nửa giờ, bọn thủ hạ trở về điện thoại. Khúc Dương Thẩm Tiểu Bảo Lý Hưởng, cái này mấy người danh tự công tác, thân phận bối cảnh đều tra được rõ ràng. Nhưng là cái kia kiêu ngạo nhất Trần Phong, lại không tra ra bao nhiêu hữu dụng tin tức đến. Chỉ biết là hắn đến từ Giang Hải thành phố, gọi là Trần Phong, là thứ xuất ngũ quân nhân. Cao Lăng Phong có chút kinh ngạc, xem ra còn có chút địa vị. Vốn Cao Lăng Phong là bị Khúc Dương mở hồ lô, theo lý thuyết muốn tìm phiền toái cũng là tìm Khúc Dương. Chẳng qua hiện nay Cao Lăng Phong muốn hảo hảo làm cho một làm cho người, lại trở thành Trần Phong. Khúc Dương những người kia đẳng cấp quá thấp cấp, làm cho bắt đầu không có ý gì. Mà cái này gọi Trần Phong người, tựa hồ có chút địa vị, Cao Thái Tử ngược lại là tinh thần tỉnh táo. Hơn nữa Trần Phong không phải bình thường hung hăng càng quái, Cao Lăng Phong có chút nhận không dưới cơn tức này, mặc kệ ngươi địa vị bao nhiêu, tại Tứ Xuyên cái này khu vực, là long ngươi được cho ta bàn lấy, là hổ ngươi cũng phải cho ta đang nằm. Tại Lao Tử địa bàn kiêu ngạo như vậy, đéo cần biết ngươi là ai, trước thu thập dừng lại nói sau. Vì vậy, Cao Lăng Phong thông chi tỉnh phòng công an bằng hữu, lại để cho bọn hắn cùng Giang Hải thành phố cục công an liên hệ thoáng một phát, điều tra thêm cái này Trần Phong tư liệu. tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 260, quản tốt con của ngươi. Trần Phong, ngươi hỏi chuyện của hắn làm sao? Thế nào rồi hả? Khuya khoắc nhận được điện thoại Trịnh Đông rất là cảnh giác. Hắn vốn đang ngủ say, đông nhiên nhận được điện thoại của bạn, không có trò chuyện hai câu, cái này 2-3 năm không có liên hệ qua bằng hữu đột nhiên hỏi Trịnh Đông, có biết hay không Trần Phong? Nghe khẩu khí của ngươi, có lẽ nhận thức. Bằng hữu nói, ta nhận ủy thác của người, hỏi một chút tình huống của hắn. Trịnh Đông nói, Trần Phong là của ta đồng sự. Bằng hữu a xong một tiếng, nguyên lai thực đúng là một gã cảnh sát hình sự mà thôi. Trịnh Đông nhắc nhở, bạn thân, ta bất kể là ai tại cha Trần Phong đấy ngọn nguồn. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất không được liên lụy quá sâu. Trần Phong giúp ta không ít bề bộn, ta một mực rất kính nể hắn. Mặc kệ là chuyện gì, cho dù ta toàn bộ cục công an cũng không có cách nào, một mình hắn cũng có thể dọn dẹp rồi. Bằng hữu sững sờ trong chốc lát, rồi mới lên tiếng, tốt, Đông ca, trước cảm ơn a. Trịnh Đông bằng hữu, đương nhiên không phải Cao Lăng Phong bằng hữu, mà là Cao Lăng Phong bằng hữu tay đã hạ thủ xuống, kém nhiều cái cấp bậc cùng cấp bậc. Chuyện này, Cao Lăng Phong bằng hữu không có quá coi vào đâu, hơn nữa, dùng tỉnh phòng công an danh nghĩa câu hỏi mặt khác tỉnh thành phố nhân viên cảnh sát, không khỏi quá giống trống thua chiêng. Vì vậy Cao công tử bằng hữu liền hỏi rảnh tay xuống, có biết hay không Giang Hải thành phố cảnh sát bằng hữu? Vì vậy cái này thủ hạ lại hỏi thủ hạ của mình, vừa mới có người tại trường cảnh sát thời điểm cùng Trịnh Đông là đồng học. Tay đã hạ thủ hạ đem tin tức này hợp thành báo lên, Cao công tử tại phòng công an bằng hữu nghe nói chuyện này, trong nội tâm nổi lên nói thầm, cái này Trần Phong, thật sự chỉ là một cái cảnh sát hình sự đơn giản như vậy sao? Cho dù cái này Trần Phong là Giang Hải thành phố Thái Tử gia, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có nhiều đáng sợ, cha không ra chi tiết mới là đáng sợ nhất đấy. Cái này Trần Phong tại biết rõ Cao Lăng Phong thân phận dưới tình huống, còn dám nói mọi thứ hướng về phía hắn đến. Có thể ngạnh kháng một tỉnh Thái Tử gia, cái này Trần Phong có lẽ lai lịch không nhỏ. Xem ra chuyện này, nước rất sâu a. Cao công tử bằng hữu có thể ở tỉnh phòng công an lăn lộn cái một quan nửa trước, đầu óc đương nhiên coi như dễ dùng. Cân nhắc sau một lát, làm ra quyết định. Cao Lăng Phong lời nhắn nhủ sự tình, hoàn toàn chính xác muốn làm. Nhưng lại như thế nào đi làm đâu rồi, cái này thao tác quyền tại trong tay mình. Vì vậy hắn liền rất cẩn thận thông qua mặt khác con đường, lại để cho những bằng hữu khác đi hỏi một câu Trần Phong chi tiết. Theo lý thuyết, như vậy xử lý, là so sánh ổn thỏa cách làm. Đến một lần cho Cao Lăng Phong có một nhắn nhủ, thứ hai, cũng sẽ không đem chính mình liên lụy quá sâu. Nhưng mà đâu rồi, bằng hữu lại tìm bằng hữu, bởi như vậy, điều tra Trần Phong người liền có hơn. Cái này đêm hôm khuya khoắt đấy, thành đô không ít người bắt đầu hướng Giang Hải gọi điện thoại. Giang Hải thành phố thị trường. Trần Tuyết đã ở đang ngủ say bị người đánh thức. Gọi điện thoại đến người, là bọn hắn Trần gia phụ trách bảo hộ đại tiểu thư an toàn người. Người này là Trần Tuyết tâm phúc thủ hạ, hắn đối với Trần Tuyết nói, tiểu thư, thành đô phương diện, có không ít người tại nghe ngóng tiểu công tử chi tiết. Trần Phong cao mày nói, là người nào tại cha hắn? Theo ta được biết, là tứ xuyên bí thư tỉnh ủy Cao Xuân Niên nhi tử Cao Lăng Phong. Tiểu công tử tại cựu trại câu một cái quán bar, bởi vì chiến hữu của hắn, cùng Cao Lăng Phong khởi hơi có chút xung đột. Ta đã biết, chuyện này ta đến xử lý. Trần Tuyết bình tĩnh nói. Cho dù Trần Phong không nhận nàng cái này tỉ tỉ. Nhưng là tại hôm qua trời xế chiều, Trần Phong khởi hành tiến về trước sân bay về sau. Hà Lâm, Bạch Gia tỉ muội đi làm, Diệp Loan Loan cũng không ở nhà, cái kia không có một bóng người căn phòng lớn ở bên trong. Đến rồi cái khách không mời mà đến, tại Trần Phong trên giường, đã tìm được hắn hai cọng tóc. Cái này hai cọng tóc hỏa tốc đưa về kinh thành. Trải qua na đối lập, đã xác nhận. Trần Phong đích thật là Trần bố ý cháu trai, Trần Thủ Nghiệp nhi tử, Trần Tuyết đệ đệ. Chuyện này, Trần Thủ Nghiệp còn không biết, Trần bố ý nhắn nhủ Trần Tuyết không muốn nói cho hắn. Bởi vì lão gia tử tuy nhiên già rồi, lại không phải già mà hồ đồ, hắn ý thức được, năm đó Tôn Nhi mất tích, rất có thể có một cực lớn âm mưu. Mà cái này âm mưu bố của người, rất có thể là con dâu của mình Lâm Lợi Giao. Cho nên Trần lão gia tử, không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ Tôn Nhi thân phận chân thật, miễn cho có người lần nữa ra hại cho hắn. Trần Tuyết đương nhiên minh bạch ra ra tâm tư, mà lúc này đây, em ruột bị đến từ một tỉnh Thái Tử gia uy hiếp, như vậy nàng cái này làm tỉ tỉ đấy, đương nhiên muốn đi ra bảo hộ hắn. Vì vậy, Trần Tuyết hướng kinh thành phương diện gọi điện thoại, thông chi một cái tin được người Trần gia. Hai phút về sau, tứ xuyên bí thư tỉnh ủy Cao Xuân Niên trong nhà lúc ngủ, đồng dạng bị một chiếc điện thoại đánh thức. Mặc đồ ngủ Cao Xuân Niên mở ra đèn áp tường, thụy nhãn mông lung nhìn xem điện thoại, phát hiện điện báo biểu hiện mã số là kinh thành khu số. Lập tức tiểu dự vững tinh thần. Lao Cao A, ta là Lao Trần, ngủ A. Trần Bộ trưởng, xin hỏi có chuyện gì sao? Cao Xuân Nghiên cười hỏi, một chút cũng không có bởi vì hơn nửa đêm bị người đánh thức mà không thoải mái. Hỏi một chút ngươi chính là cái kia hảo nhi tử, hôm nay ta đã làm gì? Lao Cao, quản tốt con của ngươi, đừng cho các ngươi Cao gia gây tai họa. Nói xong câu đó, kinh thành phương diện người, liền cúp điện thoại. Cao Xuân Nghiên không hiểu ra sao. Sau đó hắn mãnh liệt trong nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là nhi tử chọc đại họa? Rõ ràng đều chọc đến kinh thành đi. Liên tưởng lão Trần ngữ khí, tựa hồ mang theo một tia bất mãn, Cao Xuân Nghiên đánh cái giật mình, buồn ngủ đều không có. Cao Xuân Nghiên lập tức gọi nhi tử Cao Lăng Phong điện thoại. Cao Lăng Phong xem xét lao tía điện báo, không tình nguyện chuyển được rồi. Cao Xuân Nghiên hỏi, Lăng Phong, ngươi bây giờ ở đâu? Cao Lăng Phong nói, cha, không phải nói hôm nay không trở về nhà đã ngủ chưa? Ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Cao Xuân Nghiên lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi ở đâu? Cao Lăng Phong nghe lão tía khẩu khí không đúng, tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự, vì vậy nói ra, ta hồi trở lại thành đô rồi. Làm sao vậy? Hiện tại, lập tức trở lại cho ta. Cao Lăng Phong trong nội tâm dâng lên một cố dự cảm bất tường, vội vàng hỏi, cha, làm sao vậy? Trở về nói sau. Cao Lăng Phong lập tức lại để cho người lái xe đưa hắn về nhà. Về đến nhà, phát hiện phòng khách đèn sáng, mà cha hắn Cao Xuân Nghiên đã đổi lại áo sơ mi cùng tây quần, đang ngồi ở trên ghế salon chờ hắn. Hôm nay cùng ai đánh nhau, một năm một mười cho ta nói rõ ràng. Chứng kiến nhi tử trên đầu băng gạc, Cao Xuân Nghiên không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đặt câu hỏi. Tại cửu trại câu bị người đánh thoáng một phát. Nhưng là ta không có động thủ a. Cao Lăng Phong xem láo tía mặt chìm như nước, trong nội tâm lo sợ bất an. Đánh ngươi chính là ai? Cao Xuân Nghiên hỏi. Gọi Khúc Dương, tiểu một cái xuất ngũ quân nhân, không có gì bối cảnh. Vậy ngươi tại cha chính là cái người kia đâu này? Cao Xuân Nghiên tiếp tục truy vấn. Cao Lăng Phong trong nội tâm đánh cái đột, vội vàng nói, còn không có điều tra ra. Cao Xuân Nghiên hỏi, ngươi có hay không cùng hắn khởi xung đột? Cao Lăng Phong tỉ mỉ hồi trở lại suy nghĩ một chút, một năm một mười nói hạ trải qua, nói, ta ngay cả một câu đều không có nói với hắn. Cao Xuân Nghiên nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, khá tốt. Khá tốt ngươi chỉ là trêu chọc chiến hữu của hắn, chưa cùng hắn trực tiếp khởi xung đột. Cao Lăng Phong càng thêm bất an rồi, cha, ngươi có thể hay không trước nói cho ta nghe một chút đi, Trần Phong đến cùng là người nào? Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 261 Ba ba đi chỗ nào? Cao Xuân Nghiên lắc đầu nói, không biết. Cao Lăng Phong hỏi, cái kia tại sao không đi cha? Cha. Cao Xuân Nghiên nghe vậy, lập tức giận tím mặt, ngươi để cho người khác đi thăm dò, kinh thành điện thoại đều đánh đến nhà ở bên trong ra, ta nếu để cho người cha, hiện ở bên kia nên trực tiếp người tới đã tìm tới cửa, mà không phải lựa chọn gọi điện thoại. Cao Lăng Phong rất ít gặp phụ thân phát lớn như vậy hỏa khí, có thể nghĩ, hôm nay cái này đến từ đế đô điện thoại. Cho phụ thân đã mang đến bao nhiêu áp lực. Cao Lăng Phong gặp phụ thân áp lực đều lớn như vậy, hắn áp lực của mình tựu càng lớn. Cha, thực xin lỗi. Cao Lăng Phong nhỏ giọng nói ra, vậy hôm nay chuyện này, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Xem trước một chút tình huống. Cao Lăng Phong nơi núi lỏng áo sơ mi nút thắt, tựa ở trên ghế salon nói, Cao Phong có lẽ nhanh đến rồi. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa vang lên. Cao Lăng Phong chạy tới mở cửa, phát hiện quả nhiên là Cao Phong. Cao bá bá tốt. Cao Phong đi vào phòng, vốn là quát lên bá bá, sau đó mới quát lên Phong Thiếu. Tiểu Cao A, ngồi xuống nói đi. Muộn như vậy đem ngươi kêu đến, thật sự là có việc gấp. Cao Xuân Nghiên nhìn xem Cao Phong, vẻ mặt ôn hòa nói. Một cặp tử hắn có thể lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, mà Cao Phong tuy nhiên tính ra lên quan hệ họ hàng mang cố, nhưng mà hắn nội tình, dù sao không quá sạch sẽ. Cho nên Cao Xuân Nghiên cùng hắn liên hệ, có phi thường rõ ràng khoảng cách cảm giác, có thể ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Nhưng tuyệt đối không thể bất quá những thứ khác hoạt động cùng trao đổi. Đây là Cao Phong lần đầu tiên tới Cao Xuân Nghiên trong nhà, hơi có chút có gắp. Ngồi đi, vương lòng điểm. Cao Xuân Nghiên cười nói. Không có sao, Cao bá bá ngại quá khách khí. Cao Phong tuy nhiên ngồi xuống, nhưng có chút đứng ngồi không yên. Một là đến từ bí thư tỉnh ủy áp lực, thứ hai hắn hôm nay việc này không có làm tốt, trong lòng có chút không chắc khí. Ngươi cùng Lăng Phong đi cựu trại câu A. Cao Xuân Nghiên thẳng vào chủ đề. Bởi vì thời gian không đợi người. Đúng vậy. Cho ba bà nói, chuyện gì xảy ra? Tốt. Cao Phong liền một năm một mười nói lên, kể cả Cao Lăng Phong đi rồi chuyện đó xảy ra, đưa hắn cùng Trần Phong đối thoại, từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Đem làm Cao Xuân Nghiên nghe được câu này, họ Cao đấy, nói chuyện khách khí một chút. Đừng cho các ngươi Cao già gây tai họa. Sắc mặt khẽ biến thành hơi có cải biến. Đến từ kinh thành Trần Bộ trưởng, đối với hắn cũng đã từng nói qua nói như vậy, lại để cho hắn quản tốt con của mình, đừng cho Cao gia gây tai họa. Xem Trần Phong cùng Trần Bộ trưởng nói chuyện ngữ khí, chẳng lẽ là người một nhà. Bất quá theo Cao Xuân Nghiên rất hiểu rõ, Trần Bộ trưởng hoàn toàn chính xác có một trai một gái, nhưng nhi tử đã hơn 30, tuổi không giống. Cao Xuân Nghiên bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác khả năng, Trần Bộ trưởng cùng kinh thành Trần Lao Trần gia tính ra lên là thân thích, chẳng lẽ cái này Trần Phong, là Trần Lao trong nhà tiểu hải tử. Cao Xuân Nghiên sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng hắn là nghe nói qua, 20 năm trước, Trần Lao trong nhà, ném đi một cái nam hải. Chẳng lẽ Trần Phong là Trần Lao cháu trai? Có khả năng, tương đương có khả năng. Ngoại trừ là Trần Lao cháu trai, cái nào họ Trần tuổi trẻ chàng trai, dám ngạnh kháng một cái bí thư tỉnh ủy nhi tử. Chuyện này, thật là đáng sợ. Nếu thật sự trêu chọc Trần gia cháu trai, hắn Cao Xuân Nghiên muốn cao thăng, muốn vào kinh tiểu trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp, từ nay về sau tiền đồ xa vời. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó, Cao Xuân Nghiên trầm mặc một hồi, đối với Cao Phong nói ra, Cao Phong, ngươi đi về trước đi. Ba ba còn có chút sự tình phải xử lý. Cao Phong ngoan ngoãn rời đi. Cao Xuân Nghiên cầm lấy điện thoại, hít sâu một hơi, hay vẫn là bấm một cái lao điện thoại của bạn. Cái này bằng hữu cũ gọi Trần Quốc Hoa, trước mắt là Tương Nam tỉnh bí thư tỉnh ủy, Trần Phong Châu Giang Hải thành phố, liền thuộc về Tương Nam tỉnh. Mấu chốt nhất chính là, nghe nói Trần Quốc Hoa tính toán ra, cùng kinh thành Trần gia có chút thân thích quan hệ. Điện thoại vang lên so sánh lâu, mới có người tiếp nghe. Lao Cao. Đã trễ thế như vậy gọi điện thoại, chuyện gì hả? Trần Bí Thư ngáp nói ra. Cao Xuân Nghiên cười khổ nói, Lao Trần, bằng hữu cũ đây là nguy rồi trời lớn tai họa, tìm ngươi nghĩ biện pháp đến rồi. A. Trần Quốc Hoa nội tâm có chút chấn động, một vị tỉnh bộ cấp quan lớn nói có trời lớn tai họa, như vậy có thể hay không nghe, còn là một vấn đề rất lớn. Trần Quốc Hoa trầm ngâm nói, muốn động đất. Cao Xuân Nghiên đương nhiên biết rõ bằng hữu cũ đang lo lắng cái gì, nói, không phải, nhà của ta hải tử trêu chọc một người, mà người kia, có thể là Trần Lao ra đấy. A, cái này a. Trần Quốc Hoa tại trong điện thoại trầm ngâm một chút, sau đó khẽ cười nói, ha ha, Lao Cao, kỳ thật ta cảm thấy được a, bọn nhỏ công việc, đem làm đại nhân sao có thể so đo đâu này. Ngươi nói đúng hay không? Đúng vậy, là cái này lý. Cao Xuân Nghiên thở dài. Bất quá nhà của ta hải tử ngông cuồng, chỉ có lại để cho hắn lao tử mang theo hắn, cùng đi nhận thức cái sai. Ha ha, hiện tại hoàn toàn chính xác không còn sớm. Hai ngày này ta huyết áp có chút cao. Lao Cao à, người trẻ tuổi có chút xúc động, tất cả mọi người có thể hiểu được, cái này lại không là chuyện gì, Lao Cao cũng nghỉ ngơi đi. Trần Quốc Hoa đơn giản chỉ cần không có lộ ra một điểm ý. Lời hắn nói, ngược lại là rất có thể an ủi người đấy, cũng phi thường thông tình đạt lý, có thể Cao Xuân Nghiên biết rõ. Chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như Trần Phong thật là Trần Bố Y cháu trai, nếu như Trần Bố Y không muốn buông tha hắn Cao Xuân Nghiên, muốn đùa chơi chết hắn, tự là một câu sự tình. Trên thực tế, Trần Bố Y đang tại ngủ yên, căn bản không biết chuyện này. Trần Tuyết là không muốn quấy rầy ra ra nghỉ ngơi, tính toán đợi hắn tỉnh, lại đi nói với hắn đấy. Cao Xuân Nghiên kéo xuống mặt mò, hy vọng Trần Quốc Hoa có thể lộ ra một điểm ý, nhưng Trần Quốc Hoa thật sự không biết Trần Phong thân phận. Lớn như vậy bí mật. Mà ngay cả Trần Bố Y con ruột Trần Thủ Nghiệp tạm thời cũng không biết, hắn một cái nhân vật râu ria, có tư cách biết không? Lao Cao, không phải ta không chịu giúp ngươi. Chuyện này, ta thật sự không biết. Lui một vạn bước đến đem, cho dù ta biết rõ, Trần Lao ra sự, ngươi cảm thấy hai ta, có tư cách ở sau lưng nghị luận sao? Trần Quốc Hoa thở dài nói. Ai? Cao Xuân Nghiên đồng dạng trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Cúp điện thoại về sau, Cao Xuân Nghiên mặt băng bó nói ra, xuống dưới lái xe. Hôm nay việc này, có thể che tốt nhất, tuyệt đối không thể để cho thêm nữa. Người biết rõ, cho nên Cao Xuân Nghiên căn bản không có hô lái xe. Cao Lăng Phong xem chủ tiệm tái nhợt sắc mặt, dọa được đại khí cũng không dám ra ngoài, lập tức xuống lầu đánh lửa cất bước. Sự tình đến trước mắt một bước này, hắn đương nhiên biết rõ, phiền toái, giờ mới bắt đầu. Như Cao Lăng Phong loại này thái tử gia, đừng nhìn ngày bình thường làm việc ngạo mạn lỗ mãng, nhưng là đối với quan trường hiểu rõ, hơn xa tại người bên ngoài. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm Trần Phong thân phận, lại phi thường tin tưởng, chính mình cho phụ thân chọc đại phiền toái. Cao Xuân Nghiên mang theo cặp công văn ngồi lên xe tiểu nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, yên lặng suy nghĩ đối sách, đợi trong chốc lát, không nghe thấy ô tô chạy động tĩnh, lập tức mở mắt ra, nổi giận mắng, như thế nào còn không lái xe. Cha, đi. Đi chỗ nào? Cao Lăng Phong dọa được sợ run cả người. Người cái này đầu óc heo. Đi cửu trại câu. Cao Xuân Nghiên gào thét một tiếng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 262, suốt đêm xin lỗi.
Cái gì?
Đi cửu trại câu. Cao Lăng Phong đương nhiên không phải đầu óc heo, hắn hiểu được phụ thân là có ý gì, thế nhưng mà cái kia gọi Trần Phong ra hỏa, trước mắt còn không xác định là thân phận gì, tự lại để cho phụ thân như vậy một cái tỉnh bộ cấp vì hắn, tại đây hơn nửa đêm đấy, chạy 300-400 km, tự mình đi thấy hắn. Cao Lăng Phong nói, thế nhưng mà cha, hiện tại đã trời vừa rạng sáng rồi. Phục chế địa chỉ Internet phỏng vấn HE. Cao Xuân Nhiên thở dài nói, ta biết rõ, gần đây một chuyến bay, còn phải đợi 2 giờ, ngươi bây giờ lái xe đi qua, rạng sáng 4 giờ có lẽ có thể đuổi đạt được. Nhưng là bây giờ đã trễ thế như vậy. Cao Lăng Phong chứng kiến phụ thân thở dài thần sắc, nhìn nhìn lại hắn hơi bạc tóc, đột nhiên cảm thấy cái mũi mỏi như cây mũi, rốt cuộc nói không được nữa. Các ngươi những người tuổi trẻ này, tại quán ba chơi cái suốt đêm rất bình thường a. Cao Xuân Nhiên chứng kiến nhi tử thần sắc, tâm cũng mềm nhũn, chậm rãi nói, hiện tại đuổi đi qua, có thể thể hiện ta Cao gia lớn nhất thành ý cha ngươi cái này khuôn mặt, có thể không được, nhưng là nhất định không thể để cho ngươi trên quán lớn như vậy tai họa. Cao Lăng Phong khóc giống lưu nước mắt mà nói, cha, ta sai rồi, ta thực xin lỗi ngươi.
Ai?
Cao Xuân Nhiên thật sâu thở dài nói, về sau làm người xử sự, khiêm tốn một chút. Cha ngươi hiện tại vẫn ngồi ở trên vị trí này, người khác sẽ hô ngươi một tiếng Cao công tử, có thể bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu thiệt tình, lại có bao nhiêu giả ý. Nếu như cha ngươi xuống đài rồi, ngươi còn có thể giống như bây giờ sao? Có hai câu cách ngôn nói rất hay, ngươi cho ta nhớ lao rồi. Một câu gọi là, người đi trả mát, lòng người dễ thay đổi. Câu nói thứ hai, gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Cao Lăng Phong trùng trùng điệp điệp gật đầu. Cao Xuân Nhiên tiếp tục cáo giới con của mình, trầm giọng nói ra, hôm nay ngươi đắc tội Trần Phong, mặc kệ là thân phận gì, dù là chỉ là của ta suy đoán một trong số đó, cũng đầy đủ lại để cho cha ngươi chịu không nổi. Nếu như cha ngươi đổ, người khác có lẽ nhất ngươi A Hải tử. Ngươi nếu như bị nhà bọn hắn lấy tới ngục giam, bị đánh chết cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Dừng một chút, Cao Xuân Nhiên tiếp tục nói, vạn hạnh chính là, ngươi chưa cùng hắn khởi trực tiếp xung đột. Sự tình còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Chỉ cần chúng ta xuất ra lớn nhất thành ý, chân tâm thật ý xin lỗi, chắc hẳn chuyện này, cũng chỉ tới mới thôi rồi. Chỉ cần ngươi không có việc gì, dù là cái kia Trần Phong không thèm nói đạo lý, dù là lại để cho lão tử ta xuống đài, cũng không có cái gọi là. Cha, ta hiểu rồi. Cao Lăng Phong lau khô nước mắt, treo đường cất bước. Cho tới nay, Cao Lăng Phong cùng cha hắn trao đổi cũng không nhiều, đây là hoa hạ sở hữu tất cả phụ tử bệnh chung. Cao Lăng Phong vẫn cho là, phụ thân đời này truy cầu chỉ là quyền lợi, vì quyền lợi hắn có thể không cố ra, nhưng hôm nay hắn mới biết được, phụ thân trong nội tâm là tối trọng yếu nhất, hay vẫn là đứa con trai này. Chứng kiến nhi tử giờ phút này ánh mắt kiên nghị, Cao Xuân Nhiên ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đứa nhỏ này bị mẹ nó thói quen được không biết trời cao đất rộng, nếu như còn không biết chịu thua, như vậy Cao gia thật sự tiểu triệt để xong đời. May mà, nhi tử dù sao vẫn là trưởng thành, có thể minh bạch hắn thuyết đích đạo lý. Hiện tại vấn đề lớn nhất tự là, cái kia gọi là Trần Phong người trẻ tuổi, đến tột cùng rất dễ tiếp xúc. Nếu như dễ tiếp xúc, Cao gia nói không chừng có thể ứng hòa được phúc, nhận thức người trẻ tuổi này, lại để cho nhi tử cùng hắn hảo hảo ở chung, Cao gia có thể đạt được kinh thành phương diện một cái cường đại trợ lực. Nếu như không dễ tiếp xúc, Cao gia về sau đường, thật sự rất khó đi. Không thể không nói, Cao Xuân Nhiên cái này một loạt nghĩ cách, thật sự đa mưu túc trí. Một đường không nói chuyện. Khuya khoắt đấy. Đường cao tốc bên trên không có mấy chiếc xe, Cao Lăng Phong kỹ thuật lái xe rất thành thạo, không sai biệt lắm rạng sáng lúc 4 giờ, đi tới Tô Hà quán ba bãi đỗ xe. Mà lúc này đây, Trần Phong chính dắt dịu lấy uống say Đường Hiểu Hy đi ra lớn môn, Phương Viện Viện Nhu Thuận cùng tại sau lưng, cầm bọc của các nàng bao. Nguyên bản Trần Phong đã sớm muốn hồi trở lại quán rượu nghỉ ngơi, tiếc rằng Đường cô nương rượu kình lên đây, còn muốn tiếp tục chơi, Trần Phong cùng Phương Viện Viện đều khích lệ bất động, chỉ phải để tùy. Về sau Đường Hiểu Hy uống đến nổ ra, Trần Phong liền cho nàng tỉnh rượu, chưa từng nghĩ nha đầu kia khôi phục lại về sau, lại chọn một lọ, cái này vừa quát, lại là mấy giờ. Trần Phong không dám lèm nhèm nhưng dùng nội kình cho nàng tỉnh rượu rồi, chỉ phải đợi nàng uống đã nửa say thời điểm, đem nàng giúp đỡ đi ra. Cao Lăng Phong vừa mới ngừng tốt xe, lập tức tiểu thấy được Trần Phong cùng hai cái gơ xinh đẹp, gấp nói gấp, phụ thân, người trẻ tuổi kia tiểu là Trần Phong. Cao Xuân Nhiên nguyên bản trên xe ngủ rồi, nghe được lời của con, theo hắn chỉ thị phương hướng xem xét. Lập tức tinh thần vô cùng phân chấn đi xuống xe đi. Xin chào, Trần công tử. Cao Xuân Nhiên đi đến Trần Phong trước người, mang theo vừa đúng mỉm cười hỏi tốt, gặp Trần Phong dịu lấy một người, Cao Xuân Nhiên cũng chưa cùng hắn nắm tay. Người tốt. Xin hỏi ngươi là. Trần Phong nhìn kỹ một chút cái này trong lão niên nam nhân, rõ ràng sống an nhàn sung sướng, thân cư địa vị cao, nhưng hắn không nhớ rõ chính mình nhận thức người như vậy vật. Ta là Cao Xuân Nhiên. Ta nghe nói ta cái kia ngông cuồng nhi tử, với ngươi sinh ra một điểm hiểu lầm, cho nên ta tiểu cố ý theo thành đô chạy tới rồi. Cao Xuân Nhiên y nguyên mang theo mỉm cười, đã không quá phận nhiệt tình, lại không lộ vẻ làm bất hòa, như vậy không thể bắt bẻ biểu lộ, không có vài thập niên rèn luyện, quả quyết không có như vậy hòa hầu. A, Trần Phong bất động thanh sắc mà nói, các ngươi lái xe tới đấy sao? Cao Xuân Nhiên nói, lái xe tới đấy. Trần Phong cười cười, vậy thì thật là tốt, không cần đánh xe rồi. Làm phiền ngươi đám bọn họ tiễn đưa chúng ta hồi trở lại khách sạn. Không có vấn đề. Cao Xuân Nhiên cười nói, xe đang ở đó. Trần Phong dắt dịu lấy Đường Hiểu Hy, cùng Phương Viện Viện cùng một chỗ ngồi vào xếp sau, đợi Cao Xuân Nhiên lên xe vừa vặn, Trần Phong báo cái địa chỉ, liền không còn có cùng Cao gia phụ tử đã từng nói qua một câu. Hắn không mở miệng, Cao Xuân Nhiên cũng không tiện mở miệng, Cao Lăng Phong càng thêm không dám mở miệng nói chuyện. Phương Viện Viện tiểu nha đầu này ngược lại là không có gì cố kỵ, thấp giọng hỏi Trần Phong, chẳng lẽ cái này là cái kia cái gì Cao Thái tử phụ thân? Hắn thật sự mang nhi tử cho chúng ta chịu nhận lôi đến rồi. Trần Phong gật đầu nói, đúng, nếu như ta nhớ không lầm, ở đây bí thư tỉnh ủy, hoàn toàn chính xác gọi là Cao Xuân Nhiên. Phương Viện Viện thỏa mãn gật đầu, tính toán bọn hắn tức thời. Tại Phương Viện Viện xem ra, dám đắc tội Trần Phong người, tất cả đều là ăn hết gan hùm mật gấu ra hỏa. Quản ngươi thân phận gì bối cảnh, hiểu được làm người đấy, tranh thủ thời gian xin lỗi, ta không với ngươi không chấp nhận. Nếu không hiểu chuyện, vậy thì đừng trách Phong ca ca thu thập các ngươi. Cho nên nàng nghe nói bí thư tỉnh ủy lớn như vậy thật xa chạy tới, cho Trần Phong xin lỗi, tuyệt không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Đổi lại người khác, sớm đã bị cái này trận chiến cho hù chết. Trở lại quán rượu về sau, Phương Viện Viện chiếu cố Đường Đường tắm rửa ngủ, Trần Phong thì là mang theo Cao Xuân Nhiên phụ tử, đi tới gian phòng của mình. Ngồi đi. Trần Phong đi tiến gian phòng về sau, ngồi ở gần cửa sổ đằng trên mặt ghế. Sân thượng bên cạnh cửa sổ, có một cái bàn nhỏ, hai thanh tiểu đằng ghế dựa, Trần Phong đã ngồi một trường, Cao Xuân Nhiên theo lời ngồi ở hắn đối diện, Cao Lăng Phong cũng chỉ có thể đứng ở một bên đang chờ. Kỳ thật Trần Phong đối với Cao Xuân Nhiên đến, có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn đối với Khúc Dương bọn hắn nói, lại để cho Cao Lăng Phong đến chịu nhận lỗi, là chuẩn bị đi tìm đến Cao Lăng Phong, đối với hắn dùng chút ít thủ đoạn, làm cho hắn không thể không đến xin lỗi. Không nghĩ tới chính mình còn chưa kịp động thủ, thằng này rõ ràng liền cha hắn đều cùng một chỗ mang đã tới, quả thực lại để cho Trần Phong bất ngờ. Xem ra hôm nay chuyện này, còn có nhiều bí ẩn. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 263, Trần Công Tử, thực xin lỗi. Trần Phong cùng Cao Xuân Nhiên lần thứ nhất gặp mặt, cầm không được tính cách của hắn cùng chỉ số thông minh. Đã đối phương là đến xin lỗi đấy, như vậy Trần Phong tiểu chờ bọn hắn mở miệng trước. Bởi vì thường thường tại đàm phán thời điểm trước tiên mở miệng một phương, đều là yếu thế một phương. Gặp Trần Phong sau khi ngồi xuống, liền lao thần khắp nơi ngồi, một điểm mở miệng ý tứ đều không có. Cao Xuân Nhiên trong nội tâm lập tức minh bạch, người trẻ tuổi này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là rất khó đối phó. Cho dù minh bạch chính mình mở miệng trước lời mà nói, sẽ lâm vào bất lợi cục diện, nhưng Cao Xuân Nhiên không có biện pháp khác, chỉ phải ho nhẹ một tiếng, cười nói, Trần Công Tử, Cao Lăng Phong lần này làm được xác thực không đúng, ta tổ tiên hắn hướng ngươi xin lỗi rồi. A, Trần Phong bất động thanh sắc. Cao Xuân Nhiên minh bạch, Trần Phong trước mắt thái độ, hiển nhiên là không hài lòng tiểu một câu như vậy xin lỗi xong việc. Thực xin lỗi, Trần Công Tử. Vì vậy Cao Xuân Nhiên đứng dậy, hướng về Trần Phong có chút túi người, đón lấy lại tung chân đá Cao Lăng Phong một cước, tiểu xuất sinh, còn không để cho Trần Công Tử quỳ xuống nói xin lỗi. Cao Lăng Phong vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem cha của mình, hắn hiểu được hôm nay là muốn tới xin lỗi đấy, thế nhưng mà lời nói thực xin lỗi cũng đã là Cao Công Tử điểm mấu chốt, hôm nay còn muốn quỳ xuống xin lỗi. Cao Xuân Nhiên không nói gì, chỉ là hung dữ trừng mắt con của mình, nếu như ánh mắt có thể đánh người. Giờ phút này Cao Lăng Phong đã bị đánh tơi bời được không xuống giường được. Cao Lăng Phong muộn lớp không tình nguyện, nhưng mà hắn không muốn liên lụy cha của mình, vì cha hắn, Cao Ngạo Cao Công Tử, chậm rãi cúi xuống đầu gối. Từ nhỏ đến lớn, Cao Công Tử không có thụ qua như vậy nhục nhã. Nhưng là, vừa rồi trong xe, phụ thân đối với lời hắn nói, Cao Lăng Phong còn nhớ rõ rành mạch, nhận chữ trên đầu một bả đao, nếu như hôm nay không thể để cho Trần Phong thỏa mãn, hắn Cao gia thật sự sẽ có đại nạn. Cao Lăng Phong tại hạ quỳ trong quá trình. Suy nghĩ rất nhiều, rốt cục nghĩ tới, trong lịch sử có một Hàn Tín còn chịu được qua dưới háng chuyện nhục nhã, như vậy một cái thiên cổ lưu danh đại nhân vật đều gặp qua vũ nhục như vậy, hôm nay hắn Cao Lăng Phong thụ điểm ủy khuất như vậy, lại được coi là cái gì đâu này. Co được giãn được, mới là đại trượng phu là đấy. Nhưng mà, cho dù Cao Lăng Phong đã làm tốt dưới quỳ động tác cùng chuẩn bị tâm lý, hắn cái quỳ này, lại không có quỳ đi xuống. bởi vì Trần Phong không có lại để cho hắn quỳ. Ngay tại Cao Lăng Phong đầu gối sắp quỳ xuống đất thời điểm, Trần Phong vươn tay, một cỗ nhu hòa lực đạo lại để cho Cao Lăng Phong không cách nào quỳ xuống, ngược lại chậm rãi đứng lên. Cao gia phụ tử trợn mắt há hốc mồm, hô hấp cơ hồ đình trệ. Nhất là người trong cuộc Cao Lăng Phong, cơ hồ sợ đến vỡ mật. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ? Chỉ là khoát tay, thân thể của mình đã bị hoàn toàn khống chế được rồi hả? Nếu như hắn thật sự muốn giết chết chính mình, không phải là động động ngón tay sự tình. Hơn nữa cảnh sát còn tìm không ra bất cứ chứng cứ gì. Cao công tử bị sợ trắng váng. Khá tốt Cao Xuân Niên kiến thức rộng rãi, tuy nhiên khiếp sợ, cũng không trở thành rối loạn một tấc vông. Trần Phong không nói gì, nhàn nhạt nhìn Cao Lăng Phong liếc, sau đó tiểu nhìn phía Cao Xuân Niên. Trần Phong ngáp nói ra, được rồi, đã muộn, ta muốn đi ngủ rồi, các ngươi cũng mời trở về đi. Không có bất kỳ xác thực thuyết pháp. Tuy nhiên không có lại để cho Cao Lăng Phong quỳ xuống, tựa hồ là cho Cao Lăng Phong lưu lại mặt mũi, nhưng đại sự như vậy, không để cho cái minh xác thuyết pháp, Cao gia phụ tử như thế nào cũng sẽ không an tâm. Vì vậy Cao Xuân Niên vừa cười vừa nói, Trần Thiếu, con của ta tuổi còn nhỏ, không hiểu nhiều sự tình, hy vọng ngươi không được cùng hắn không chấp nhận. Trần Phong lại ngáp lên, nói, a, ngươi nói chuyện này con a. Lại để cho hắn cho ta mấy cái huynh đệ chịu nhận lỗi, vấn đề này, tạm thời cho dù đã xong. Cảm ơn Trần Thiếu, cảm ơn. Cao Bí Thư bồi lấy khuôn mặt tươi cười liên tục gật đầu, vẫn không quên nhớ đá con mình thoáng một phát, còn thất thần làm gì vậy. Như khối mục đầu, tranh thủ thời gian cảm ơn Trần Thiếu. Thiếu ra cái từ này, Cao Lăng Phong mỗi ngày nghe người khác như vậy gọi hắn, đã nghe thói quen. Nhưng mà dùng thân phận của hắn địa vị, hâu người khác thiếu ra, loại tình huống này thật đúng là vô cùng hiếm thấy. Cao Lăng Phong thấp giọng nói ra, cảm ơn. Cảm ơn Trần Thiếu. Lời kia vừa thốt ra, bởi vì chính hắn cảm thấy không được tự nhiên, cho nên thanh âm tương đối nhỏ, liền chính hắn đều cử động được không được tự nhiên, cũng không cần nói những người khác. Trần Phong khẽ cau mày nói, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Cảm ơn Trần Thiếu. Cảm ơn Trần Thiếu. Cao Lăng Phong tăng lớn âm lượng, nhưng không có đặc biệt rõ ràng oán khí, hắn đột nhiên phát hiện, mọi thứ đã có lần thứ nhất, kế tiếp tiểu không có khó khăn như vậy, ngược lại trở nên có chút thuận lý thành chương rồi. Trần Phong gật đầu nói, ta xem ngươi thái độ coi như thành khẩn, hôm nay tạm thời không so đo với ngươi, quay đầu lại còn phải xem ta ba người bằng hữu hài lòng hay không, chuyện này mới có thể triệt để hiểu rõ. Ta hiểu, ta minh bạch. Cao Lăng Phong gật đầu nói. Đúng lúc này, Cao Xuân Niên có chút ăn nói khép nép mà hỏi, không biết Trần Công Tử cùng Trần Bộ Trưởng là quan hệ như thế nào? Cái nào Trần Bộ Trưởng? Trần Phong chầm chầm vào Cao Xuân Niên, ý vị thâm trường cười nói, nói lên chuyện này, ta còn cảm thấy kỳ quái, ngươi mở miệng đã kêu ta Trần Công Tử, ta một mực tại buồn bực đây này. Cao Bí Thư, ta chẳng qua là cái người bình thường ra hài tử, công tử xưng hô thế này căn bản không đảm đương nổi, ngươi là không nhận lầm người đâu này. Ha ha! Trần Công Tử nói đùa. Cao Xuân Niên đánh cái ha ha, đã Trần Phong không muốn nói, Cao Xuân Niên đương nhiên không sẽ tiếp tục hỏi, cái đề tài này lược qua không đề cập tới. Hai người rồi danh phiếm vài câu, Trần Phong đuổi bọn hắn rời đi. Cao gia phụ tử thiên ân vạn tạ đi ra khỏi cửa phòng, trên đường đi ai cũng không có lên tiếng. Thẳng đến đi ra quán rượu, đi đến bãi đỗ xe thời điểm, Cao Lăng Phong mới lặng lẽ nói, cha, ngươi vì cái gì đối với hắn khách khí như vậy? Cho dù hắn là Trần Bộ trưởng gia người thì thế nào? Ngươi ở Kinh Thành, không trả cùng Triệu Bộ trưởng là bằng hữu cũ sao? Ngươi nói ít đi một câu, không có người đem ngươi đem làm không nói gì. Cao Xuân Niên sắp giận điên lên, hiện tại cái nào lăn lộn quan trường thượng cấp không có người. Ngươi Triệu bà bá. Hắn thực đem thằng cha ngươi làm bằng hữu xem, ta có tất yếu trước tiên chạy mấy trăm km tới chỗ này sao? Nha! Cao Lăng Phong gật đầu nói, ta hiểu được. Ngươi thêm chút đầu óc được không? Cao Xuân Niên thở dài, ngươi nếu là thật minh bạch, ta mới có thể yên tâm. Chỉ sợ ngươi không hiểu giả hiểu a. Cao Xuân Niên thật sự rất bất đắc dĩ, hắn có rất nhiều lời, không thể cùng nhi tử nói. Cho dù hắn cùng Triệu Bộ trưởng là quan hệ mật thiết huynh đệ thân thiết, nhưng nếu như, Trần Phong là Trần bố ý cháu trai, thật muốn náo mà bắt đầu, 10 cái Triệu Bộ trưởng cũng phải bồi đi vào. Thế nhưng mà Trần gia gia sự, bằng hữu cũ Trần Quốc Hoa nói rất rõ ràng. Bọn hắn những người này, không có tư cách ở sau lưng nghị luận. Hơn nữa chưa có xác định, chỉ là suy đoán, tiểu lung tung há mồm cho con mình nói. Cái kia càng là tối kỵ. Với tư cách một cái thành thục bí thư tỉnh ủy, đương nhiên sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Sợ là sợ cái này hay nhi tử, khẩu phục tâm không phục a. Cao Lăng Phong lên xe, xong phụ thân nói ra, cha, đợi sẽ ta tiễn đưa ngươi đi phủ cận khách sạn ở lại, ta đi tìm Khúc Dương mấy cái chịu nhận lỗi. Chuyện này, ta tiểu không ủy khuất ngài cùng ta rồi. Nghe được nhi tử chủ động nói như vậy, Cao Xuân Niên trong nội tâm, rốt cục dễ dàng rất nhiều, hắn vui mừng vô vô nhi tử bả vai, thở dài, Lăng Phong, ngươi rốt cục trưởng thành. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 264, cảm ơn, bạn thân. Cao gia phụ tử đi rồi, Trần Phong trầm tư một lát. Phục chế địa chỉ Internet phỏng vấn HE. Đối với bọn hắn như thế khiêm tốn xin lỗi, Trần Phong tin tưởng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Cao gia phụ tử, có lẽ thăm dò được thân thế của mình. Biết rõ chính mình là kinh thành Trần bố y cháu trai, cho nên mới phải như thế ăn nói khép nép. Đối với Trần gia đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, Trần Phong trong nội tâm rất không thoải mái, tổng có một vướng mắc. Hắn đánh trong tưởng tượng không muốn tiếp nhận Trần gia, bọn hắn làm như vậy, tựa hồ muốn đem việc này chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó Trần Phong cho dù không hồi trở lại Trần gia, khắp thiên hạ người cũng biết Trần Phong là nhà bọn hắn người. Như vậy tương đương biến tướng bức bách hắn nhận tổ quy tông rồi. Trần Phong cao mày đứng người lên, muốn cho Trần Tuyết gọi điện thoại, lại để cho bọn hắn không nếu như vậy làm, nhưng mà hắn lại không muốn theo chân bọn họ liên hệ. Như thế xoắn suýt tốt một hồi, Trần Phong phiền muộn mà bắt đầu, bò lên giường nằm ngủ. Tối trung buông tha cho gọi điện thoại chất vấn ý định. Ngày hôm sau buổi sáng, lúc 11 giờ rưỡi, Trần Phong nhận được Khúc Dương điện thoại. Khúc Dương nói ra, chủ nhiệm lớp trưởng, Cao Thái tử thỉnh ta ăn cơm, ngươi nói ta có đi hay là không? Trần Phong hỏi, hắn là gọi điện thoại thỉnh ngươi, hay vẫn là đến thăm thỉnh ngươi? Khúc Dương hạ giọng nói, ngay tại nhà của ta phòng khách ngồi đây này. Đi hả? Vì cái gì không đi? Trần Phong nói, người ta như vậy có thành ý đến thăm thỉnh một bàn, ngươi sao có thể không đi đâu này? Ngươi không đi tiểu là đem người ta mặt hướng trong chết giấm rồi. Khúc Dương cười khổ nói, ta ở đâu không biết đạo lý này. Chỉ là của ta cảm thấy chuyện này không quá sự thật. Trong nội tâm của ta không chắc a. Trần Phong cười nói, ta cùng ngươi cùng đi chẳng phải được. Khúc Dương đại hỉ nói, vậy thì tốt quá. Bằng không thì vì cái gì ngươi là của chúng ta lão đại đâu này? Ta nghe được Cao Thái tử nhưng thật ra là muốn mời ngươi đấy, nhưng hắn không có nói rõ. Ta còn đang muốn nói chuyện này, ngươi tiểu không mời mà tới. Ân, vậy ta cũng không sao có thể đảm nhận tâm được rồi. Trần Phong nói, đi, ngươi lại để cho hắn đi trước đính ghế lô, đợi lúc nào Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hy đi lên. Ta lúc nào đi? Khúc Dương hỏi, còn không có khởi đâu này. Các ngươi đêm qua chơi đến mấy giờ à? 4-5 điểm A. Trần Phong đau đầu nói, đường đường nha đầu kia rất có thể làm ầm ĩ rồi. Hiện tại ngủ được cùng cái chết như heo, còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh đây này. Ngươi nói ai là lợn chết tiệt à? Đường đường tỷ bỗng nhiên xoay người từ trên giường ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn xem Trần Phong. Không nói trước rồi. Trần Phong nghe được Khúc Dương tiếng cười trộm, cúp điện thoại, nhìn xem đường đường nói ra, bỏ được nổi đến rồi. Đường đường như một mục đầu đồng dạng, lại ngã xuống trên giường, ngáp mấy ngày liền mà nói, ngươi điện thoại giảng lớn tiếng như vậy, sợ ta nghe không được đúng không? Đã tỉnh tiểu tranh thủ thời gian mà bắt đầu, đại sẽ có người thỉnh chúng ta ăn cơm trưa đây này. Trần Phong nói ra. Trần Phong y nguyên hơn 6 giờ tiểu đứng lên, bất quá xem chừng cái này hai nha đầu dậy không nổi, một mực đợi đến lúc vừa rồi mới vào cửa muốn đánh thức các nàng, không nghĩ tới Khúc Dương đúng lúc này gọi điện thoại tới, hàn huyên vài câu, còn chưa kịp gọi bọn nàng rời giường, nha đầu kia ngược lại là mình tỉnh. Ai mời khách à? Đường Hiểu Hy hỏi. Cao Lăng Phong. Chính là cái Cao Thái Tử. Ta không đi. Hắn kính xin bất động bổn đại tiểu thư. Đường đường bĩu môi nói. Trần Phong lắc đầu nói, ngươi thật là cái đồ đần. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn à, nếu như ngươi ngại hắn trướng mắt, ngươi lại để cho hắn mua đơn chính mình chuyển cái ghế đầu làm ra đi ăn, không được sao. Phương Viện Viện đúng lúc này cũng mơ mơ màng màng mở mắt, nghe được Trần Phong những lời này, lập tức nở nụ cười, hì hì, Phong ca ca thật thông minh. Như thế cái ý kiến hay. Nói xong, nàng cố sức từ trên giường ngồi xuống. Nhìn xem Trần Phong ngọt ngào cười nói, Phong ca ca, hiện tại mấy giờ rồi? Đều nhanh 12 giờ. Bắt đầu thay quần áo rồi. Ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi. Trần Phong nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài. Phong ca ca, đầu của ta hiện tại đau quá, có thể hay không cho ta ấn một cái? Phương Viện Viện làm nũng nói ra. Được rồi. Ngươi ngồi ta bên này. Trần Phong gật đầu nói. Đường Hiểu Hy xông Phương Viện Viện đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, ta cũng muốn mát xa. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ không còn khí lực, dậy không nổi. Lại để cho ta đến trên giường đi theo như. Trần Phong hỏi. Đúng vậy đúng vậy. Hai cô nàng chăm miệng một lời nói. Được rồi. Trần Phong thoát khỏi giày, nằm vật xuống giường nhỏ chính giữa. Gian phòng này có hai cái giường, bất quá Đường Hiểu Hy cùng Phương Viện Viện nhưng lại lách vào tại trên một cái giường ngủ đấy. Hiện tại bỏ thêm Trần Phong, tiểu lộ ra càng lách vào rồi. Bất quá chuyện này không phiền toái, Trần Phong hai cái cánh tay. Phân biệt ôm hai cái gơ xinh đẹp, làm cho các nàng dựa vào tại trong lòng ngực của mình, sau đó đồng thời cho các nàng mát xa lên.
Ân, thật là thoải mái.
Đường Hiểu Hi thỏa mãn hừ hừ lấy, không biết có hay không cố ý câu dẫn thành phần, dù sao cái này âm thanh hừ hừ, đặc biệt như là tiến hành trên giường vận động thời điểm phát ra tới thanh âm. Phương Viện Viện không cam lòng yếu thế, cũng bắt đầu hừ hừ. Trần Phong biết rõ các nàng tại mấy chuyện xấu, liếc mắt, không thể làm gì. Gần một điểm, Cao Lăng Phong cùng Khúc Dương, Thẩm Tiểu Bảo, Lý Hưởng ở ghế lô đã ngồi rất lâu về sau, Trần Phong mới mang theo hai tiểu mỹ nữ khoan thai đến trường. Chủ nhiệm lớp trưởng, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Chứng kiến Trần Phong vào cửa, Khúc Dương cái này ba tên tiểu tử đều đứng dậy, xem bọn hắn vui sướng hớn hở bộ dạng, xem ra cùng Cao Lăng Phong trò chuyện được cũng không tệ lắm. Cao Lăng Phong mặc dù không có phi thường nhiệt tình tiến lên hàn huyên, thực sự đứng dậy, mỉm cười nhìn Trần Phong.
Không có ý tứ.
Trần Phong chắp tay, nói, ngày hôm qua khiến cho quá muộn, mới vừa vặn bắt đầu không lâu, tăng thêm hai vị phu nhân muốn rửa mặt cách ăn mặc, cho nên đúng lúc này mới đến, mọi người đừng nên trách.
Nên phải đấy, nên phải đấy, ngồi đi.
Khúc Dương đem cái ghế kéo ra, hầu hạ hai vị cô nàng cùng lão đại ngồi xuống. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, trong bữa tiệc, Cao công tử đúng mực đắn đo được vô cùng tốt, không quá phận lịnh nọt, lại không tự cao tự đại. Kỳ thật bằng lương tâm nói, dùng thân phận của hắn địa vị, làm đến nước này, thật sự coi là không tệ. Trần Phong thấp giọng hỏi Khúc Dương, đàm được thế nào? Khúc Dương lặng lẽ nói cho hắn biết, chậm nhất hậu thiên, là hắn có thể tại phụ cận đồn công an, đảm nhiệm phó sở trưởng, chính thức biên chế. Thẩm Tiểu Bảo ý nguyện của mình, nhưng lại tiến vào một nhà công ty, đem làm bộ môn quản lý. Lý Hưởng đâu rồi? Lan lộn đến hắn nguyên tới công ty ở bên trong, bộ an ninh vị trí lao đại. Bất luận là địa vị, hay vẫn là tiền lương, đều hào hào tăng một mảng lớn. Các ngươi cảm thấy hài lòng không?
Trần Phong hỏi.
Rất hài lòng. Khúc Dương ba người này tiểu tử, cũng không phải lòng tham người, như vậy tăng lên, nếu như bằng chính bọn hắn đi dốc sức làm, ít nhất được chịu đựng cái 7 năm 8 năm. Về phần Khúc Dương, nếu như không có Cao Thái Tử hỗ trợ, dùng chính hắn phương pháp, tối đa tại đồn công an làm cái người ngoài biên chế nhân viên. Hơn nữa, là Khúc Dương động thủ đánh Cao Lăng Phong, bọn hắn không có có hại chịu thiệt, nhiều lắm thì lúc ấy biết rõ Cao Thái Tử thân phận thời điểm, dọa được chân run. Hôm nay đã nhận được nhiều như vậy, bọn hắn còn có cái gì không hài lòng hay sao? Ba tên tiểu tử cơ hồ cao hứng hư mất. Gặp các huynh đệ như vậy thỏa mãn, Trần Phong tự nhiên cũng hiểu được rất hài lòng, vì vậy, hắn bắt đầu chủ động cùng Cao Lăng Phong bắt chuyện lên. Dựa theo Cao Xuân Niên bày mưu đặc kế, Cao Lăng Phong nguyên vốn sẽ phải cùng Trần Phong chỗ tốt quan hệ. Mắt thấy Trần Phong ném ra ngoài cảnh ô liu, hắn lập tức tiêu tiếp được rồi. Một bữa cơm ăn được tận hoan mà tán. Về sau 2-3 ngày, Cao Lăng Phong tự mình tiếp khách, cùng Trần Phong cùng Phương Viện Viện Đường Hiểu Hi du sơn ngoạn thủy, hết thảy tiêu dùng, tự nhiên do Cao Thái Tử gánh chịu. Trải qua mấy ngày nay ở chung, mấy người trẻ tuổi ở chung được rất là vui sướng. Cao Lăng Phong thu liễm khởi hắn ngạo khí về sau, xác thực là thứ rất dễ thân cận người. Kiến thức rộng rãi, còn trẻ tiền nhiều, ra tay hào phóng, làm huynh đệ không phản đối. Ngày thứ ba thời điểm, Khúc Dương gọi điện thoại nói cho Trần Phong, chủ nhiệm lớp trưởng, ta hôm nay tiền nhiệm rồi. Cơm tối ta đến ăn bài, hôm nay tính tiền chuyện này, ai cũng đừng cho ta đoạn. Vì vậy, Trần Phong lần thứ nhất nhìn xem Cao Lăng Phong, chân thành một giọng nói, cảm ơn, bạn thân. Cao Lăng Phong nghe thế âm thanh tạ, cười đến con mắt đều không có may. Hắn vô vô Trần Phong bả vai, cười to nói, không khách khí, bạn thân. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 265, thiếp ngươi về thăm nhà một chút. Chơi vài ngày, Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hi phải hồi trở lại trường học đi học. Cho dù lưu luyến, nhưng là tại Trần Phong sụ mặt làm cho các nàng trở về dưới tình huống, cái này hai cô nàng chỉ phải ngoan ngoãn ngồi trên tiến về trước Tương Nam tỉnh thành máy bay. Bọn chiến hữu sự tình giải quyết, cũng cùng hai cái gơ xinh đẹp chơi vài ngày, Trần Phong cũng nên xử lý chính mình chính sự rồi. Nghe nói Trần Phong lập tức cũng muốn đi, Cao Lăng Phong nhiệt tình giữ lại, nhưng Trần Phong đã quyết định đi, Cao Lăng Phong chỉ phải phái xe tiễn đưa hắn đi hướng Cao Sát đứng. Trải qua một thời gian ngắn buôn ba, Trần Phong đi tới Côn Luân Sơn. Lông lộng người, Côn Luân. Cùng đại đa số du khách đồng dạng, Trần Phong lựa chọn leo núi. Vượt lên hướng bên trên đi, du khách càng là rất thưa thớt. Du khách thiếu đi về sau, Trần Phong bắt đầu gia tăng tốc độ, không bao lâu, liền đi tới một nơi, sư phụ từng tại đây. Mang theo hắn tiến vào Côn Luân. Song lần này, không có sư phụ ở phía trước dẫn đường, Trần Phong tựa như ngẫu nhiên lại tới đây người bình thường đồng dạng, trực tiếp đi tới, căn bản không có bất luận cái gì kỳ diệu sự tình phát sinh. Thử mấy lần về sau, Trần Phong lựa chọn buông tha cho. Đón lấy hắn xuống núi, lại tiến về trước sư phụ đã từng ẩn cư qua rừng trúc. Nay tòa có đơn giản trận pháp phòng hộ, dã thú cùng người bình thường không thể tiến vào trong rừng trúc, trúc chế lầu nhỏ y nguyên bình tĩnh yên tĩnh đứng sừng sững lấy, ngoại trừ cho bụi càng nhiều chút ít, cùng lần trước Trần Phong đến thời điểm, không có gì khác nhau. Đem chọn tòa lầu nhỏ quét sạch sẽ về sau, Trần Phong ở chỗ này nghỉ tạm một đêm. Cho dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, biết rõ muốn tìm sư phụ thật là chuyện khó khăn, bất quá hiện tại hắn vẫn còn có chút thất lạc. Ở tại nơi này tòa quen thuộc trong tiểu lâu, Trần Phong thật sự có chút ít tưởng niệm cái kia lão già hầm hẹm. Sáng sớm hôm sau, Trần Phong xuống núi. Hắn có chút cầm bất định chủ ý, không biết là có lẽ tiếp tục đi tìm sư phụ đâu rồi, hay vẫn là dẹp đường hồi phủ. Đi đến chân núi thời điểm, Trần Phong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhìn xem cái kia quen thuộc dãy số, Trần Phong sắc mặt biến hóa, ngón tay bắt đầu kích động được phát run. Hắn sâu hít sâu một hơi, bình tĩnh thoáng một phát phập phồng suy nghĩ. Trần Phong vô ý thức đứng nghiêm, tiêu chuẩn quân tư. Hắn cao giọng nói ra, lão thủ trưởng, người tốt. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến lão tướng quân thanh âm quen thuộc. Đồ dê con mất dịch. Đến rồi Tây Nam bên này, cũng không biết đến xem lão tử. Lão tướng quân ở bên kia giơ chân mắng to. Trần Phong cười khổ nói, không có ý tứ gặp ngài. Vậy thì xéo đi. Lão thủ trưởng cả giận nói, tìm sư phụ của ngươi ngược lại là nhô lên kình. Ngươi nói hắn nuôi ngươi vài năm. 6 năm không đến. Ngươi theo ta vài năm. Hơn 7 năm. Chính ngươi tính tính toán toán khoản này sổ sách, đến cùng ngươi cùng cái nào thân thiết hơn. Trần Phong cười theo mặt nói ra, ra ra, ta vậy thì đến xem ngài, được hay không được. Lao tướng quân thở phì phì nói, cút nhanh lên tới. Hạ ngươi 1 giờ ở trong, xuất hiện tại Lao tử trước mặt. Bằng không thì ta không phải đánh ngươi không thể. Lập tức tới, lập tức tới. Trần Phong liên tục gật đầu. Nói xong cúp điện thoại. Đã qua 1 phút đồng hồ, một cỗ quân dụng xe dịp, đứng tại đang tại đi đường Trần Phong trước mặt. Trên xe, xuống 2 nam nhân. Một cái trong đó nam nhân, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, phong độ nhẹ nhàng. Thân cao chân dài, điển hình siêu mô hình, khuôn đúc, dáng người. Hắn gọi Lê Thanh Đế. Tuyết lang láo tam, thế giới đạt trình độ cao nhất cấp sơ nịp tở. Một người đàn ông khác, cái trong đầu các loại, dáng người khỏe mạnh, màu da ngăm đen, trầm mặc ít nói. Hắn gọi Hình Mặc. Tuyết lang tiểu ngũ, thế giới đạt trình độ cao nhất cấp bạo phá, hủy đi đạn chuyên gia. Lão đại. Lê Thanh Đế cùng Hình Mặc chăm miệng một lời nhìn phía Trần Phong, đồng thời kính cái không thể bắt bẻ chào theo nghi thức quân đội. Trần Phong hốc mắt hơi nóng, đáp lễ. Thủ trưởng phái chúng ta tới tiếp ngươi về thăm nhà một chút. Lê Thanh Đế mang theo nho nhã mỉm cười. Đúng vậy. Hình Mặc ở một bên gật đầu, trong mắt lóe lệ quang. Tốt, chúng ta đây về thăm nhà một chút. Trần Phong cười một tiếng dài, kéo hai cái hảo huynh đệ bả vai, lên xe hơi. Quen thuộc đi vào để phòng xâm nghiêm quân đội. Tại Lê Thanh Đế cùng Hình Mặc dưới sự dẫn dắt, Trần Phong cái này mặc y phục hàng ngày không phải nhân viên công tác, thuận lợi thông qua tầng tầng phòng hộ biện pháp. Trên đường đi, nhìn xem cái kia quen thuộc công trình kiến trúc, Trần Phong trong nội tâm tràn đầy cảm khái. Rốt cục, tại lớp kín cửa điện tử sau khi mở ra, Trần Phong đi tới một gian cửa bàn công khẩu. Báo cáo thủ trưởng, người đã đưa đến. Đứng ở trước cửa Lê Thanh Đế hướng về phía cửa phòng túi chào, lớn tiếng báo cáo. Lại để cho hắn tiến đến. Cửa ra vào không biết giấu ở chỗ nào mịt rổ phổn ở bên trong, truyền đến một cái giàn mua khàn khàn, nhưng là trung khí 10 phần thanh âm. Vâng, thủ trưởng. Lê Thanh Đế chờ đợi trong chốc lát, sau đó đẩy ra đã giải khóa cửa phòng. Trần Phong đi vào. Đối diện mặt, ngồi một cái đầu đầy tóc bạc, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn lão nhân. Lão nhân dáng người cũng không cao lớn. Thoạt nhìn không uy mãnh hùng tráng, nhưng là một đôi mắt sáng ngời hữu thần. Tuy nhiên giờ phút này cặp mắt của hắn, không có lộ ra cái gì mũi nhọn, lại có thể cho người mang đến áp lực cực lớn. Lúc này, vị này truyền kỳ thiết huyết lao tướng quân, chính mặt mang mỉm cười đánh giá Trần Phong, không có chút nào tuyết lang lãnh đạo tối cao nhất người uy nghiêm, càng giống là bảo dưỡng tuổi thọ lao nhân già, gặp được tại bên ngoài dốc sức làm, rốt cục về đến nhà tôn nhi. Thủ trưởng tốt. Trần Phong cúi chào nói. Ngồi. Lão tướng quân nói. Trần Phong theo lời ngồi xuống. Lão tướng quân thả tay xuống đầu văn bản tài liệu, thân thể sau này tựa lưng vào ghế ngồi, y nguyên mang theo ý vị thâm trường dáng tươi cười nhìn xem Trần Phong. Trần Phong bị nhìn thấy có chút sợ hãi, hắn tình nguyện bị ra ra đánh một trận hoặc là mắng dừng lại, cũng không muốn đối mặt hắn hiện tại thần sắc. Trần Phong vô ý thức cảm thấy, ra ra tựa hồ đào một cái hố to, tại chờ đợi mình nhảy vào đi. Ra ra, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng a. Tại thân nhân trước mặt, Trần Phong thông minh ý nghĩ chưa từng phát huy qua cái tác dụng gì. Nếu như tại thân nhân trước mặt còn có thể coi là kế cái này, tính toán cái kia, cuộc sống như thế, không khỏi quá bi ai. Lao tướng quân nhướng mày, đây là đang văn phòng, ngươi có lẽ bảo ta thủ trưởng. Là đạo lý này, bất quá ra ra. Ta đã không phải là quân nhân rồi, ngài cái này một bộ, đối với ta không có gì dùng. Trần Phong vô ý thức phải về đáp tuân mệnh thủ trưởng, đồng nhiên nghĩ đến mình đã không là quân nhân, vì vậy liền ăn ngay nói thật nói. Lao tướng quân hay vẫn là nhíu mày lông mày, ngựa khí nghiêm khắc nói ra, như thế nào? Đem ngươi khai trừ đi ra ngoài, qua lâu như vậy vẫn có oán khí. Trần Phong khẩu thị tâm phi mà nói, không dám. Lao tướng quân nở nụ cười, cái này tiểu hoạt đầu, hắn nói không dám, không có nghĩa là không có oán khí, chỉ là không dám đoán. Hiện tại ta với ngươi đàm công sự, cho ta chút nghiêm túc. Lao tướng quân háng giọng một cái, nghiêm nghị nói ra, Trần Phong, đối với ngươi tao ngộ ta rất đồng tình. Quân đội thiếu đi ngươi như vậy một cái ưu tú nhân tài, ta cũng hiểu được rất đáng tiếc. Xác thực là giải quyết việc chung giọng điệu cùng một ít lời nói khách sáo. Trần Phong trong nội tâm bất an càng thêm mãnh liệt, hắn hiện tại có thể kết luận, Lao thủ trưởng hôm nay kêu mình tới, không phải về thăm nhà một chút đơn giản như vậy, mà là có chuyện trọng đại tình, chờ đợi mình. Trần Phong trực tiếp làm rõ nói ra, thủ trưởng, đến cùng chuyện gì? Nếu như cần ta hỗ trợ, ta tuyệt đối không hai lời. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 266, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ly khai quân đội, ngươi hối hận sao? Lao tướng quân nhìn xem Trần Phong, trầm mặc sau một lát, đống nhiên nói ra. Trần Phong cúi đầu xuống, trầm ngâm một lát, về sau hốc mắt ửng đỏ nói, lúc trước ta ly khai quân doanh thời điểm, ngài hỏi qua ta, mà ta sau khi trả lời hối hận, bởi vì không có chiếu cố tốt chiến hữu, còn lại để cho địch nhân chạy một cái. Hiện tại đáp án của ta là không hối hận, chỉ là có chút không nỡ. Lao tướng quân gật gật đầu, trên mặt treo như có như không vui vẻ, ngựa khí nhẹ nhõm mà nói, đã không nỡ, cái kia sẽ trở lại à. Trần Phong nội tâm một hồi cuồng hỉ, nhưng mà lập tức tiểu khắc chế xuống dưới. Lao tướng quân nói được nhẹ như vậy xảo, phảng phất tiểu là đối với một cái suốt đêm chơi game hài tử nói trở về a mình đã bị đã khai trừ quân tịch, muốn một lần nữa trở lại quân đội, thực sự đơn giản như vậy sao? Trần Phong hồ nghi nói ra, ra ra, ngài là tại chơi ta đi. Bởi vì không có ta cùng ngài, ngài sống được không có trước kia thú vị vị, cho nên cố ý trêu chọc ta chơi đây này đúng không? Lao tướng quân mày rậm nhíu một cái, quắc, tới. Trần Phong thành thành thật thật đi đến Lao tướng quân trước người, Lao tướng quân một cái bạo lật đập vào Trần Phong trên đầu, nổi giận mắng, Lao tử suốt ngày loay hoay muốn chết, có cái này thời gian rỗi trêu chọc người chơi. Trần Phong mừng rỡ mà nói, vậy ngài nói đều thật sự. Đã thành. Lao tướng quân nghiêm mặt nói, bây giờ nói chính sự, nghe nói ngươi tại Giang Hải, cùng Phương Đường Kính quan hệ rất không tệ. Đúng vậy, ta môn là bằng hữu. Bất quá ta đã không phải là quân đội người rồi, cùng hắn kết giao, có lẽ không có xúc phạm đầu nào kỷ luật ta. Trần Phong nói thực ra nói, ngươi như thế nào nhiều như vậy nói nhảm. Ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi chỉ cần trả lời là, hoặc là không phải, hiểu chưa? Vâng, thủ trưởng. Lao tướng quân hỏi, ngươi cảm thấy người này như thế nào đây? Trần Phong hồi đáp, biểu hiện ra, là thứ rất không tệ người. Nhưng ta cảm giác, cảm thấy, hắn không có biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy giản đáp. Lao tướng quân thỏa mãn gật đầu nói, đúng vậy, xem ra ngươi tại quân đội học được không ít. Kỳ thật, Phương Đường Kính tính toán ra, là chúng ta quân đội người. Trần Phong trong nội tâm rất là kinh ngạc, hắn phỏng đoán thất gia còn có che giấu thực lực, cho nên nói hắn không có đơn giản như vậy. Đi tuyệt đối không nghĩ tới, thất gia vậy mà xem như quân đội người. Bất quá Lao tướng quân không có nhiều lời. Hắn tiểu không có hỏi nhiều, chỉ là hỏi, thủ trưởng, ta rút quân về đội, cùng Phương Đường Kính có quan hệ gì? Lao tướng quân nghiêm mặt nói, căn cứ quân đội tình báo, thế giới đệ nhất lính đánh thuê tổ chức, Thánh Kỵ Sĩ, đã phái hai đội nhân mã, chuẩn bị lẻn vào Giang Hải, ám sát Phương Đường Kính. Hiện tại giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ, bảo hộ Phương Đường Kính, nhất là nữ nhi của hắn Phương Viện Viện an toàn. Nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, quân phương có thể xét cân nhắc, cho ngươi một lần nữa trở lại quân đội. Minh bạch. Trần Phong gật gật đầu, hắn hiểu được tại sao phải trọng điểm bảo hộ Phương Viện Viện, bởi vì thất gia đích tử huyệt, thất gia nhược điểm, chính là của hắn cái này đứa con gái. Phương Viện Viện bị Liễu Sinh Nhất Lang bắt cóc thời điểm, thất gia thậm chí nguyện ý buông tha cho Long Môn, cũng muốn đổi được con gái bình an. Từ đó có thể biết, Phương Viện Viện tại thất gia trong nội tâm địa vị, lỗi nặng trên thế giới hết thảy. Cho nên, Phương Viện Viện ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Trần Phong trầm ngâm nói, có thể ta chỉ có một người, chỉ sợ chiếu cô không đến hai người. Lao tướng quân cười nói, Phương Đường Kính an toàn ngươi có rảnh chiếu ứng thoáng một phát là được. Cho dù không có quân đội bảo hộ, Phương Đường Kính chính thức gác chủ bài lộ ra ra, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi bảo hộ trọng điểm đối tượng, là Phương Viện Viện, nói như vậy, hiểu chưa? Minh Bạch, thủ trưởng. Bởi vì Phương Đường Kính cùng quân đội hợp tác, là một kiện phi thường chuyện bí ẩn tình, bí mật này nguyên bản vĩnh viễn cũng sẽ không tiết lộ. cho nên chúng ta không thể điều động có quân đội bối cảnh người đi giúp hắn, hơn nữa không thể cho ngươi cung cấp bất luận cái gì tài nguyên cùng trợ giúp, chỉ có thể bằng một mình ngươi, ngươi có lòng tin hay không hoàn thành nhiệm vụ này? Trần Phong quát to, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lao tướng quân thỏa mãn gật đầu, sau đó trầm tĩnh lại, chuẩn bị lời ong tiếng ve việc nhà. Không ngờ Trần Phong lập tức tự hỏi, ta có thể hay không lại để cho tiểu tứ, tiểu lục cùng thất muội bọn hắn đến hỗ trợ. Lao tướng quân chọc tức, nói chỉ có một mình ngươi, ngươi hỏi đây không phải nói nhảm sao. Vừa mới cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại tiểu muốn tìm người hỗ trợ, cảm tình ngươi là không có có lòng tin, tại dỗ dành ta đâu này. Trần Phong cười hì hì mà nói, không thể không tin tưởng. Ta nghĩ đến có người hỗ trợ, ta có thể nhẹ nhõm một điểm. Ra ra, ngươi xem a ta lập tức 25 tuổi, còn không có nói yêu thương đây này. Ngài có lẽ cho ta một chút thời gian, lại để cho ta hoàn thành nhân sinh đại sự, làm cho ngài sớm chút ôm vào trọng tôn tử a. Lao tướng quân trầm tư nói ra, đây thật là cái vấn đề. Bất quá bên cạnh ngươi mười mấy mỹ nữ, ngươi đến cùng coi trọng cái đó một cái. Ta cảm thấy được cái kia họ Tống tiểu nha đầu không tệ, chân dài mông lớn, về sau nhất định có thể sinh cái mang đem tiểu tử. Trần Phong do dự nói, tính cách của nàng, quá táo bạo rồi. Lao tướng quân nói, cái kia gọi Lạc Vi cũng không tệ, sinh ra y học thế gia, thân gia trong sạch sạch sẽ, lớn lên lại xinh đẹp. Trần Phong nghe xong danh tự tiểu sinh lòng sợ hãi, lắc đầu liên tục, cái này thật không có cân nhắc qua, ta nhìn thấy nàng chỉ sợ. Lao tướng quân bất mãn mà nói, ta xem ngươi với ngươi cái kia này lão bất tử sư phụ đồng dạng, tiểu là hoa tâm, tiểu là lòng tham. Nếu không ngươi dứt khoát đem Phương Viện Viện cùng Đường Hiểu Hy cùng một chỗ cưới được. Ta xem ngươi tại trên máy bay ôm các nàng ngủ, rất tự nhiên cũng rất hưởng thụ. Gia Gia càng nói càng không có yên lòng rồi, Trần Phong vội vàng nói, Gia Gia à, ta trước không đề cập tới chuyện này. Nói trở lại, ngươi tiểu thật sự nhẫn tâm lại để cho ta một người đi solo thánh kỵ sĩ dòng binh đoàn hai đội nhân mã. Lao tướng quân hỏi, cần giúp đỡ. Trần Phong nói, đương nhiên. Vậy thì tốt, ta vậy thì lại để cho Triệu Khiếu Trần tới. Trần Phong vội vàng nói, chờ một chút. Triệu Khiếu Trần. Phải hay là không dê quân đội Triệu Tư lệnh cháu trai, đế đô Triệu bộ trưởng cháu ngoại trai, người xưng đế đô thái tử chính là cái kia bao cỏ biểu diễn. Lao tướng quân nói, đích thật là Lao Triệu cháu trai, làm sao vậy? Ngươi cùng hắn từng có quan hệ. Trần Phong tức giận nói, năm đó ta gia nhập Tuyết Lang, cùng người này là đối thủ cạnh tranh, kết quả hắn bị ta so xuống dưới, không có tư cách vào Tuyết Lang. Đã qua 1-2 năm à, có lần Triệu Tư lệnh gặp được ta, đang tại ta mấy cái huynh đệ mặt, trọn vẹn mắng ta nửa giờ, một chút mặt mũi đều chưa cho ta lưu. Ngươi nói hắn cháu của mình ngông cuồng, vì sao muốn đem đoán khí lại trên đầu ta? Lao tướng quân A xong một tiếng, khó trách. Lao Triệu lần này cực lực để cử cháu của hắn đến làm nhiệm vụ, nói là với tư cách gia nhập Tuyết Lang khảo hạch. Xem ra qua lâu như vậy, cái này gọi là Triệu Khiếu Trần hài tử, cùng với gia gia của hắn, đều không có buông gia nhập Tuyết Lang việc này a. Trần Phong rất nghiêm túc nói, gia gia, thật có lỗi, ta không đồng ý lại để cho Triệu Khiếu Trần đến. Nếu như vậy, ta tình nguyện chính mình đơn thương độc mã. Lao tướng quân sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, vì cái gì? Bởi vì các ngươi ân oán cá nhân. Trần Phong nghiêm mặt nói, không phải. Gia Gia, khi quân đội từ tư lệnh cháu trai, Từ Kỳ Lân bây giờ đang ở trụ sở huấn luyện sao? Lao tướng quân nói, đang tại Lao Ba thuộc hạ hơn lắm. Biểu hiện rất không tệ. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 267, nếu như ngươi thua đâu này? Trần Phong nói, Từ Kỳ Lân, là ta dẫn tiến người, là ta tin được người. Còn cần trải qua khảo hạch, trải qua đặc huấn, mới có thể gia nhập Tuyết Lang. Triệu Khiếu Trần, ta không tin được hắn, hắn chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ có thể gia nhập Tuyết Lang. Không cần huấn luyện. Cái này công bình sao? Cái này dựa vào cái gì đâu này? Bằng ông nội ngươi chứ quân đội so Từ Kỳ Lân ra ra quân đội lớn. Lao tướng quân chính muốn nói chuyện, Trần Phong tiếp tục nói, Tuyết Lang 7 người, thân như huynh đệ tỉ muội. Mỗi người cũng có thể yên tâm đem phía sau lưng của mình, giao cho những người khác. Mà Triệu Khiếu Trần người này, không chiếm được tín nhiệm của chúng ta. Không có tín nhiệm, đối với toàn bộ đoàn đội mà nói, tự là lớn nhất nguy cơ. Nói nhảm vãi lều. Lao tướng quân trợn mắt nói, ngươi bây giờ đã không phải là Tuyết Lang đội trưởng. Ngươi thao, 20, phần này lòng dạ thanh thản làm gì vậy? Trần Phong cái kia khi ớ, đang chuẩn bị phản bác, lại bị Lao tướng quân mắng một câu, còn dám giả mồm. Càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi. Trần Phong chỉ phải hậm hực câm miệng, bị ra ra mắng, chỉ có thể nhịn lấy. Lao tướng quân phất phất tay nói, trở về đi. Nhiệm vụ lần này, nhớ rõ không được cùng bất luận kẻ nào lộ ra chút nào ý nhớ rõ. Thánh kỵ sĩ đám kia ngoại tịch lính đánh thuê nhập cảnh có 100 người, liền giết 100. Có 200, tiêu diệt 200. Toàn bộ giết cho ta sạch sẽ rồi. Nói đến đây thời điểm, lão tướng quân toàn thân tản ra sát khí mãnh liệt. Hắn và những này ngoại tịch lính đánh thuê đấu rất nhiều năm, thảm nhất đau nhức chính là lại để cho phá quân, lại để cho Tuyết Lang lão nhị đã bị chết ở tại ngoại tịch lính đánh thuê trong tay. Sâu như vậy thù lớn hận, chỉ có thể không chết không nớt. Không cần lão tướng quân cố ý nhắn nhủ, Trần Phong cũng phải làm như vậy. Hắn đương nhiên nhớ rõ phá quân huyết hải thâm cửu, cùng với cái kia đến từ quỷ thứ dòng binh đoàn sở nhịp tờ, thẩm phán. Thẩm phán lần trước nhập cảnh về sau, mai danh nhận tích, Trần Phong lẻ loi một mình, thật sự tìm không ra cái kia giảo hoạt hồ ly tung tích, nhưng hắn vẫn nhớ người này. Một ngày kia, đợi Trần Phong có đầy đủ thế lực, hắn sẽ đi Nam Mỹ, đi thẩm phán quê quán, đào ba thước đất cũng phải đem cửu nhân này tìm ra bầm thây vạn đoạn. Trần Phong đã đi ra văn phòng, cùng Lê Thanh Đế cùng Hình Mặc vừa đi, một bên nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Đến đi ra bên ngoài nơi trú quân, Trần Phong đang chuẩn bị bốn phía đi một chút, nhìn xem chính mình ở qua ký túc xá. Đúng lúc này, có một người lại thẳng tắp như bọn hắn đi tới, ngăn chặn đường đi của bọn hắn. Chỉ thấy đây là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, ăn mặc một thân quân trang, giơ tay nhấc chân đều phi thường giỏi giang xuất khí, điển hình có thể dựa vào mặt ăn cơm lại càng muốn dựa vào tài hoa loại người kia. Tham Lang, đã lâu không gặp. Người trẻ tuổi cười cười. Nguyên lai là đế đô thái tử. Có việc. Trần Phong mới bởi vì hắn bị ra mắng một trận, bây giờ nhìn đến Triệu Khiếu Trần, nói chuyện ngữ khí liền có chút ít khó nghe. Triệu Khiếu Trần nói, đương nhiên có chuyện, không có việc gì tìm ngươi làm gì thế. Trần Phong lạnh lùng mà nói, có việc tiểu nói nhanh một chút, không có việc gì ta tiểu đi trước rồi. Triệu Khiếu Trần ha ha cười cười, thằng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Trần Phong nói, 6 năm không thấy, như vậy vội vã đi làm gì vậy? Nghe nói ngươi tại Tuyết Lang còn rất có tiến bộ đấy, có dám hay không cùng ta qua mấy chiêu, lại để cho ta nghĩ kỹ ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Gần kề dùng nhỏ bé chênh lệch, thua ở một cái không hề thân phận bối cảnh Trần Phong, đối với xuất thân ưu việt đế đô thái tử mà nói, là trong cuộc đời này, sỉ nhục lớn nhất. 6 năm trước thất bại, lại để cho Triệu Khiếu Trần càng thêm khắc khổ huấn luyện, còn cô y đã bái một cái cường đại sư phó, mấy năm qua này, Triệu Khiếu Trần một ngày cũng không từng thư giãn, một mực đem Trần Phong trở thành chính mình quân xanh, một mực vi vượt qua hắn mà cố gắng. Mấy năm qua này, Triệu Khiếu Trần thực lực, đã có đột nhiên tăng mạnh phát triển, so về 6 năm trước, có thể nói thoát thai hoàn cốt. Hôm nay nhìn thấy Tham Lang, Triệu Khiếu Trần toàn thân mỗi một cục xương, mỗi một khối cơ bắp đều tại ngứa, hắn không thể chờ đợi được, cùng với hắn đánh một hồi. Trần Phong lắc đầu nói, không có hứng thú với ngươi chơi. Triệu Khiếu Trần cau mày nói, vì cái gì, ngươi sợ? Một bên Lê Thanh Đế nho nhã cười nói, Triệu Thái Tử, lão đại của chúng ta không phải sợ, mà là ngươi không đủ tư cách, cho nên không có hứng thú. À, vậy sao? Triệu Khiếu Trần nhìn về phía Lê Thanh Đế, bằng hữu, ta xem ngươi rất thuận mắt, không muốn với ngươi từng có quan hệ. Như vậy, chúng ta tâm bình khí hòa nói chuyện, cái dạng gì mới tính toán đúng quy cách? Lê Thanh Đế cười nói, ngươi chỉ là Minh Kình đỉnh phong mà thôi, muốn đánh bại ta đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói đả bại đại ca của ta. Đả bại ngươi rất khó khăn. Triệu Khiếu Trần lông mày nhíu lại, vậy chúng ta đến luận bàn một chút. Lê Thanh Đế lắc đầu nói, ta chỉ là sơ nịp tờ, cận thân bắt đầu, ta cũng không am hiểu. Ha ha ha. Triệu Khiếu Trần cất tiếng cười to bắt đầu, Tuyết Lang, cỡ nào ngưu bức một cái đại đội. Sở hữu tất cả hoa hạ bộ đội đặc chủng đều mơ ước có thể gia nhập, cũng kể cả ta. Ta vì gia nhập Tuyết Lang, cố gắng rất nhiều năm, không nghĩ tới, cái này người ở bên trong, mỗi một cái đều là người nhát gan, đều là người nhu nhược. Hoa hạ mạnh nhất. Thế giới đạt trình độ cao nhất. Ta nhổ vào. Lê Thanh Đế dáng tươi cười lập tức biến mất. Hình Mặc giận tím mặt, mãnh liệt tiến lên trước một bước. Trầm Mặc ít nói người phẫn giận lên, đột nhiên buộc phát chỗ tạo thành lực phá hoại, thường thường làm cho người khiếp sợ. Nhưng mà Hình Mặc lại bị một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngăn cản xuống dưới. Sắc mặt âm trầm như nước Trần Phong không biết khi nào, đứng ở Triệu Khiếu Trần trước người, hai người cơ hồ là dán lại với nhau. Cái mũi đều thiếu chút nữa đụng phải cái mũi. Đúng vậy, ngươi rất có loại. Mày lì cho ta nói lại lần nữa xem. Trần Phong chằm chằm vào Triệu Khiếu Trần con mắt, toàn thân sát khí lan tràn. Triệu Khiếu Trần lại nở nụ cười, có gan ngươi đến đánh ta. Ngươi liệt sự ngược lại là đến đánh ta à? Rất vụng về phép khích tướng. Trần Phong lạnh lùng nói, bất quá, có nhiều thứ, là ngươi cái này há mồm, vĩnh viễn còn lâu mới có thể nhục nhã đấy. Chúc mừng ngươi, thành công đưa tới của ta lửa giận. Triệu Khiếu Trần không sao cả mà nói, vậy thì sao đâu này? Vậy ngươi lại có thể làm gì ta đâu này? Trần Phong lạnh giọng nói, nghe nói ngươi muốn gia nhập Tuyết Lang, nếu như ngươi bị ta đánh bại, làm phiền ngươi gãy đi ý nghĩ này, vĩnh viễn cũng không cần có ý nghĩ này. Triệu Khiếu Trần hỏi, nếu như ngươi thua đâu này?
Trần Phong nói, nếu như ta thua, ta cho ngươi tiến Tuyết Lang, ngồi ở nguyên vốn thuộc về vị trí của ta.
Rất tốt.
Triệu Khiếu Trần trong mắt hàn mang lóe lên, ngươi vị trí kia, nguyên bản nên là như vậy ta đấy.
Chúng ta nhiều năm như vậy, là có lẽ cầm lại thuộc về đồ đạc của ta rồi.
Tốt, đi theo ta.
Trần Phong xoay người rời đi, đi Đặc Huấn Phòng.
Lê Thanh Đế đoạt trước một bước, dẫn Trần Phong cùng Triệu Khiếu Trần, hướng Đặc Huấn Phòng phương hướng đi đến.
Đặc thù phòng huấn luyện, là cố ý vi Minh Kình cùng Minh Kình đã ngoài võ giả cung cấp sân huấn luyện chỗ, toàn bộ phong bế rộng lớn không gian, sở hữu tất cả kiến trúc tài liệu, đều đủ để ngăn cản tên lửa xuyên lục địa vành kích. Cho dù hai cái tuyệt thế cao thủ ở bên trong đại náo, cũng sẽ không tạo thành phòng ở sụp xuống cục diện.
Lê Thanh Đế cho hai người bọn họ mở cửa, sau đó đóng cửa lại, lui ra ngoài.
Trần Phong cùng Triệu Khiếu Trần liếc nhau, không hai lời, đều nhìn đối phương không vừa mắt hai người, lập tức đấu võ.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên.
Chương 268, đừng cho ta cản trở.
Lê Thanh Đế cùng Hình Mặc canh giữ ở Đặc Huấn bên ngoài.
Tiểu Ngũ, ngươi đoán đại ca muốn bao lâu mới có thể từ bên trong đi ra?
Lê Thanh Đế hỏi Hình Mặc.
Hình Mặc trầm tư thật lâu, nói, ta đoán nửa giờ.
Lê Thanh Đế kinh ngạc mà nói, ngươi như vậy xem thường đại ca.
Ta cảm thấy được, tối đa sẽ không vượt qua 10 phút.
Hình Mặc khó được lộ ra mỉm cười, nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta cảm thấy phải 5-10 phút, bọn hắn mới ra đến.
Lê Thanh Đế càng phát ra khó hiểu, như thế nào thời gian còn rất dài chút ít.
Hình Mặc mỉm cười nói, tam ca, vậy chúng ta đánh cuộc ta cá là 5-10 phút, đại ca bọn hắn từ bên trong đi ra.
Lê Thanh Đế cười nói, tốt, ta cá là 10 phút.
Người thua, thỉnh một tháng cơm tối.
Ha ha ha.
Hình Mặc vui cười hứ mất, nói, tam ca, ngươi nhưng không cho quỷ nợ.
Lê Thanh Đế hồ nghi nói, ta không có khả năng thất bại a.
Đại ca thực lực, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm?
Hình Mặc lộ ra một cái tràn ngập tự tin mỉm cười, vậy chúng ta tiểu đợi đến a.
10 phút qua rất nhanh đi, Đặc Huấn Phòng môn không có mở.
15 phút, hay vẫn là không có người đi ra.
Ta thua.
Lê Thanh Đế thở dài, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Hình Mặc, hỏi, chẳng lẽ đại ca bị thụ nội thương, thực lực không lớn bằng lúc trước, mà ta không có nhìn ra.
Hình Mặc cười mà không nói, bán đủ cái nút, chỗ hấp dẫn, về sau, mới lên tiếng, còn nhớ rõ lúc trước Tiểu Lục vừa tới thời điểm sao.
Đây chính là cái toàn quân đều nổi tiếng đau đầu.
Phía trước vài ngày đại ca không có để ý tới hắn, rốt cục có một ngày Tiểu Lục đem đại ca làm phát bực rồi, vì vậy đại ca sẽ đem Tiểu Lục dẫn tới Đặc Huấn Phòng.
Lâu như vậy sự tình nữa à?
Lê Thanh Đế cẩn thận hồi tưởng nói, tựa hồ đại ca 10 phút tiểu đi ra.
Hình Mặc nói ra, khi đó ta vừa tới không lâu, cho nên đối với việc này nhớ rõ rất rõ ràng.
Đại ca một giây đồng hồ đem Hùng Tử phóng trở mình, sau đó hỏi hắn một câu có phục hay không.
Tiểu Lục nói không phục, sau đó đại ca đánh cho hắn một trận, có hỏi tiếp.
Còn không phục, tiếp tục đánh.
Trọn vẹn đánh 15 phút, Tiểu Lục rốt cục bị sợ.
Nghe đến đó, Lê Thanh Đế rốt cục toàn bộ đã minh bạch.
Tiểu Ngũ có ý tứ là, đại ca đã đảo Triệu Khiếu Trần không dùng bao lâu thời gian, mấu chốt là đánh phục hắn cần không thiếu thời gian.
Cái này đến từ Đế Đô Thái Tử gia, thoạt nhìn so với lúc trước ỷ vào chính mình ra ra là tư lệnh viên gấu mãnh liệt, còn muốn hung hăng càn quấy ngạo khí nhiều lắm.
Cho nên, đại ca muốn đem hắn đánh phục khí lời mà nói, theo thời gian tiểu càng nhiều.
Quả nhiên không ra Hình Mặc sở liệu.
Năm chừng 10 phút đồng hồ, Đặc Huấn Phòng cửa mở.
Trần Phong vô vô tay đi ra.
Lê Thanh Đế tiến lên, cười hỏi, đại ca, đánh phục hay không?
Trần Phong nói, ít nhất ngoài miệng chịu thua rồi.
Hình Mặc hỏi, đánh bao nhiêu lần?
Trần Phong nghĩ nghĩ, nói, nhớ không rõ rồi.
Ta tay của mình đều cho đánh đau.
Không nói trước rồi, ta được nghỉ ngơi hội.
Đánh người thật là đồ việc tốn thể lực.
Đại ca thực nhiêu.
Hình Mặc khen một câu, sau đó vui tươi hớn hở nhìn xem Lê Thanh Đế, tam ca, ta tháng này cơm tối, toàn bộ nhờ vào ngươi a.
Lê Thanh Đế thở dài, có chơi có chịu.
Trần Phong đi đến một bên nghỉ ngơi đi, Lê Thanh Đế cùng Hình Mặc đi vào Đặc Huấn Phòng, đem hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa trở thành một quán bùn nhão Triệu Khiếu Trần cho dơ lên đi ra, mang đến phòng y vụ trị liệu.
Trần Phong trở lại Giang Hải thành phố về sau, liền trực tiếp đi thất gia trong nhà, trải qua nói chuyện về sau, đem Vương Viện Viện tiếp đi ra, tạm thời cùng Lý Khởi Vân ở cùng một chỗ.
Lý Thiên Tứ đi Thượng Hải về sau, tỉ tỉ trong nhà, liền không một gian phòng.
Bất quá nghe nói, nha đầu kia cùng Lý Khởi Vân chỗ được không tệ. Hai ngày này buổi tối đều là cùng Lý Khởi Vân ngủ chung.
Tối hôm đó, Trần Phong lại đây đến tỉ tỉ trong nhà.
Ăn xong bữa tối không bao lâu, đang tại trên ban công gió lạnh thổi Trần Phong, nhận được một cái lạ lẫm điện thoại.
Trần Phong, là ta, Triệu Khiếu Trần.
Triệu Khiếu Trần nói.
Ân.
sớm vài ngày bị ta đánh ngã thời điểm, ngươi không phải hô ta Phong ca sao? Hiện tại gọi thẳng tên của ta, phải hay là không có chút không thích hợp? Trần Phong trào phúng cười nói. Ta có chính sự tìm ngươi, ta có thể không để những này không quan hệ sự tình khẩn yếu sao? Triệu Khiếu Trần trong giọng nói, để lộ ra một tia bất đắc dĩ. Trần Phong không cho là đúng mà nói, đều nói chó giữ phục thô côn, câu này tục ngữ nói thật tốt. Xem ngươi thái độ hiện tại, có thể so sánh sớm vài ngày gặp mặt thời điểm lại để cho ta thoải mái nhiều hơn. Triệu Khiếu Trần sợ hãi, ngươi có hết hay không rồi hả? Như thế nào ta hiện tại mới phát hiện ngươi là như vậy tiện hay sao? Trần Phong thản nhiên nói, đó là ngươi không biết ta, đợi ngươi hiểu được ta về sau, ngươi tiểu cũng không mắng ta rồi, ngươi sẽ trực tiếp động thủ đánh ta. Triệu Khiếu Trần vẻ mặt đưa đám nói, Trần đại gia, ta sai rồi biết không? Ta không phải là nói một câu ngươi không thích nghe lời mà nói, ngươi đánh ta vài còn chưa đủ. Hiện tại còn canh cánh trong lòng. Trần Phong hừ lạnh nói, gia gia của ngươi năm đó mắng ta cái kia công việc, ta một mực nhớ kỹ đây này. Ta chính là cái tiểu nhân, đặc biệt mang thủ. Triệu Khiếu Trần hưu khí vô lực mà nói, ông nội của ta chửi, mà ngươi, đó là chuyện của hắn, tại sao phải tính toán tại trên đầu ta? Trần Phong nói, bởi vì ngươi cùng gia gia của ngươi miệng, đều là nhất mạch tương thừa, nói chuyện đặc biệt làm cho người ta chán ghét. Ngươi còn không phải di truyền hắn hay sao? Triệu Khiếu Trần cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nói, thánh kỵ sĩ người đã tiến nhập Giang Hải, nói không chừng buổi tối hôm nay sẽ áp dụng hành động, ngươi tốt nhất kiềm chế điểm. Ta đang tại chạy tới trên đường. Trần Phong A xong một tiếng, hỏi, bao nhiêu người? Cụ thể cái gì thực lực? Trước mắt còn không phải rất rõ ràng, quân đội chỉ là cho ta tin tức này, những thứ khác, đều được tự chúng ta đến xử lý. Triệu Khiếu Trần nói. Trần Phong nói, đi. Ngươi nhớ kỹ ta một câu, không được nhanh nhanh ta cản trở, kỳ thật ta một người, hoàn toàn vậy là đủ rồi, lao tướng quân gắng phải đem ngươi nhét vào ra, kỳ thật ta là không tình nguyện đấy. Ngươi biết không? Triệu Khiếu Trần. Trần Phong dặn dò, còn có một câu, đối phó những cái kia tạp chủng lính đánh thuê thời điểm, không được tại sau lưng ta chọc dao găm. Ta là người đặc biệt mang thủ. Triệu Khiếu Trần ba một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Đợi tí nữa muốn làm sự tình, được trước hoạt động thoáng một phát gân cốt. Trần Phong cùng Lý Khởi Vân cùng Phương Viện Viện khai báo một tiếng, nói mình đi ra ngoài làm ít chuyện, làm cho các nàng trước trong nhà ở lại đó. Các nàng nguyên bản liền quyết định ở nhà xem TV trò chuyện chút ít vốn riêng lời nói, đối với Trần Phong an bài không có bất kỳ dị nghị, chỉ là lại để cho hắn sớm chút trở về. Trần Phong tại tiểu khu tập thể hình sân bãi chạy vài vòng, sống đông nhúc nhích tay chân, ước chừng một cái về sau, chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Hay vẫn là Triệu Khiếu Trần điện thoại, 8 giờ tối, Tương Giang bờ sông. Phỉ Thúy Hoa Viên tiểu khu phụ cận vùng, Phương Đường Kính đêm nay muốn tại tư nhân du thuyền bên trên tiếp đãi một vị bằng hữu. Ta hoài nghi thánh kỵ sĩ người, rất có thể chọn tại đó ra tay. Đi. Người trực tiếp đi qua, ta lập tức tới ngay. Trần Phong nói ra. Sau nửa giờ, Trần Phong lái mẹ xe đẹp đi tới Phỉ Thúy Hoa Viên tiểu khu, đem xe đứng ở tiểu khu một cái không lấy xe vị lên, sau đó hướng Tương Giang phương hướng đi đến. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 269, Trần Đại Gia, ngươi muốn hại chết ta. Tương Giang bờ sông, không chỉ có bến tàu, còn có một đầu xuôi theo giang phong ánh sáng, thật là nhiều thị dân buổi tối hưu nhàn nơi tốt. H.E. Nhất là lao đầu tử lao thái thái đám bọn họ, thích nhất đúng là chuyển cái đằng ghế dựa, mang lên một bình trà, ngồi ở bờ sông thổi phong trò chuyện, tự đắc hắn vui cười. Trần Phong chậm gì gì đi tới bờ sông, phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ tại ngắm phong cảnh. Rất nhanh đấy, hắn liền thấy được Phương Đường Kính tư nhân du thuyền. Đây là hắn cùng Phương Đường Kính chế định kế hoạch, cho nên căn bản không cần Triệu Khiếu Trần tình báo, hắn biết được càng thêm tinh tường. Bóng đêm càng tối, đèn đường đã sáng lên, Tương Giang đối diện nội thành, cảnh đêm cũng rất có một phen tư tưởng. Tiểu thành cũng có tiểu thành đặc sắc hòa phong tình. Rất nhiều thị dân hoặc là đi hướng trung tâm chợ chỗ ăn chơi, hoặc là ngồi vào xuôi theo giang phong ánh sáng bên trên. Hôm nay, nghe nói Tương trong nước trên đảo nhỏ, sẽ tổ chức một lần âm nhạc tiết, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều vọt tới bên này. Đi về hướng cầu vượn, hướng trong nước trên đảo nhỏ tiến đến. Đêm tối ngọn đèn dầu tuy nhiên sáng chói, nhưng luôn luôn ngọn đèn chiếu không tới âm u chỗ. Ở này chút ít âm u địa phương, một đám bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhanh chóng đi về phía trước, nhanh nhẹn như trong đêm tối săn mồi báo săn, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Mà bọn hắn tiến lên phương hướng, đúng là Phương Đường Kính du thuyền bỏ neo chỗ. Đi vào du thuyền phụ cận thời điểm, đám người này ngừng lại. Rắc, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Là chờ đợi khác một đội nhân mã cùng một chỗ hành động, hay vẫn là chúng ta lập tức hành động? Một cái cường tráng người da đen đầu chọc hạ giọng nói ra, một cái địa đạo mỹ thức anh ngữ. Giác là một cái người da trắng, ánh mắt lợi hại. Hắn đồng dạng thấp giọng dùng Anh ngữ nói ra, đợi. Nhưng không phải đợi Dương vậy đối với nhân mã, mà là đợi ạ lản bạ giác. Người da đen khinh thường nói ra, chính là một cái ba tuyến thành thị hắc lão đại, tổ chức còn cố ý xin ạ lản bạ giác. Có cái này tất yếu sao? Hai người chúng ta người đi thu thập hắn đi vậy là đủ rồi. Giác cao mày nói, không được phớt lờ. Cố chủ lần này đặc biệt nhắn nhủ, muốn bắt người sống, đợi lát nữa ngươi muốn khống chế ngươi nội tâm giết chóc dục, nhìn qua, nếu một cái không cẩn thận giết chết Phương Đường Kính, chúng ta muốn bồi thường gấp 10 lần trái với điều ước kim. Người da đen lầm bầm một câu hắn địa phương mắng chửi người lời nói quê mùa, tuy nhiên bất mãn, vẫn gật đầu, phục tùng mệnh lệnh. Tại giác đám người này án binh bất động, chờ đợi thời cơ thời khắc, mặt khác một đôi hắc y nhân lặng yên ra hiện tại bọn hắn bên cạnh phía sau 150m địa phương. Đầu lĩnh chính là một cái người da vàng, có một trương xinh đẹp đến làm cho người tức lộn ruột hoàn mỹ khuôn mặt. Hắn lười biếng ngậm một căn cỏ xanh, dựa vào tại sau lưng một căn trên đại thụ. Cái này xinh đẹp tuổi trẻ nam nhân, hắn ngũ quan cùng Dương Linh có 8 phần tương tự. Dương Linh là một cái hại nước hại dân tiểu mỹ nhân, cho nên người nam nhân này đồng dạng là một cái cực phẩm mỹ nam tử. Nếu như khí chất của hắn không đủ dương cương, như vậy cái này khuôn mặt thoạt nhìn sẽ rất mẹ. Cũng may, người nam nhân này toàn thân đều tràn đầy ương ngạnh dương cương chi khí. Như vậy khí chất, tăng thêm hắn xinh đẹp ngũ quan, không biết có thể mê chết nhiều thiếu nữ người. Mà người này, dĩ nhiên là Dương Linh cái kia bốc đồng ca ca, người xưng bát bộ thiên long Dương Phá Nhạc, gia nhập thánh kỵ sĩ mấy tháng, liền lăn lộn đến một cái tiểu đội trưởng vị trí. Lão đại, chúng ta ở chỗ này nhìn xem. Xinh đẹp nam nhân bên người, một cái gầy cùng hầu tử tựa như châu Á người hỏi. Dương Phá Nhạc lười biếng nói, rau cải xôi. Ngươi nói ngươi đối với hoa hạ văn hóa phi thường mê muội. Hôm nay lão đại sẽ dạy ngươi một câu hoa hạ cách ngôn, gọi là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Ngư bang tưởng chính. Ngư ông lực. Tên thật ba tài, lại luôn bị bát bộ thiên long Dương Phá Nhạc gọi là rau cải xôi đội phó. Hiển nhiên là chưa từng nghe qua những lời này, hoặc bắt đầu phi thường đồng cứng. Dương Phá Nhạc lắc đầu, nói, được rồi, đánh giá cao ngươi ngôn ngữ học tập năng lực rồi. Rau cải xôi, ta nói đơn giản một chút. Chúng ta bây giờ ở chỗ này chờ, đợi giác đám kia đổ ngu đánh cho không sai biệt lắm thời điểm, chờ bọn hắn đem Phương Đường Kính lực lượng phòng ngự phá hủy được không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta tại lúc kia áp dụng hành động, buộc đi Phương Đường Kính, sau đó trở về. Đã minh bạch không? Ba tài giơ ngón tay cái lên, vui tươi hớn hở mà nói, không hổ là lão đại, quả nhiên mưu kế hay. Đây là tam thập lục kế bên trong đích cái đó nhất kế. Dương Phá Nhạc bất đắc dĩ nói, ngươi đối với hoa hạ rất hiểu rõ, tựu là một nhà trẻ trình độ. Còn tam thập lục kế lây này. Dù sao đâu rồi, ngươi đi theo lão đại bên người, hảo hảo học là được. Đã hiểu chưa? Ba tài rất nghiêm túc gật đầu nói, vâng, lão đại. Trần Phong giờ phút này, đã tiếp cận Phương Đường Kính du thuyền phụ cận, chứng kiến du thuyền chung quanh đứng đầy tháo vát tay chân, mỗi người đều cảnh giác quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Đã Triệu Khiếu Trần ở chỗ này, Trần Phong không có vội vã thượng du thuyền, mà là gần đây tìm cái ẩn nấp địa phương, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quân lệnh như núi. Cho dù Trần Phong không muốn làm cho Triệu Khiếu Trần gia nhập Tuyết Lang, nhưng mà hắn đã không phải là Tuyết Lang đội trưởng, liền làm ra đề nghị quyền lợi đều không có. Tuy nhiên hắn đánh bại Triệu Khiếu Trần, hơn nữa trước khi ước định, Triệu Khiếu Trần thua tiểu không thể gia nhập Tuyết Lang, nhưng mà đây chẳng qua là hai người bọn họ tư nhân ước định đấy, quân đội cũng sẽ không thừa nhận. Lần này quân đội lại để cho Triệu Khiếu Trần tới nơi này, bảo hộ Phương Đường Kính, với tư cách hắn gia nhập Tuyết Lang khảo hạch, như vậy nhiệm vụ lần này nhân vật chính chính là Triệu Khiếu Trần. Mà không phải hắn Trần Phong. Không phải vạn bất đắc dĩ, trừ phi Phương Đường Kính có nguy hiểm tính mạng, bằng không thì Trần Phong sẽ không xuất thủ. Dùng Trần Phong kinh người nhạy cảm nhãn lực, hắn rất nhanh phát hiện khoảng cách du thuyền không xa bên cạnh bờ, có 5 chỗ địa điểm, phi thường thích hợp sở nỉ tờ mai phục. Nếu lại để cho thánh kỵ sĩ dòng binh đoàn người chiếm lĩnh cái này mấy cái cao điểm, đợi một lát sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Phát hiện tình huống này, Trần Phong liền bấm Triệu Khiếu Trần điện thoại. Ở chỗ nào? Trần Phong tùy tiện hỏi. Trần đại gia, ngươi đúng lúc này gọi điện thoại ra, là muốn hại chết ta sao? Triệu Khiếu Trần đoán giận nói. Ngươi đã không có tắt máy, tiểu cũng không dại dột không biết điều yên lặng a. Trần Phong hỏi ngược lại. Ta không có thể cùng ngươi nhiều lời, ngươi có việc nói thẳng. Triệu Khiếu Trần gấp nói gấp. Trần Phong hỏi, ta hỏi ngươi ở chỗ nào? Du thuyền tình huống bên trong thế nào, ngươi biết không? Triệu Khiếu Trần nói, ta tại du thuyền bên trong ở lại đó, Phương Đường Kính bằng hữu có lẽ rất nhanh muốn đến rồi. Trước mắt du thuyền lên, ngoại trừ ta, không có người ngoài lẻn vào. Đúng rồi, ngươi ở đâu? Ngươi bên kia tình huống như thế nào đây? Trần Phong lão thần khắp nơi mà nói, ta ở bên ngoài ngắm phong cảnh đây này. Nhìn xem, chợt phát hiện bên cạnh bờ có mấy cái địa phương, rất thích hợp sở nỉ vờ mai phục. Ta muốn dùng thánh kỵ sĩ doanh binh đoàn tố chất, bọn hắn đến rồi về sau, có lẽ sẽ đi chiếm lĩnh mấy cái địa phương. Ngươi hoặc là hiện tại đi ra, đợi những người kia đến rồi về sau, trước tiên đem sở nỉ vờ giải quyết. Hoặc là muốn làm tốt thời điểm chiến đấu, tao ngộ đánh lén chuẩn bị. Triệu Khiếu Trần khỏe miệng co giật thoáng một phát, ngươi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì cái gì không thể đi giải quyết những cái kia sở nỉ vờ. Trần Phong kinh ngạc nói, đây là của ngươi khảo hạch nhiệm vụ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cho dù đến rồi sở nỉ vờ, ta chỉ phải bảo vệ tốt phương đường kính ly khai là được. Dù sao sở nỉ vờ giết không được ta, có của ta bảo hộ, cũng giết không được phương đường kính, ta tại sao phải đi đối phương bọn hắn đâu này. Triệu Khiếu Trần im lặng nói, ta hiểu được. Ngươi không được lại gọi điện thoại đến rồi. Nói xong hắn lập tức cúp điện thoại. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 270, Dương Phá Nhạc. 10 phút sau, một chiếc loại nhỏ bẻ hướng phía phương đường kính vị trí mở đi ra. Phương đường kính muốn tiếp đãi bằng hữu đến rồi, thuận lợi lên du thuyền. Trần Phong đã ra động tác tinh thần, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, Thánh Kỵ Sĩ Dòng Binh Đoàn không hổ là thế giới thứ nhất, cho tới bây giờ đều không có lộ ra dấu vết nào. Lại là 10 phút bình tĩnh trôi qua. Lúc này thời điểm, Trần Phong hai mắt bắt đến xa xa có một đám bóng đen tại cấp tốc chớp động, người bình thường căn bản thấy không rõ, từ đó có thể biết những người này đều là cao thủ. Rốt cuộc đã tới. Trần Phong lộ ra mỉm cười, hai tay vây quanh lấy ngực, làm ra xem kịch vui tư thái. Hắn muốn nhìn một chút Triệu Khiếu Trần ứng phó như thế nào cái này cục diện, nếu như biểu hiện của hắn đầy đủ ưu tú, như vậy hắn muốn gia nhập Tuyết Lang, Trần Phong cũng sẽ không như vậy mâu thuẫn. Hơn nữa, nghe ra ra nói thất gia là thứ phi thường người không đơn giản vật, Trần Phong cũng muốn nhìn một chút, thất gia đối mặt tình huống như vậy, sẽ cầm ra bao nhiêu thực lực đến. Bởi vì đưa ra muốn ra ngoài, mà không phải ở lại trong nhà đấy, đúng là phương đường kính bản thân, chắc hẳn hắn rất có lòng tin đánh lui thánh kỵ sĩ dòng binh đoàn tập kích. Trần Phong chỗ đứng, là một cái tuyệt hảo đài quan sát tại, vừa dễ dàng thấy rõ du thuyền chung quanh chỗ có biến. Nháy mắt gian, đám kia lính đánh thuê đã lặng lẽ lặn xuống du thuyền bên ngoài. Tít mai bên ngoài tuần tra đấy, nhưng lại lớn BK mấy cái tin được thủ hạ, cái này mấy người còn không có kịp phản ứng tiểu bị địch nhân lặng yên không một tiếng động lấy tánh mạng. Mắt thấy từng bước tiểu đệ, tại trong bóng tối lặng yên không một tiếng động chết đi, Trần Phong tại tâm không đành lòng, vì vậy nhặt lên một tảng đá, mãnh liệt hướng du thuyền chung quanh ném đi. Đông. Thạch đầu hung hăng nện ở một đám phụ trách cảnh giới tiểu đệ trước người, đúng lúc này, hai cái lính đánh thuê vừa lúc ở chỗ ấy thò đầu ra, các tiểu đệ theo tiếng vừa nhìn, vừa vặn cùng hai địch nhân đánh cái đối mặt. Thảo. Bọn hắn đến rồi, ở bên cạnh. Mau tới. Một tiểu đệ lên tiếng hô to. Hắn một câu lời còn chưa nói hết, đã bị một gã lính đánh thuê dùng súng ngắn đã trúng mục tiêu đầu. Nhưng mà hắn trước khi chết nhắc nhở, hay vẫn là nổi lên thật lớn cảnh bày ra tác dụng, lập tức vô số tay chân, bọn bảo tiêu, nhao nhao xuất ra súng ra, hướng phía các dòng binh giết tới. Rầm rầm rầm. Tiếng súng vang vọng toàn bộ xuôi theo giang phong ánh sáng, động tĩnh lớn như vậy, dọa được cách đó không xa hưu nhàn du ngoạn thị dân, nhao nhao kêu sợ hãi lấy. Hốt hoảng thoát đi, rời xa mảnh đất thị phi này. Những này dũng cảm xông về trước tay chân cùng các tiểu đệ, có thể bị chọn lựa ra đến đối kháng thế giới đệ nhất dòng binh đoàn, đều là một ít sẽ đánh nhau, gan lớn lăn lộn vui lòng. Bọn hắn căn bản không sợ chết, gan lớn được dọa người. Bất quá là gan của bọn hắn cùng thực lực không thành có quan hệ trực tiếp, phía trước nhất mấy người vừa móc ra súng, mỗi người đầu tiểu từng người trúng một súng, ngã xuống đất chết đi. Như thế kỹ thuật bắn chính xác, là sở nỉ vợ làm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đến từ bất đồng phương hướng năm súng, đều là Trần Phong vừa bắt đầu quan sát đến thích hợp sở nỉ vợ mai phục địa phương. Tựa hồ du thuyền ở bên trong người, cảm thấy để cho thủ hạ không công chịu chết không có bất kỳ ý nghĩa, vì vậy một lát sau, du thuyền bên trong, nhanh chóng lao ra một đám bóng đen. Xem bọn hắn chạy trốn tốc độ cùng kiện tráng hình thể, xem xét tiểu là tinh binh cường tướng. Sở nỉ vợ muốn trúng mục tiêu những này không ngừng ngồi lẩn tránh động tác tinh binh, độ khó để cao rất nhiều. Bọn này hắc y nhân nhanh chóng xông qua sở nỉ vợ hỏa lực tuyến, hướng phía rắc xuất lĩnh nhân mã cấp tốc đánh giết. Rắc. Đến rồi một đám cao thủ, 20, làm sao bây giờ? Người da đen đầu chọc hưng phấn nở nụ cười. Làm sao bây giờ? Rắc lạnh lùng nói, sắt. Vừa dứt lời, rắc tay phải cầm thương, trái đao trong tay, xung trận ngựa lên trước liền xông ra ngoài. Mặt khác lính đánh thuê chộp lấy ra hỏa theo sát tiến lên, nhân số bên trên bọn này lính đánh thuê không chiếm ưu thế, nhưng bọn hắn lạnh lùng thần sắc cùng cấp tốc tiến lên khí thế, lại làm cho người cảm thấy, bọn hắn sẽ là đứng ở cuối cùng người thắng. Phương đường kính thủ hạ tinh binh cùng bọn này lính đánh thuê rất nhanh kích đấu cùng một chỗ. Bọn này tinh binh sau khi đi ra, còn lại mấy cái bên kia tay chân các tiểu đệ liền tự giác không phía trước tiến, mà là vu về tới xa xa, hướng mấy chỗ khả nghi chỗ nấp chạy tới. Nếu như những này sơ nhỉ vợ không giải quyết, bọn hắn những người này, liền chết như thế nào cũng không biết. Trần Phong cùng Thất Gia nhận thức lâu như vậy, cũng thường xuyên đi nhà hắn uống rượu, nhưng chưa từng thấy qua bọn này tinh binh. Những người này mỗi người thân thủ rất cao minh, hơn nữa không sợ chết, phi thường dũng mãnh. Cho dù đối mặt thế giới đệ nhất dòng binh đoàn người, cũng không rơi vào thế hạ phong. Gia Gia nói ra đúng vậy, Thất Gia hoàn toàn chính xác không có biểu hiện ra xem ra đơn giản như vậy. Tiểu nói cái này 22 Trần Phong chưa bao giờ thấy qua cao thủ, hoàn toàn có thể so sánh trong quân tinh anh bộ đội đặc chủng. Nếu như dựa theo trước mắt cục diện suy tính, thánh kỵ sĩ người muốn đột phá cái này 20 người dây dưa đều rất khó khăn, càng hoảng sợ luận tiến vào du thuyền bắt sống phương đường kính. Nhưng mà nếu là thế giới đệ nhất dòng binh đoàn, dù là đến chỉ là đoàn ở bên trong nhất không nhập lưu nhân vật, cũng không có lẽ cứ như vậy chấm dứt. Mong rằng đối với phương còn có hậu thủ, còn có át chủ bài. Trần Phong trong đầu đang tại phi tốc phân tích thế cục, đột nhiên, hắn trong túi quần điện thoại bắt đầu chấn động lên. Trần Phong lấy điện thoại ra, nhưng lại Triệu Khiếu Trần điện thoại. Trần Phong, mau tới. Du thuyền lên đây một cái tên đáng sợ, phương đường kính người sắp chịu không được rồi. Triệu Khiếu Trần ngữ khí dị thường lo lắng, còn mang theo một tia suy yếu. Chẳng lẽ thằng này đã bị thương? Trần Phong trong nội tâm hơi kinh, phương đường kính bên người có A Phi cùng Triệu Khiếu Trần hai người này thân thủ, đều là đủ để độc ngăn cản một mặt cao thủ, hai người bọn họ ở bên trong, còn chịu không được một người tiến công. Như vậy Thất Gia hiện tại rất nguy hiểm. Trần Phong lập tức hướng về du thuyền phương hướng phóng đi. Dẫm phải mặt sông, cấp tốc lao đi. Cơ hồ không ai có thể thấy rõ trên mặt sông đạo kia cấp tốc xẹt qua tàn ảnh, ngoại trừ một cái xinh đẹp nam nhân. Mà mẹ nó. Rau cải xôi, với ngươi lao đại nói, vừa mới tại trên mặt sông, ngươi có thấy hay không cái gì? Dương Phá Nhạc giật mình mở to hai mắt, trong miệng cỏ xanh cũng rơi xuống đất. Cái gì cũng không thấy. Rau cải xôi rất thành thật mà nói. Dương Phá Nhạc sầu mi khổ kiểm nói, vốn tưởng rằng cái nhẹ nhõm chuyện này, hiện tại xem ra nhưng lại cái đại phiền toái. Rau cải xôi, lão đại gần đây vận khí, phải hay là không rất lưng. Rau cải xôi nói, vận khí coi như được rồi. Đêm qua chơi mặt trược, một mình ngươi tiểu thắng chúng ta tam gia. Dương Phá Nhạc lắc đầu nói, đó là của ta kỹ thuật tốt, cùng vận khí không có quan hệ gì. Rau cải xôi, ta hay vẫn là đi thôi. Rau cải xôi giật mình nói, vì sao hả? Dương Phá Nhạc thì thào lẩm bẩm, ta nguyên lai tưởng rằng, Tôn Lão Hổ là trên cái thế giới này lợi hại nhất nhất liệt sự gia hỏa, không nghĩ tới ngày hôm nay lại thấy được một cái cùng hắn không sai biệt lắm gia hỏa. Nếu như không có nhiệm vụ tại thân, ta có thể cùng hắn đánh một hồi. Bất quá hiện tại có nhiệm vụ, ta còn mang theo các ngươi đám này tử tiểu đệ, không thể để cho các ngươi tìm cái chết vô nghĩa à. Nói như vậy, ngươi minh bạch lao đại dụng tâm lương khổ sao? Rau cải xôi nói, đại ca ý của ngươi là, địch nhân rất cường, chúng ta có lẽ lui lại. Dương Phá Nhạc nói, đúng vậy. Vậy chúng ta tiểu đi chứ sao? Nói xong, rau cải xôi xoay người rời đi. Các huynh đệ, rút lui. Dương Phá Nhạc phất phất tay, rất nhanh đấy, thân hình của hắn cũng biến mất tại trong bóng đêm. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 271, làm gì chém chém giết giết. Rầm rầm rầm. Tại kịch liệt tiếng súng, tiếng đánh nhau bối cảnh âm nhạc phía dưới, Trần Phong phi tốc nhảy lên du thuyền. Sau đó mò tới du thuyền lớn nhất xa hoa nhất gian phòng cửa sổ. Trần Phong nhanh chóng tra nhìn một chút bên trong hoàn cảnh, trong phòng một mảnh đống bừa bộn, xa hoa dụng cụ cùng thảm thủy tinh đèn treo cũng đã không thành bộ dáng. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm 12 cỗ thi thể, rộng rãi gian phòng tràn đầy nồng đậm cùng gây mũi mùi máu tươi. Triệu Khiếu Trần che ngực, vết máu ở khóe miệng còn không có làm, đứng tại Trần Phong đối diện với góc. A Phi cùng một cái quần áo đẹp đẽ quý giá trung niên nam nhân, sắc mặt âm trầm đứng tại một cái lão nhân bên người. Lão nhân thần sắc nhất bình thản, ngồi ở xe lăn, nhìn thẳng hắn đối diện cái kia cường tráng người da trắng nam nhân. Bằng hữu, đến rồi tiểu tiến đến, trốn ở bên ngoài có cái gì đáng xem. Cái này người da trắng nam nhân, đưa lưng về phía Trần Phong ngồi ở trên mặt ghế. Nhưng mà đầu của hắn đằng sau tựa hồ trưởng con mắt, Trần Phong vừa tới, hắn liền biết rõ hắn đến rồi. Trần Phong trong nội tâm hơi kinh, có thể trước tiên phát hiện mình lẹn vào, cái này người da trắng nam nhân, là thứ không thể khinh thường siêu cấp cao thủ. Trần Phong bất động thanh sắc đứng dậy, bình tĩnh từ cửa chính đi vào. Trần Phong chỉ là hướng về phía đối diện Thất Gia bọn người nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước lấy, một đôi mắt chăm chú nhìn cái kia chăm đúc nam nhân. Đi tới người nọ trước người, chứng kiến cái này người da trắng, vểnh lên chân bắt chéo, thần sắc nhàn nhã chơi lấy một con dao găm. Trần Phong hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra, Ạ Lạn Bạ Giặc. Nghe được Trần Phong hô lên tên của hắn, Ạ Lạn Bạ Giặc hơi sững sờ, dừng lại chơi đùa dao găm động tác, nhưng mà đem dao găm chặt chẽ giữ tại trong lòng bàn tay, tùy thời có thể đâm ra.
A, ngươi trẻ tuổi, ta theo chưa thấy qua ngươi, ngươi tại sao lại biết tên của ta đâu này?
Ạ Lạn Bạ Giặc nhiều hứng thú đánh giá Trần Phong. Trần Phong không đáp, hỏi ngược lại, ta nhớ được ngươi là độc hành khách, lúc nào trở thành thánh kỵ sĩ chó săn?
Ạ Lạn Bạ Giặc, đến từ Bắc Mỹ siêu cấp sát thủ.
Hắn tính cách quái gở mà cuồng vọng, ưa thích độc lai độc vãng, không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Bởi vì hắn thực lực cường đại cùng sặc sỡ chiến tích, rất nhiều lớn tập đoàn tổ chức lớn đều đã từng mời qua hắn. Nhưng mà Ạ Lạn Bạ Giặc, không chỉ cự tuyệt tất thứ là mời, cũng cự tuyệt thánh kỵ sĩ cùng quỷ thứ thịnh tình tương mời. Nghe nói cái này cao ngạo độc hành khách, còn chọc giận Thư là một vị lớn lãnh đạo, sự tình cái này như vậy đấy.
À Thư là Bắc Mỹ người phụ trách tự mình đến thăm, mời Ạ Lạn Bạ Giặc gia nhập hắn dưới trướng.
Nào có thể đoán được người này nói cái này lãnh đạo không có tư cách.
Đúng, ngươi không đủ tư cách.
À Thư là vị này Bắc Mỹ người phụ trách, đương nhiên cũng không phải cái ăn chay chủ nhân, trả lời một câu lời khó nghe.
Không ngờ Ạ Lạn Bạ Giặc một hơi trọn vẹn mắng cái này lãnh đạo 3 phút. Theo hắn 18 đời tổ tông ân cần thăm hỏi đến nhà hắn sở hữu tất cả nữ tính.
À Thu là vị này lớn lãnh đạo thiếu chút nữa tại chỗ bạo tẩu.
Bị tức giận sau khi rời khỏi, liền phái ra À Thu là 3 cái tinh anh sát thủ, muốn giết Ạ Lạn Bạ Giặc cái này cuồng vọng ra hỏa, nhưng mà người này cho tới bây giờ, y nguyên sống được rất thoải mái, từ đó có thể biết hắn chỗ hơn người.
Chuyện của ta, xem ra ngươi biết được không ít.
Về phần tại sao ta sẽ tới chỗ này, rất đơn giản, cũng là vì tiền.
Lao đầu này, giá trị 10.000 vạn đô la, đây là đủ để cho bất luận kẻ nào đều tâm động một số cực lớn tài phú.
Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Ạ Lạn Bạ Giặc thản nhiên nói, về phần thánh kỵ sĩ.
Ta không phải người của bọn hắn, hôm nay tới chẳng qua là kiếm chút tiêu dùng mà thôi.
Ta vẫn là ta, hay vẫn là độc lai độc vãng Ạ Lạn Bạ Giặc.
Trần Phong cười cười, nhìn xem thất gia nói ra, thất gia, thoạt nhìn ngươi rất đáng tiền A.
Nguyên bản không khí khẩn trương, bởi vì Trần Phong xuất hiện, vốn là hòa hoãn rất nhiều, hôm nay nghe thế câu vui lùa lời nói, Triệu Khiếu Trần cùng thất gia, cùng với cái kia lạ lẫm trung niên nam nhân, đều nở nụ cười.
Ngoại trừ A Phi, hắn vẫn là vạn năm không thay đổi lãnh khốc biểu lộ.
Thất gia cười nói, lại để cho người chê cười.
Miễn miễn cưỡng cưỡng A, 6 cái nhiều tỷ tiền thật, cũng không tính quá đáng giá.
Trần Phong hỏi, cái kia thất gia biết rõ, là ai bỏ ra số tiền kia, muốn để đối phó ngươi thì sao?
Thất gia trầm ngâm nói, có lẽ tiểu là thánh kỵ sĩ người. Bởi vì sớm đoạn thời gian, ta tại Nam Phi làm một số buôn bán súng ống. Trở về mới nghe nói, có vẻ như là đoạt thánh kỵ sĩ việc buôn bán của bọn hắn.
Bất quá làm kinh doanh nha, người trả giá cao được, chỉ là không nghĩ tới thánh kỵ sĩ lớn như vậy tập đoàn, làm việc như thế không địa đạo, mà nói.
Thật sự lại để cho ta rất kinh ngạc.
Trần Phong cười nói, nguyên lai chỉ là việc nhỏ như vậy, cũng không phải cái gì thâm cừu đại hận.
Cho chuyện đủ có hay không?
Ạ Lạn Bạ Giặc bất mãn nói.
Trần Phong rõ ràng cùng thất gia không coi ai ra gì hàn huyền, quả thực là không có đem hắn cái này siêu cấp sát thủ để vào mắt.
Ạ Lạn Bạ Giặc, an tâm một chút chớ vội.
Ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, ngươi lại có thể kiếm tiền, lại không cần chém chém giết giết đấy, ngươi muốn nghe hay không nghe xong?
Trần Phong mỉm cười nói.
À. Ạ Lạn Bạ Giặc nói, nếu như nói có tiền lợi nhuận, vậy ngươi tiểu nói nghe một chút.
Trần Phong nói ra, ngươi chờ một chốc.
Ta trước cùng Phương Tiên Sinh thương lượng một chút.
Ạ Lạn Bạ Giặc gật gật đầu.
Trần Phong nhìn xem thất gia nói, thất gia, đã 6 cái nhiều tỷ không tính quá đăng giá, ngươi không bằng chính mình ra 6 cái ước, lại để cho vị này Ạ Lạn Bạ Giặc tiên sinh ly khai tại đây, cả đời này không bao giờ nữa đến tìm ngươi gây chuyện.
Ngươi cảm thấy như thế nào đây?
Thất gia nói ra, là thứ ý kiến hay.
Thế nhưng mà ta chết đi nhiều huynh đệ như vậy, khoản này sổ sách làm như thế nào tính toán đâu này?
Trần Phong buồn rầu nhìn xem Ạ Lạn Bạ Giặc, nói, ngươi xem. Tại sao phải chém chém giết giết đâu này?
Lúc ngươi tới, ngay từ đầu tiểu ngồi xuống đàm, nên có thật tốt.
Ạ Lạn Bạ Giặc cười lạnh một tiếng.
Trần Phong nói ra, như vậy đi, ngươi cầm 400 triệu, rời đi, được hay không được?
Còn lại 2 ức, tiểu xem như đền bù Phương tiên sinh hôm nay tổn thất, ngươi cảm thấy như thế nào đây?
Ạ Lạn Bạ Giặc do dự nói, thế nhưng mà, danh dự của ta làm sao bây giờ?
Làm việc ở trong, ta thế nhưng mà một cái phi thường có danh dự siêu cấp sát thủ.
Trần Phong cười ha ha nói, nghe nói ngươi vì tiền, liền cha của mình cũng có thể giết, ngươi như vậy cái thứ không biết xấu hổ, còn dùng được lấy cô kỵ danh dự 2 chữ sao.
Ạ Lạn Bạ Giặc sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?
Ngươi đối với ta như thế giải, vì cái gì ta lại đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả? Trần Phong cười nói, ta à, tiểu là tới giết ngươi người, ngươi không cần phải biết rõ quá nhiều, bởi vì ngươi lập tức tiểu muốn chết rồi, biết rõ quá nhiều cũng không có bất kỳ hàng nghĩa. Chỉ bằng một mình ngươi. A Lạn Bạ Giặc cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén quét mắt ở đây tất cả mọi người. A Phi, Triệu Khiếu Trần, đều là cao thủ nhất lưu, nhưng là đều không phải là đối thủ của hắn. Về phần cái này Trần Phong, thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ, căn bản không có gì trô hơn người. Nói thật, A Lạn Bạ Giặc cũng không có đem Trần Phong để vào mắt. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 272, Bán Thú Nhân. Ta cho rằng, ta một người như vậy đủ rồi. Phục chế địa chỉ Internet phỏng vấn HE, Trần Phong vẻ mặt tươi cười nói. Đối với Á Lạn bội địch lạp chi tiết, Trần Phong biết rõ một bộ phận, là tối trọng yếu nhất, thực lực của người này, là mò tới tiên thiên cảnh cánh cửa. Khi dễ Triệu Khiếu Trần là đã đủ rồi, mà A Phi vừa mới chống lại hắn mà nói, có lẽ không có xuất toàn lực. Không đều Á Lạn bội địch lạp mở miệng, Trần Phong tiếp tục hỏi, ngươi có dám hay không đánh với ta một hồi? Đến sẽ tới, tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Dám như thế hung hăng càng quái. A Lạn bội địch lạp sắc mặt dữ tợn nói ra, hắn đã bị Trần Phong chọc tức. A Phi biểu lộ đã có biến hóa, tựa hồ có thể chứng kiến Trần Phong ra tay, là trên thế giới này duy nhất có thể nhắc tới hắn hứng thú sự tình. Triệu Khiếu Trần mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn vừa rồi chỉ kém một chút như vậy, có thể làm bị thương A Lạn bội địch lạp, hắn rất muốn biết, chính mình đến tột cùng kém cái đó một điểm, kỳ vọng tại Trần Phong cùng A Lạn bội địch lạp trong khi giao chiến, đạt được đáp án này. Thất gia cùng bằng hữu của hắn, đồng dạng hết sức chăm chú nhìn xem cái này hai nam nhân. Không được nhiều lời, cái kia thì tới đi. Trần Phong hướng về phía A Lạn bội địch lạp ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Chứng kiến cái này khiêu khích động tác, A Lạn bội địch lạp nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết. Nói chuyện đồng thời, hắn manh liệt hướng phía Trần Phong phóng đi, một cái trọng quyền trực tiếp vanh hướng Trần Phong lồng ngực. Xem một quyền này như thế, chắc hẳn nện sập lấp kín vách tường không có bất cứ vấn đề gì. Đối thủ một quyền này không hề xinh đẹp. Hiển nhiên là muốn cứng đối cứng. Trần Phong cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm tay phải, thẳng tắp lên tiếp. Phanh. Hai người nắm đấm, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, Trần Phong thân thể lay nhẹ, mà A Lạn bội địch lạp lại bị Trần Phong cuồng bạo lực lượng đạn được thiếu chút nữa bay lên, lảo đảo vào bước mới đứng vững thân hình. Có chút năng lực. Người rốt cuộc là ai? A Lạn bội địch lạp vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Tham lang. Trần Phong thản nhiên nói. Cái này A Lạn bội địch lạp. So về Trúc Diệp Thanh bên người con mèo nhỏ, kém không phải nhỏ tí teo. Lúc trước Trần Phong cùng con mèo nhỏ đối với quyền thời điểm, Trần Phong khí huyết cuồn cuộn, mà bây giờ cùng A Lạn bội địch lạp liều mạng một quyền, Trần Phong liền hô hấp nhịp đều không có chút nào biến hóa. Tham lang. Nguyên lai là tham lang. A Lạn bội địch lạp sắc mặt trở nên âm trầm như nước, ngươi không phải quân đội người sao? Tại sao phải giúp một cái hắc lão đại làm việc? Ta đã xuất ngũ A. Trần Phong kiên nhẫn giải thích nói, ta đã là thứ người tự do. Tiểu với ngươi đồng dạng, muốn làm cái gì có thể làm cái gì. Cái kia tốt. Ta cả đời này không có mấy người bằng hữu, miễn cưỡng có một xem thuận mắt ra hỏa, đi giết chính là ngươi thời điểm, còn đã bị chết ở tại trong tay của ngươi. A Lạn bội địch lạp lạnh lùng nói, như vậy hôm nay, vừa vặn thuận tiện cho David cái kia đoạn mệnh giá hỏa báo thù rồi. Nói xong, A Lạn bội địch lạp trong tay hàn quang lóe lên, đấu võ trước khi thu hồi đi dao găm, lại lần nữa ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tại hắn giữa năm ngón tay rất nhanh chuyển động, tản mát ra lăng liệt hàn quang. David là bằng hữu của ngươi. Trần Phong sắc mặt tại trong nháy mắt, trở nên vô cùng dữ tợn. A Lạn bội địch lạp nói, đúng vậy, hôm nay ta muốn giết ngươi, vì hắn báo thủ. Rất tốt. Trần Phong một chữ dừng lại nói, khoe miệng của hắn lộ ra một cái tàn nhẫn khát máu khủng bố dáng tươi cười, cả người khí thế tại lập tức đột biến, ta lập tức sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, đi cùng bằng hữu của ngươi. A Lạn bội địch lạp nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta chết. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể cường tráng tấn mãnh đánh ra trước, dao găm trong tay tại ngọn đèn chiếu rọi, hạ tản mát ra tia sáng lạnh lẽo. Trần Phong nắm chặt nắm đấm, hai đầu gối có chút bắn ra, tựu như là trang lò xo giống như, cao ngất thân thể lập tức cao cao nhảy lên, đi tới giữa không trung. Một cái hung mãnh bạo liệt trọng quyền, mang theo tiếng xé gió, trực tiếp quanh hướng địch nhân ngực. Tất cả mọi người biết rõ, Trần Phong muốn tới thật sự đến. A Phi, Triệu Khiếu Trần cùng với thất gia. Mỗi người trong mắt đều hiện lên một tia tinh mang. Bọn hắn phảng phất thấy được một đầu sói đói, một đầu đói bụng đến phải sắp chết đi lang vương, chợt thấy nhất tiên đồ vật đẹp, đã phát động ra như lôi đỉnh đi săn hành động. Mà cái này đầu sói đói, ra tay, tất nhiên gặp máu. Không chết không nớt. Phanh. A Lạn bội địch lạp dao găm sắp đi vào Trần Phong yết hầu thời điểm, Trần Phong trọng quyền, đã rắn rắn chắc chắc quanh trúng bộ ngực của hắn. Thép quyền cánh tay sát, mang theo Trần Phong phẫn nộ, đem địch nhân cường tráng thân hình anh được ly khai mặt đất, giống như đạn pháo bình thường đập vào trên vách tường.
Vâng!
Cả mặt vách tường, sụp hơn phân nửa. Đáng chết! Ả Lạn bội địch lạp nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Trần Phong một quyền này, phảng phất xé rách lồng ngực của hắn, ngực trong miệng, truyền đến một hồi tê tâm liệt phế thống khổ.
Trần Phong giữ tợn cười một tiếng, tại Ả Lạn bội địch lạp vọt tới vách tường trong quá trình, hắn có thể thuận thế trên không trung truy kích, đưa hắn đánh chết tại rút lui trong quá trình. Nhưng mà Trần Phong không có làm như vậy. Bởi vì hắn không muốn làm cho người này, nhanh như vậy sẽ chết đi. Mà Ả Lạn bội địch lạp lại hiểu lầm Trần Phong không có năng lực truy kích, trong nội tâm càng thêm phẫn nộ, tràn đầy vô tận nhục nhã cảm giác.
Ta thể, ta nhất định phải tự tay cắt lấy đầu của ngươi.
Ả Lạn bội địch lạp điên cuồng giận dữ hét.
Nếu như không giết Trần Phong, trong lòng của hắn vô tận lửa giận, vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được dẹp loạn.
Trần Phong lạnh lùng nhìn xem hắn, mãnh liệt hướng phía trước bước ra một bước dài, lập tức xuất hiện tại Ả Lạn bội địch lạp bên trái, hướng về phía hắn bên mặt, hung hăng vung ra một cái tát.
Ba.
Một tiếng thanh thúy cái tát vang lên.
Ả Lạn bội địch lạp khuôn mặt lập tức sưng đỏ lên.
Hắn bị đạt được có chút ngông vòng rồi.
Sống chết khác nhau, còn có bạn thai chiêu thức.
Nóa.
Ả Lạn bội địch lạp nộ quát một tiếng, thân thể mãnh liệt một chuyến, dao găm trong tay thuận thế hướng phía Trần Phong yết hầu vạch tới.
Trần Phong nhẹ nhõm tránh đi.
Là ngươi giữ ghê ta đấy, tham lang.
Ả Lạn bội địch lạp gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa Trần Phong, trong hai mắt bắn ra ra điên cuồng hận ý. Ta Ả Lạn bội địch lạp cả đời này chưa bao giờ gặp qua vũ nhục như vậy.
Là ngươi giữ ghê ta đấy.
Nói xong, Ả Lạn bội địch lạp đống nhiên theo túi láo ở bên trong lấy ra một khỏa bao con động, lập tức đưa vào chính mình trong miệng, nuốt xuống.
A. A. A.
Ả Lạn bội địch đống nhiên ngửa đầu phát ra từng đợt điên cuồng hét lên, thanh âm đánh cho kinh người, cơ hồ là đình thai nhức óc. Tại hắn điên cuồng gào rú đồng thời, hắn nguyên bản cường tráng thân hình, cũng đang nhanh chóng bành trướng. Nhưng thấy lúc này Ả Lạn bội địch lạp râu tóc đều dựng, hai mắt trợn tròn xoe, huyết hồng một mảnh trong mắt, đều nhanh muốn theo trong hốc mắt nhảy ra, mắt của hắn trâu đỏ đến hết sức quỷ dị, là cái loại này máu tươi đỏ thẫm. Ánh mắt của hắn phi thường điên cuồng, khoe miệng của hắn chảy nước bọt, hắn không ngừng gào thét, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi.
Ả Lạn bội địch lạp toàn thân cốt cách đều tại ken két rung động, ngay sau đó, theo hắn mở lớn trong miệng, lộ ra chừng 10 cm lớn lên sắc bén răng nanh. Hắn ngũ quan nhanh chóng bị màu rám nắng bộ lông che giấu, đầu lâu bành trướng thành viên cầu, mấy chỉ trong nháy mắt, Ả Lạn bội địch lạp đầu, liền do một người đầu lâu, biến thành một khỏa gấu đen đầu. Mà ngón tay của hắn ngón chân đều biến thành móng vuốt sắc bén. Trên người hắn quần áo tất cả đều bị phồng lên lên cơ bắp xé rách, vang một tiếng nổ thành mảnh vỡ, một lùm nồng đậm màu rám nắng bộ lông, theo Ả Lạn bội địch lạp trên thân thể xung ra.
Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem, Ả Lạn bội địch lạp cả người, ngay tại bọn hắn mí mắt dưới đáy, biến thành một đầu chừng 2m5 đứng thẳng cực lớn gấu đen.
Bán thú nhân.
Nửa thú người gấu.
Trần Phong nội tâm phi thường kinh ngạc, xem ra truyền thuyết lại trở thành sự thật rồi.
Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên.
Chương 273, đem làm lão tử ăn chay hay sao?
Trong truyền thuyết, Tây Phương có tinh linh, thú nhân, pháp sư, hấp huyết quỷ, đức lô ý vân vân, đợi một tí.
Xem qua lột vóc the dỉnh tam bộ khúc hoặc là hấp huyết quỷ nhật ký bằng hưu, nhất định sẽ không lạ lắm.
Đương nhiên, không có người sẽ đem những này thật đúng, dù sao đây đều là nhà tiểu thuyết cùng điện ảnh lăng không bịa đặt đi ra thần kỳ giống.
Mà Đông Phương thần tiên, ví dụ như Ngọc Đế, Tôn Ngộ Không vân vân, đợi một tí, cũng là lại để cho người nghe nhiều nên thuộc.
Đồng dạng, tất cả mọi người đem những này cho rằng là thần thoại câu chuyện.
Trước kia Trần Phong, là sẽ không tin tưởng những điều này.
Bất quá, từ khi cùng Đao Vương sau khi giao thủ, hắn ý nghĩ này mà bắt đầu dao động.
Lần trước gặp được cái kia thiên ngoại phi tiên, Trần Phong quả thực bắt đầu tin tưởng, trên cái thế giới này, có chút truyền thuyết, thật là thật sự, đích thật là thật sự, không phải hư giả đấy.
Chuyện trọng yếu nói ba lượt.
Trước mắt cái này hùng đầu nhân thân Ả Lạn bạ giặc, có thể không phải là sống sờ sờ một cái nửa thú người gấu sao.
Ngươi rất không tồi, toàn bộ thế giới người, ngươi là người thứ nhất, làm cho ta chủ động ăn vào lũ sở ở số 1, giải trừ chính mình biến thân hạn chế.
Tiểu tử, cho dù ngươi chết, ngươi cũng có thể vì thế sự tình cảm thấy kiêu ngạo.
Ả Lạn bạ giặc toàn thân khí thế tăng vọt, nói chuyện khẩu âm cũng hoàn toàn cải biến, giống như trong lồng ngực đang run run, từng cái chữ đều giống như gấu đen tại gào thét.
Loser số 1.
Trần Phong còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này, hẳn là Ả Lạn bạ giặc vừa mới ăn cái kia khỏa bao con nhộng danh tự.
Trần Phong theo trong lời của hắn suy đoán ra ra, Ả Lạn bạ giặc muốn biến thành bán thú nhân bộ dạng, phải đột phá nhất định được hạn chế.
Mà cái này khỏa bao con nhộng hẳn là chất xúc tác tác dụng, có thể làm cho nguyên bản khó khăn mà dài dòng buồn chán biến thân, tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Biến thân về sau ạ lạn bạ giặc, hoàn toàn chính xác cường lớn thêm không ít. Trước khi hắn là nửa bước tiên thiên cảnh thực lực, mà giờ khắc này, lại không sai biệt lắm đến tiên thiên cảnh đại viên mãn cảnh giới. Mà Tây Phương, không có khả năng chỉ có như vậy một cái bán thú nhân. Nếu như những cái kia bán thú nhân, mỗi người đều đã có loại này lũ xả ở số một chất xúc tác, có thể nhanh chóng biến thân lời mà nói, đối với thế giới yên ổn, là một hồi tai họa thật lớn. Quốc gia phương Tây, nhất là Lao Mỹ người ký tên đầu tiên trong văn kiện một đám quốc gia, thích nhất nghiên cứu một ít kỳ kỳ quái quái dược tề. Mà Tây Phương quân đội, coi trọng từng binh sĩ tác chiến, từng binh sĩ đều là bảo vật bối. Trước kia Trần Phong Tiểu có nghe thấy, nghe nói bọn hắn quân đội tại nghiên cứu gen dược tề, có thể thật lớn tăng lên một cái binh sĩ đơn thể tác chiến năng lực. Về phần loại này dược tề có hay không nghiên cứu phát minh thành công, cũng không có xác thực tình báo. Nhưng mà trước mắt cái này khỏa lũ xa ở số 1, lại cho Trần Phong trọng yếu nhắc nhở tin tức. Bán thú nhân hùng tráng khí lực, có thể thừa nhận loại này dược tề mang đến cường đại cải biến. Có lẽ binh lính bình thường ăn hết về sau, sẽ bạo thể mà vong. Nhưng mà dù sao có thành công ví dụ tại trước mắt, chỉ cần theo cái phương hướng này, tiến hành cải tiến, như vậy những này kẻ thù bên ngoài sức chiến đấu, cũng tìm được kinh người tăng cường. Đối với Hoa Hạ mà nói, địch nhân cường đại, tựu là của mình tai nạn. Cái này tình báo, phải mau chóng báo cáo cho quân đội. Nếu như đem làm lão Mỹ bọn hắn những quốc gia này, hoàn toàn nắm giữ loại này gen dược tề kỹ thuật, như vậy toàn bộ thế giới cách cục, sẽ trở nên không thể dự đoán, rất có thể sẽ buộc phát lần thứ ba thế chiến. Nói rất dài dòng, cái này một loạt nghĩ cách, bất quá là Trần Phong vài giây đồng hồ thời gian suy đoán ra đến đấy. Ạ Lạn Bạ Giặc gặp Trần Phong đang trầm tư, không khỏi tự đắc cười cười, tiểu tử, chứng kiến ra ra cái dạng này, bị sợ tráng váng sao. Dọa được đều không dám nói tiếp nữa. Vừa mới ngươi nói chuyện không phải rất miệng lưỡi bén nhọn sao. Ha ha. Trần Phong nghe vậy, nhe răng cười cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoãn. Phi thường mê người. Hắn xông sau lưng mấy người làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn rời xa mảnh đất thị phi này. Đón lấy, Trần Phong mặt hướng nửa thú người gấu, như thiểm điện lao ra. Lúc này đây, hắn đã không có tiếp tục đùa bỡn địch nhân ý định, cần phải đánh chết tại chỗ. Sau đó đem thi thể của hắn, đưa cho quân đội đi nghiên cứu. A Phi che chở thất gia cùng thất gia bằng hưu, nhanh chóng rút lui khỏi. Triệu Khiếu Trần đang trông xem thế nào một giây, cũng lựa chọn lập tức lui lại. Tiên thiên cảnh cao thủ quyết đấu, loại này cấp bậc sống chết solo, cũng không phải lần trước tại tiền ra, Trần Phong cùng Đao Vương luận bản tính chất, bọn hắn những người này, liền đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Trần Phong giết ý đã quyết, hai đấm nắm chặt, phát ra bạo cây đậu bình thường trầm đục thanh âm, nồng đậm màu trắng khí kình vờn quanh lấy quả đấm của hắn, uy thế kinh người. A Lạn Bạ Giặc, một đôi gấu trong mắt, tràn đầy tơ máu, sắc nhọn răng nanh chảy nước bọt, điên cuồng hướng phía Trần Phong đánh tới. Hai cái bàn chân gấu dày đặc đệm thịt ở bên trong, sắc bén vô cùng móng vuốt sắc bén đã hoàn toàn triển lộ mũi nhọn, trước khi thanh chủy thủ kia đã bị hắn ném tới trên mặt đất, bởi vì hắn hai móng, so về dao găm càng thêm sắc bén. Trần Phong không hề giữ lại bạo dưới tóc, tốc độ kinh người, người bình thường con mắt chỉ có thể nhìn đến nguyên một đám tàn ảnh. Lập tức, Trần Phong không chỉ tránh được nửa thú người gấu uy mãnh tuyệt luân chảo kích, hơn nữa hắn thiết quyền rắn rắn chắc chắc quanh tại cái kia khỏa cực đại gấu trên đầu. Ngao! Ho ho ho! Ạ Lạn Bạ Giặc gấu trong miệng, phát ra khóc giống tiếng gào thét, đạp 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 liền lùi lại ba bước mới đứng vững. 2m5 cao thân hình khổng lồ, có thể so với một tòa núi nhỏ, mỗi lui một bước, cái này chiếc du thuyền liền sẽ cùng theo lay động kịch liệt một lần. Ngươi chẳng qua là mạnh nhất binh vương mà thôi. Cho ăn bể bụng là thứ tiên thiên cảnh, vì gì mạnh như thế? Nửa thú người gấu gào thét, không thể tin nhìn xem đối diện Trần Phong. Lần này gặp được đối thủ thật là đáng sợ, rõ ràng đều là tiên thiên cảnh, làm sao có thể một chiêu sẽ đem biến thân về sau chính mình đánh lui. Trần Phong cười nhạt một tiếng, như vậy xem thường mạnh nhất binh vương. Ngươi cho rằng lão tử là ăn chay hay sao? Trần Phong, tiên thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà thực lực của hắn thực đúng là đơn giản như vậy sao? Hắn hôm nay, có thể có ý thức tiến vào cuồng bạo trạng thái, sức chiến đấu có thể tăng lên gấp đôi. Tăng thêm lần trước gặp được thiên ngoại phi tiên, hắn ở đằng kia chỗ phàm nhân hoàn cảnh, có chỗ được. Tuy nhiên vũ lực không có cực lớn tăng lên, nhưng là mắt của hắn giới, hắn cách cục, mục tiêu của hắn, đều đã có nghiêng trời lệch đất, viễn siêu bình thường võ giả cải biến. Tiêu giống với, ngươi biết do quả táo bảy lập tức muốn mặt thế thời điểm, ngươi đối diện còn có cái gia hỏa cầm một cái không biết chỗ nào nhặt được điện thoại di động, còn nói cái đồ vật này thật tốt dùng, so trong nhà của ta cố định điện thoại thuận tiện nhiều hơn. Bởi vì tầm mắt vấn đề, Trần Phong có được cường đại tự tin. Mà loại này cường đại tự tin, là nửa thú người gấu loại này huyết thống pha tạp, hôn tạp dế nhũi, vĩnh viễn không có khả năng hiểu rõ đấy. Ả Lạn Bạ Giặc hoàn toàn chính xác không biết, vì cái gì chính mình biến thân về sau, như thế uy mãnh khổng lồ như thế, thực lực đạt được thật lớn như thế tăng lên. Mà trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé, tự hồ chỉ muốn một bàn chân gấu vỗ xuống, có thể đưa hắn áp thành bánh thịt ra hỏa, hắn vì cái gì không sợ. Hắn vì cái gì còn như vậy bình tĩnh, như vậy tự tin. Ả Lạn Bạ Giặc một khỏa tim gấu, trực tiếp chìm xuống dưới. Dù là lại cấp cho hắn 10 khỏa tim gấu gan báo, cái này nửa thú người gấu, cũng không có cùng Trần Phong chính diện là địch dũng khí. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 274, thứ này tặng cho ta. Ả Lạn Bạ Giặc như thế nào cũng không nghĩ tới, tại Giang Hải như vậy một cái tiểu thành thị, tới lấy một cái tiểu tiểu hắc lao đại mệnh, nguyên gốc kiện nhẹ nhõm chuyện này, lại có nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Nhất là hắn hiển lộ ra chân thân, vẫn không có thể đem cái này cản đường tham lang cho giết chết. Ả Lạn Bạ Giặc rất nhanh tiểu làm ra quyết định, vì 10.000 vạn đô la, lại để cho chính mình bị thương nặng, hoặc là đem mạng nhỏ ở tại chỗ này, phi thường không đáng. Lập tức rời đi. Ả Lạn Bạ Giặc quyết định thật nhanh, làm ra tối trung quyết định. Nửa thú gấu người khí thế đột biến, điên cuồng gào rú, tựa hồ sắp phát động đại chiêu. Trần Phong cảnh giác nhìn xem hắn, không ngờ thằng này chỉ là giả thoáng một chiêu, khí thế làm được có đủ, làm ra hành động, nhưng lại quay đầu bỏ chạy. Muốn đi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, so về tốc độ, hắn so cái này ngốc khổng lồ người gấu, có thể nhanh không ít. Thân hình lóe lên, Ả Lạn Bạ Giặc vừa định nhảy cầu, lại bị Trần Phong ngăn ở trước người. Như vậy vội vã đi làm gì vậy? Trần Phong khẽ cười một tiếng. Hai đấm tấn mãnh chém ra. Hắn hai đấm, biến thành từng đạo mắt thường căn bản thấy không rõ cấp tốc tàn ảnh. Ngắn ngủn một hơi tầm đó, Trần Phong trọn vẹn chém ra 36 quyền, tất cả đều hành trúng Ả Lạn Bạ Giặc ngực. Từng quyền đến thịt. Ả Lạn Bạ Giặc khỏe mạnh rộng lớn lồng ngực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, lom ra một cái hố to đến. Máu tươi như là không cần tiền nước uống giống như, theo Ả Lạn Bạ Giặc trong miệng tuôn ra mà ra, cuối cùng, tại Ả Lạn bội địch lạp giữa tiếng kêu gào thê thảm. Trần Phong đến rồi một cái lăng lệ ác liệt đáng nghiêng, cái này kết thúc công việc động tác, thật đúng xuất khí mà tiêu sái. Ả Lạn Bạ Giặc trái tim, đã bị Trần Phong thiết quyền nổ nát, hắn thân thể cao lớn giống như đạn pháo bình thường kích xạ mà ra, rất xa rơi vào trong nước sông, thiếu chút nữa nện lật ra một chiếc du thuyền. Ả Lạn Bạ Giặc rơi xuống nước trên mặt sông, tuôn ra một vũng lớn màu đỏ vết máu. Mà người này chậm rãi chìm vào đáy sông, chết không nhắm mắt. Thẳng đến chết đi, Ả Lạn Bạ Giặc cũng không có tiếp nhận sự phát hiện này thực. Hắn một cái tiên thiên cảnh cao thủ, đem làm Trần Phong động thật về sau, không đến 2 giây, hắn liền như vậy chết. Trần Phong tùy theo nhảy xuống nước, rất nhanh lặn xuống Ả Lạn Bạ Giặc bên cạnh thi thể, xác nhận thằng này đã chết thấu rồi. Sau đó tại thi thể của hắn bên trên lục lọi, rất nhanh đã tìm được một cái bình thuốc nhỏ. Trần Phong mang theo Ả Lạn Bạ Giặc thi thể, một lần nữa trở lại du thuyền lên, mở ra cái này bình thuốc nhỏ, bên trong không có vật gì, xem ra trong cái bình này mặt, cũng chỉ trang một hạt lũ sở số 1. Đúng lúc này, thất gia bọn hắn cũng đi tới Trần Phong phụ cận, nhìn xem này là khổng lồ người gấu thi thể, tắc lưu ấy không thôi. Bất quá Trần Phong nói một câu cỗ thi thể này hắn đến xử lý, những người khác liền không tại nhiều nói. Tại Trần Phong ngồi xổm người gấu bên cạnh thi thể, tiến hành sơ bộ lúc nghiên cứu, rất nhanh đấy, thất gia một đám thủ hạ, nhao nhao chạy tới. Căn cứ bọn hắn báo cáo, thánh kỵ sĩ người đã bị đánh lui, đang tại thoát đi. Thất gia, ngài không có sao chứ? Đầu lĩnh hùng tráng lão nhân cung kính nhìn xem phương đường kính. Không có trở ngại. Thất gia mỉm cười gật đầu nói, Trưởng Phúc, vất vả ngươi rồi. Lý Trường Phúc trầm giọng nói, làm chút ít kết thúc công việc việc nhỏ, không khổ cực. Thất gia hỏi, những cái kia đến giết người của ta đâu này? Chết 4 cái. Trong đó có một hắc quỷ, tựa hồ là bọn hắn đội phó. Lý Trường Phúc trầm giọng nói, còn lại những này đào binh, đuổi còn là không truy. Thất gia lắc đầu, giặc cùng đường chớ đuổi. Huynh đệ mình tổn thất như thế nào? Lớn B-20 thủ hạ, chết một nửa. Tinh binh hao tổn 7 người, còn có 13 cái trọng thương. Thất gia Trì Hoán vừa nói, chết đi huynh đệ, ngươi cùng lớn bê bọn hắn tự mình đến thăm, đi nhà bọn hắn, cho nhà bọn hắn người tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, bị thương huynh đệ, lập tức mang đến tốt nhất bệnh viện cứu rút, ta hy vọng những này bị thương các huynh đệ ra viện về sau, vẫn là một đầu sinh long hoạt hổ hảo hán. Vâng. Lý Trường Phúc gật đầu nói. Đón lấy, Lý Trường Phúc nhìn về phía Trần Phong, cười nói, Trần lão đệ, đã lâu không gặp. Lý đại ca. Trần Phong ngẩng đầu nhìn Lý Trường Phúc cười nói, lần trước ngươi còn thiếu nợ vì dừng lại rượu, lúc nào đem rượu này cho xin. Lý Trường Phúc cười to nói, việc này dễ nói, tiểu ngày mai a hôm nay còn có chút sự tình phải xử lý. Đi, vậy trước tiên đi bệ buộn. Trần Phong gật đầu nói. Lý Trường Phúc gật gật đầu, vội vàng giải quyết tốt hậu quả đi. Trần lão đệ, ngươi đối với thánh kỵ sĩ hiểu rõ bao nhiêu? Thất gia đẩy xe lăn đi vào Trần Phong bên người, nhìn xem đỉnh đầu bầu trời đêm. Trần Phong đối với bán thú nhân thân thể cấu tạo, hiểu rõ trên cơ bản không sai biệt lắm, hắn vô vô tay, đứng dậy, nói, ta cảm thấy được, lần này thánh kỵ sĩ kế hoạch, có lẽ là ra điểm thế ước. Thất gia trầm giọng nói, nguyên lai không nớt ta một người có cảm giác như vậy, thế giới đệ nhất dòng binh đoàn, ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh lui. Trần Phong trầm ngâm nói, có lẽ, bọn hắn không có tính toán đến bên cạnh ngươi, còn có nhiều như vậy chuyện xấu. Đúng vậy, nếu như không có Trần Phong, biến thân về sau ạ lản bạ giặc, á phi ứng phó, cũng phi thường quá sức. Đương nhiên, nếu như thất gia bên người còn có mấy cái á phi người như vậy, cái kia cũng không sao vấn đề. Trên thực tế, thánh kỵ sĩ lần này phái hai đội nhân mã, còn cố ý mời ạ lản bạ giặc, mới có thể đủ thuận lợi bắt đi phương đường kính. Nhưng mà, ẩn dấu thực lực càng tăng cường kình dương phá nhạc cái này tổ nhân mã, tại khai chiến mới bắt đầu liền lựa chọn lui lại. Ạ lản bạ giặc lại gặp thực lực đại trướng tham lang, việc này thất bại, cũng trách không được thánh kỵ sĩ. Chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính. Thất gia cùng Trần Phong hàn huyên vài câu, Trần Phong nói còn có việc, vì vậy thất gia liền dẫn A Phi cùng bằng hữu của hắn đã đi ra cái này chiếc du thuyền. Rất nhanh, Triệu Kình Tùng mang theo hai gã minh kình võ giả đến rồi. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nhìn qua vội vã theo bè nhảy đến du thuyền ba người, không đợi Triệu Kình Tùng mở miệng, trực tiếp hỏi, Triệu đội trưởng, ngươi đến làm gì vậy? Triệu Kình Tùng cười hát hát nói, Giang Hải phát sinh như vậy kinh thiên động địa đại sự, ta không đến xem sao được. Trần Phong nói, vậy ngươi nhìn xem tiểu trở về đi. Chuyện này, lập tức sẽ có quân đội người đến tiếp nhận. Đi theo Trần Phong tiếp xúc nhiều lần như vậy, Triệu Kình Tùng biết rõ, cùng hắn liên hệ lời mà nói, ra mặt không dày một điểm là không được. Cho nên Trần Phong rõ ràng cho thấy tại đuổi người những lời này, Triệu Kình Tùng nghe xong cũng không thèm để ý, y nguyên cười nói, thương lượng chuyện này, đem cái này bán thú nhân tặng cho chúng ta. Giá tiền, không đúng, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Trần Phong ra vẻ khó xử mà nói, thế nhưng mà, thủ không nói trước ta là bộ đội đi ra người, hơn nữa, mọi thứ đều được chú ý cái thứ tự đến trước và sau a. Ta coi như là bằng hữu đúng hay không? Triệu Kình Tùng cười híp mắt nói, tới tới tới, chúng ta hảo hảo thương lượng. Nói xong, Triệu Kình Tùng tiểu đi đến Trần Phong bên người, muốn đem hắn mang đến vừa nói chuyện, đúng lúc này đâu rồi, Trương Anh Kiệt cùng Chu Văn Cường hai cái, đến từ đế đô quốc an tổng bộ cao thủ, bất động thanh sắc tiếp cận ạ lạn bà giác. Trần Phong mặc dù không có xem bọn hắn liếc, lại nói, hai vị bạn thân, các ngươi nhìn xem có thể, nhưng không có trải qua đồng ý của ta, các ngươi không thể đem thứ này lấy đi. Đương nhiên sẽ không á. Triệu Kình Tùng đập vào ha ha cười nói, ta như thế nào sẽ theo trong tay ngươi giật đồ đâu này. Văn Cường, Anh Kiệt, các ngươi nhìn xem là được rồi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 275, tư lệnh viên cấp người. Chu Văn Cường cùng Trương Anh Kiệt không có lên tiếng. Trên thực tế, bọn hắn tới chỗ này mục đích, chỉ có một. Thánh kỵ sĩ những này ngoại tịch lính đánh thuê nhập cảnh, bọn hắn mặc kệ, đây không phải chức trách của bọn hắn chỗ. Bọn hắn duy nhất quan tâm đấy, là này là bán thú nhân thi thể. Quốc an phụ trách đấy, đúng là những này vượt quá dân chúng bình thường tưởng tượng ly kỳ sự kiện. Cho nên, bọn hắn trước khi đến liền quyết định, vô luận như thế nào cũng phải đem cỗ thi thể này làm cho trở về, cho dù là dùng đoạt đấy. Bất quá Trần Phong là người nào? Câu nói đầu tiên vạch trần bọn hắn chỗ sâu nhất tâm tư. Khá tốt Triệu Kình Tùng ra mặt tương đối dày, đánh cái ha ha đem việc này bỏ qua. Đi đến du thuyền bên kia, Triệu Kình Tùng hạ giọng hỏi, Trần Lão Đệ, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói. Dù là vượt qua chức trách của ta phạm vi, ta còn có thể gọi điện thoại đi đế đô, xin chỉ thị thượng cấp, cần phải đem ngươi đưa ra sự tình, cho làm thỏa đáng rồi. Trần Phong cười híp mắt nói, này làm sao không biết xấu hổ đâu này. Triệu Kình Tùng vỗ bờ vai của hắn nói ra, huynh đệ ta tầm đó, không cần khách khí như thế. Trần Phong lập tức nói ra, ta đây thật sự không khách khí. Ta hiện tại cần một bộ lớn biệt thự, ngay tại Giang Hải thành phố, chung quanh hoàn cảnh muốn xịn, phong cảnh muốn ưu mỹ, tốt nhất là dẫn theo quần áo có thể và ở cái chủng loại kia. Không có vấn đề. Triệu Kình Tùng vỗ bộ ngực nhận lời xuống. Một bộ biệt thự mà thôi, chỉ cần là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cái kia cũng không phải công việc. Trần Phong nói tiếp, mặt khác đâu rồi, ta còn muốn một khoản tiền. Triệu Kình Tùng không chút do dự mà nói, 100 triệu tiền thưởng. Trần Phong vui vẻ mà nói, ta đâu rồi, còn muốn khôi phục quân tịch. Không có vấn đề. Ta lại để cho lão đại của ta cho ngươi khai mở thư đề cử. Lui một vạn bước mà nói, cho dù quân đội không được ngươi. Ta quốc an lớn môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Ta cảm thấy được, ngươi nhân tài như vậy, hay vẫn là gia nhập quốc an so sánh tốt. Trần Phong ngại ngùng mà nói, còn có một việc. Triệu Kình Tùng trong nội tâm có chút khẩn trương rồi, nói, huynh đệ, ngươi có thể thoáng cái nói xong sao? Đến tuột cùng còn có bao nhiêu điều kiện? Trần Phong cười nói, cuối cùng một sự kiện. Triệu Kình Tùng trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi cứ việc nói. Trần Phong hạ giọng nói, ta muốn biết, như thế nào tiến vào Côn Luân. Triệu Kình Tùng trong nội tâm cả kinh, lại giả vờ làm cái gì cũng không biết bộ dạng, nói ra, Côn Luân Sơn. Ngồi phi cơ qua bên kia a. Trần Phong chằm chằm vào Triệu Kình Tùng con mắt nói, Triệu đội trưởng, ngươi như vậy không thành thật một chút, là thành tâm hợp tác thái độ sao? Được rồi, biệt thự cùng tiền ta cũng không cần, ta trực tiếp cùng quân đội đi đàm điều kiện. Triệu Kình Tùng nóng nảy, vội vàng nói, lão đệ, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ai, có một số việc, thủ không nói trước ta có biết hay không, cho dù ta biết rõ, cũng không thể tiết lộ cho ngươi à. Ngươi cấp độ không đủ, biết được quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Trần Phong hỏi, biết rõ Arthur là trước châu Á người phụ trách, Liêu Sinh Nhất Lang là chết như thế nào sao? Chết rồi hả? Triệu Kình Tùng kinh ngạc mà nói, chắc không được trong khoảng thời gian này, Giang Hải một mực gió êm sóng lặng, nguyên lai lão quỷ này chết rồi. Thật tốt. Ai, bất quá ngươi trở về làm gì vậy đâu này? Ngươi vừa về đến Giang Hải tiểu đã xảy ra chuyện, ngươi người như vậy, hay vẫn là đừng đến thai họa cái thành nhỏ này thành phố rồi, đi địa phương khác thai họa người khác à? Cái này ta cũng không có biện pháp. Trần Phong bề ngoài giống như xấu hổ nói, ta trước nói điểm chính. Sớm chút thời gian, Giang Hải vùng ngoại ô vài toàn núi đều bị san thành bình địa. Ta cảm thấy được các ngươi cũng không có tra được cái gì, ta trực tiếp nói cho ngươi biết đã là có một thiên ngoại phi tiên, bay đến bầu trời, giật giật ngón tay, đem Liêu Sinh Nhất Lang giết đi. Lúc ấy đâu rồi, ta tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy. Tu. Triệu Kình Tùng thăm dò nói. Tu chân giả. Trần Phong quyết đoán mà nói. Triệu Kình Tùng cười khổ nói. Trần Phong a Trần Phong. Giang Hải như vậy cái địa phương nhỏ bé, từ khi ngươi sau khi trở về, tựu không có thái bình qua. Hôm nay ngươi vậy mà đưa tới tu chân giả loại này đáng sợ tồn tại, ta thật sự. Vì Giang Hải thành phố tất cả mọi người an toàn suy nghĩ, ngươi hay vẫn là đi thôi. Ta nói thật sự đâu rồi, ngươi đi thai họa người khác có được hay không? Ta cái này người phụ trách, có thể thật sự thừa đảm đương không nổi chuyện như vậy. Trần Phong thở dài, vừa mới còn nói chúng ta là huynh đệ, ngươi nói lời như vậy. Thật sự rất tổn thương lòng ta. Triệu Kình Tùng ngoại trừ cười khổ, hay vẫn là cười khổ. Vì đối phó Arthur là sát thủ, hắn tiểu không thể không muốn quốc an tổng bộ cầu viện. Hôm nay Giang Hải bỗng nhiên xuất hiện tu chân giả tung tích, cái này đã xa xa vượt ra khỏi Triệu Kình Tùng năng lực phạm vi. Tu chân giả chuyện này, hắn thật đúng là làm không được. Arthur là dù thế nào cường, cũng không quá đáng là cường đại nhân loại mà thôi. Những cái kia các tu chân giả, thế nhưng mà đã sớm thoát ly nhân loại phạm chủ. Đang lúc Triệu Kình Tùng lo lắng thời điểm, trong bầu trời đêm bỗng nhiên bay tới một khung võ trang phi cơ trực thăng, đi vào du thuyền trên không, nhanh chóng bung huyền bậc thang. Hai gã thiếu tướng quân hàm uy vũ tướng quân, nhanh chóng theo huyền bậc thang đến du thuyền. Sau đó, bọn hắn tại hạ phương tiếp ứng một vị tinh thần quắc thước lao tướng quân. Thứ tư lệnh. Trần Phong lên tiếng chào hỏi, có chút kinh ngạc mà nói, chuyện này, ngại như thế nào tự mình đến rồi hả? Đến từ Hy quân đội tư lệnh viên Từ Thủ Thịnh. Tiến lên cầm chặt Trần Phong tay, nói, vậy mới tốt chứ. Tham Lang không hổ là quân ta phương bồi dưỡng được đến tinh anh. Ta tới chỗ này lâu rồi, đến một lần muốn nhìn ngươi một chút, thứ hai cũng rất tò mò loại này bán thú nhân rốt cuộc là cái gì biểu diễn. Mấu chốt nhất đấy, ta nghe nói tương nam tỉnh quốc an người phụ trách ở chỗ này, nghe nói cái kia họ Triệu tiểu tử cực kỳ hèn hạ vô sỉ, rất có thể sẽ đến đoạt cái này bà bối, cho nên ta phải tự mình đến một chuyến. Dừng một chút. Từ Thủ Thịnh hai mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào Triệu Kình Tùng trên người, hỏi Trần Phong, cái kia họ Triệu tiểu tử đến không có tới. Trần Phong nghẹn lấy cười, chỉ Triệu Kình Tùng, không đang ở đó gì không. Triệu Kình Tùng bất đắc dĩ tiến lên, túi chào nói, Từ tư lệnh. Ngài khỏe chứ, 10 ngày trước cùng ngài tại cùng nhau ăn cơm, ngài tựa hồ còn khen ngợi quá đáng ta tiểu lượng không sai. Tiểu Triệu A. Từ Thủ Thịnh mãnh liệt tiến lên một bước, đứng tại Triệu Kình Tùng trước người. Phía sau hắn hai cái thượng tướng cũng theo sát lấy đi lên. Từ Thủ Thịnh vỗ Triệu Kình Tùng bả vai, lời nói thấm thía mà nói, ngươi biết không, ta tính tình kỳ thật rất tốt. Tính tình tốt. Xem cái này trận chiến, là muốn tới cứng rắn được rồi, nhưng Triệu Kình Tùng chỉ có thể nói như vậy, biết rõ. Nhưng là đâu rồi, nếu có người muốn cướp đồ đạc của ta, tính tình của ta sẽ trở nên rất táo bạo, có thể nói là lục thân không nhận. Từ Thủ Thịnh hung thần ác sát chằm chằm vào Triệu Kình Tùng nói, ngươi biết không. Khi còn bé ta anh ruột cùng ta đoạt món đồ chơi, ta đánh mất hắn ba cái răng. Triệu Kình Tùng cười mỉa nói, ngài cũng thật là lợi hại. Thứ tư lệnh, ta minh bạch ý của ngươi. Thế nhưng mà, ta nếu như cứ như vậy đi rồi, không có cách nào đuổi kịp đầu nhắn nhủ. Tư Thủ Thịnh tay vung lên, phía sau hắn hai gã thiếu tướng bỗng nhiên rút ra, đỉnh trụ Triệu Kình Tùng đầu. Tư Thủ Thịnh dựng râu trợn mắt nói, ta nói ta tính tình không tốt. Cần phải lại để cho lão tử đánh hay sao? Triệu Kình Tùng đầu sau này nghiêng nghiêng, Trương Anh Kiệt cùng Chu Văn Cường vừa hướng bên này đi hai bước, Triệu Kình Tùng khoát tay ra hiệu bọn hắn dừng lại. Hai vị, ta gọi điện thoại, mặc kệ thành cùng không thành, trước hết để cho ta gọi điện thoại biết không? Triệu Kình Tùng nhìn xem hai vị thiếu tướng, thương lượng nói. Tranh thủ thời gian đánh. Tư Thủ Thịnh không kiên nhẫn mà nói, bất quá, ngươi cho dù đánh cho Thiên Vương lão tử cũng vô dụng. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 276, không có ý kiến. Triệu Kình Tùng chê cười lấy điện thoại di động ra, thật sự là hắn không nghĩ đắc tội một vị tư lệnh viên, nhưng không có biện pháp, đang chấp hành nhiệm vụ, hắn phải gọi cú điện thoại này xin chỉ thị thượng cấp. Tư Thủ Thịnh đương nhiên không có hứng thú nghe Triệu Kình Tùng gọi điện thoại nội dung, quay người nhìn xem Trần Phong nói ra, tham lang. Triệu Kình Tùng cho ngươi mở điều kiện gì? Mặc kệ điều kiện gì, ta cho ngươi hắn gấp 5 lần. Trần Phong cười híp mắt nói, vậy thì tốt quá. 5 bộ đồ biệt thự, 500 triệu, 5 ức, tiền thật, giúp ta khôi phục quân tịch, thuận tiện giúp ta mấy cái huynh đệ cũng khôi phục. Tư Thủ Thịnh nghe được trong nội tâm cả kinh, cái này thật đúng là chặt đẹp, bất quá hắn mà nói thả ra rồi, hiện tại đổi ý rất đẹp mặt mũi. Vì vậy hắn cắn răng một cái, hay là nói, đi. Triệu Kình Tùng vội vàng hô to, Trần Phong, đừng nóng nội à, ngươi chờ ta nói chuyện điện thoại xong nói sau à. Tư Thủ Thịnh mắng to, ngươi cái đồ con rùa. Đánh điện thoại của ngươi đi, lại nhải cái gì. Đang lúc bên này vì bán thú nhân huyên náo túi bụi thời điểm, một chiếc cano nhanh chóng khai mở đi qua. Xa xa nhìn lại, bong thuyền đứng đấy nhiều đội súng vắt vai, đạn lên nòng uy vũ binh sĩ. Đầu lĩnh, là thứ mang theo mắt kiếng gọng vàng, phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ nam nhân, hắn ăn mặc thường phục, mang theo nho nhã dáng tươi cười. Sắp tiếp cận du thuyền thời điểm, người trẻ tuổi này dưới chân nhẹ nhẹ một chút, giống như một cái vũ hiến, phóng qua hơn 10m mặt nước, nhẹ nhõm lên du thuyền. Thất sát. Tư Thủ Thịnh híp mắt nhìn qua người tới, mặt lộ vẻ cảnh giác. Đến người này là Thất Sát Lê Thánh Đế, Tuyết Lang Láo Tam. Tuyết Lang mạnh nhất ba người. Chính là cái này sát phá lang tổ ba người hợp. Tham Lang Trần Phong, Phá Quân Tô Mục Thần, Thất Sát Lê Thánh Đế. Khi quân đội khoảng cách Giang Hải gần đây, cho nên Tư Thủ Thịnh đến vô cùng nhanh. Thế nhưng mà, tổng bộ tại biên giới Tây Nam cảnh Tuyết Lang đặc chiến đại đội người, tại sao phải tới nhanh như vậy? Lao Tư lệnh tuy nhiên nhìn như táo bạo ngay thẳng, nhưng mà hắn cả đời này được chứng kiến âm mưu quỷ kế cũng không ít. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, Tuyết Lang người này tới chỗ này, nhất định là đến đoạt bán thú nhân cái này bảo bối đấy. Lê Thanh Đế lễ phép nhìn xem Từ Thủ Thịnh, vẫn ăn nói, Từ Tư lệnh. Đến làm gì vậy? Từ Thủ Thịnh nhíu mày hỏi. Hắn đương nhiên biết rõ Lê Thanh Đế người lãnh đạo trực tiếp là ai. Bởi vì vị kia truyền kỳ tướng quân, đang gầy dựng Tuyết Lang trước khi tư liệu, cũng không phải bí mật gì. Bọn hắn những người này cũng biết được tương đương tinh tường. Mà vị lao tướng kia quân, tính ra lên lời mà nói, còn đã từng đảm nhiệm qua Từ Thủ Thịnh đoàn trưởng. Nói lên bối phận, tư lịch, thế lực, quyền lợi, chiến công, Từ Tư lệnh đều so vị lao tướng kia quân kém rất nhiều. Không làm gì. Lại để cho lão đại ta tiếp cái điện thoại. Lê Thanh Đế nhìn xem Từ Thủ Thịnh, mỉm cười nói. Sau đó hắn xuất ra một cái điện thoại di động, đưa cho Trần Phong, nói, đại ca, tướng quân điện thoại. Trần Phong cung kính tiếp nhận điện thoại, đặt ở bên tai, nghe xong đối diện câu nói đầu tiên, liền sầu mi khổ kiểm mà nói, người khác cho ta 5 bộ đồ biệt thự, còn có 500 triệu a, lão thủ trưởng. Đối diện lão nhân nói ra, lại để cho Từ Thủ Thịnh cùng Triệu Kình Tùng đứng đi qua nghe điện thoại. Triệu Kình Tùng vẻ mặt đau khổ, đi tới Trần Phong bên người, so về Từ Thủ Thịnh, vị này lão tướng quân là thứ càng thêm không thể trêu vào chủ nhân. Từ Thủ Thịnh do dự một chút, nghĩ nghĩ, thật sự không có biện pháp. Cho dù biết rõ vị kia là đến cướp người đấy, hắn cũng không khỏi không đi qua. Tiểu Triệu, tiểu tử. Lão tướng quân ôn hòa thanh âm theo đầu bên kia điện thoại rõ ràng truyền ra, Trần Phong mở hẹ nợ di dành tay, bên cạnh hắn mấy người đều nghe được rất rõ ràng. Triệu Kình Tùng cùng Từ Thủ Thịnh hướng Lão tướng quân vân an, tướng quân, ngài khỏe. Chúng ta đều là người quen. Tiểu đi thẳng vào vấn đề nói đi. Cái này bán thú nhân chúng ta Tuyết Lang trước cầm lấy đi nghiên cứu một chút, nếu như các ngươi cần. Có thể một người lấy đi một nửa cánh tay. Về sau nghiên cứu ra kết quả, chúng ta cũng sẽ với các ngươi chia sẻ. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lao tướng quân đâu vào đấy nói. Nên phải đấy, nên phải đấy. Ngài định đoạt. Tư Thủ Thịnh cười tủm tỉm mà nói. Triệu Kình Tùng kinh ngạc nhìn thoáng qua, vừa mới bá đạo vô cùng hiện tại như chỉ con mèo nhỏ đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn từ tư lệnh, thật là cùng là một người sao? Triệu Kinh Tùng khỏe miệng co giật thoáng một phát, kiên trì nói ra, không phải ta không đáp ứng. Thế nhưng mà tướng quân các ngươi Tuyết Lang tiểu bảy người, như thế nào có công phu đi nghiên cứu cái này bán thú nhân đâu này? Lão tướng quân ha ha cười nói, tiểu Triệu, ta cho ngươi hơi chút thấu cái đáy ngọn nguồn, ta Tuyết Lang phụ trách hậu cần đấy, đều không ít hơn 5 vạn người. Nghiên cứu khoa học nhân viên, ha ha, không nói rất mạnh, dù sao so các ngươi cường. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng rồi, các ngươi còn có cái gì không đồng ý với ý kiến sao? Không có hay không? Triệu Kinh Tùng mặt toát mồ hôi nói. Lão tướng quân tựa hồ rất hài lòng, đang muốn tắt điện thoại, chợt nhớ tới cái gì, dặn dò, tham lang đứa bé này, dù sao đã từng là người của ta, lần này hắn lập công lớn một kiện, hai người các ngươi phương diện, cũng không thể bạc đãi hắn. Ta Tuyết Lang so sánh nghèo, ta lấy không ra cái gì ban thưởng, như vậy đi, cái này bán thú nhân các ngươi chỉ lấy một phần nhỏ, như vậy, các ngươi quốc an cùng hy quân đội phân biệt cung cấp một bộ biệt thự, từng người xuất ra 100 triệu, dùng để khen ngợi hắn. Các ngươi cảm thấy biện pháp này như thế nào đây? Có không đồng ý với ý kiến sao? Có là có, thế nhưng mà không dám nói a. Triệu Kinh Tùng cùng Từ Thủ Thịnh liếc nhau, cười khổ đồng thời nói ra, Lao tướng quân, ngài định đoạt. Đã có Lao tướng quân một chiếc điện thoại, cái này bán thú nhân thuộc sở hữu đã có tin tức manh mối, Trần Phong chỗ tốt cũng đã nhận được chứng thực, hết thể cứ như vậy vui sướng quyết định xuống. Lê Thanh Đế tháo xuống ạ lạn bội địch lạp một cái cánh tay, phân cho Triệu Kinh Tùng cùng Từ Thủ Thịnh người. Sau đó mang theo cô thi thể này lên thuyền, hỏa tốc hướng Tuyết Lang tổng bộ tiến đến. Từ Thủ Thịnh cùng Triệu Kình Tùng cũng từng người ly khai. Đã tiếp nhiệm vụ, vì giữ gìn danh dự của mình, Thánh Kỵ Sĩ có lẽ sẽ tiếp tục áp dụng tiếp theo hành động. Bất quá trải qua lần này chiến đấu, Thánh Kỵ Sĩ Dòng binh đoàn đoán chừng phải lần nữa an bài một thời gian ngắn, bởi vì phương đường kính lần này hiện lộ thực lực, cần bọn hắn một lần nữa điều chỉnh tương ứng kế hoạch. Ít nhất gần đây trong khoảng thời gian này, là tương đối an toàn đấy. Cho nên Trần Phong rất có lòng dạ thanh thản đấy, đi trước biệt thự của mình chỗ ấy dạo qua một vòng, biệt thự là kiểu dáng châu Âu kiến trúc, tầng 3, nhuốm máu đảo viên cùng bể bơi. Trung quanh hoàn cảnh hoàn toàn chính xác không tệ, là tại vùng ngoại ô, cây cối tương đối nhiều, trước biệt thự mặt còn có một chỗ hồ nước, rất ưu tính đấy. Trước mắt cái này hai bộ biệt thự, Trần Phong còn không có lấy đến cái chìa khóa, phòng ở cũng không có sáng tên, bất quá tin tưởng dùng quân đội làm việc hiệu suất, ngày mai ban ngày những vật này tựu đều có thể làm thỏa đáng rồi. Trần Phong rất hài lòng. Sau đó liền về tới Lý Khởi Vân trong nhà. Về đến nhà, Lý Văn Tùng cùng Ngô Hồng Diễm ở bên ngoài đi bộ, còn không có hồi trở lại. Lý Khởi Vân cùng Phương Viện Viện một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, chính ở phòng khách trên ghế salon chơi hai người chơi đánh bài. Chứng kiến Trần Phong trở về rồi, Lý Khởi Vân đem trong tay bài quăng ra, nhõng nhẽo cười lấy đứng người lên đi nghênh đón, "Tiểu Phong, mau tới, lại để cho tỷ tỷ nghe thấy thoáng một phát, xem trên người của ngươi có hay không người khác mùi nước hoa." Mùi nước hoa hoàn toàn chính xác không có, hơn nữa cũng không có một điểm mùi máu tươi cùng mùi mồ hôi. Tuy nhiên giết cái nhìn như rất cường đại bán thú nhân, nhưng Trần Phong một điểm máu đều không có dính vào, một giọt đổ mồ hôi cũng không có lưu. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 277, ôm một cái làm sao vậy? Lý Khởi Vân như một thám tử tư, tại Trần Phong trên người tại đây sờ sờ, chỗ ấy nghe. Trần Phong bị nàng khiến cho tốt không được tự nhiên. Nàng gom góp được gần như vậy, một đôi bàn tay nhỏ bé không chút nào tránh hiểm nghi bốn phía sở, mò được Trần Phong trong nội tâm rung động rung động. Nhưng mà đối mặt cái này yêu tinh bình thường tỉ tỉ, Trần Phong chỉ có thể thuận theo, không dám phản kháng. Giống như thật không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì đây này. Lý Khởi Vân mò được cảm thấy mỹ mãn về sau, đối với Phương Viện Viện nói, Viện Viện, ngươi đến xem, Tiểu Phong trên người có không có để lại nữ nhân tóc cùng vết son môi cái gì đấy. Phong ca ca không phải người như vậy. Phương Viện Viện kiên định mà nói, nhưng mà trong miệng nàng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng vẫn là đi tới, một đôi bàn tay nhỏ bé đã ở Trần Phong trên người sờ loạn. Cái này hai cái mỹ nữ trong nhà, đều đeo tương đối rộng rãi, Trần Phong cái đầu lại tương đối cao, có thể rất dễ dàng theo các nàng cổ áo chứng kiến trước ngực phong quang. Nếu như chỉ là nhìn xem, có lẽ Trần Phong còn có thể nhịn được, có thể hai người kia một cái kình sờ tới sờ lui, vô luận Trần Phong định lực như thế nào cường đại, cũng dần dần muốn sụp đổ. Từ khi tại cửu trại câu Tô Hà quán ba chơi trò chơi, Phương Viện Viện sờ qua Trần Phong bờ mông về sau, nàng tại Trần Phong trước mặt phóng được càng mở. Cái này không, hiện tại vừa sờ rõ ràng nghiện rồi, nếu như không phải Trần Phong bị mò được sắp cầm giữ không được, đè xuống nàng tắc quái bàn tay nhỏ bé, Phương Viện Viện căn bản dừng lại không được. Ta là đi làm chính sự đây này. Các ngươi đừng làm rộn được không? Trần Phong không thể làm gì mà nói. Được rồi, tạm thời buông tha ngươi. Ai bảo ngươi đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài không mang bọn ta cùng một chỗ đâu này. Lý Khởi Vân hừ hừ nói, trở về là tốt rồi, ta đi trước tắm rửa. Nói xong, Lý Khởi Vân thẳng đi phòng tắm. Phong ca ca, ngươi làm gì thế đi nha? Phương Viện Viện đứng tại Trần Phong trước người, hiếu kỳ hỏi. Nàng mắt to vụt sáng nhìn xem Trần Phong. Viện Viện, nam nhân làm chính sự, nhỏ nữ hài tử mọi nhà, tốt nhất không nên hỏi nhiều. Trần Phong nói. Nha. Phương Viện Viện thẻ lưỡi. Nàng tựa hồ còn có lời gì muốn nói, Trần Phong liền kiên nhẫn nhìn xem nàng, đợi nàng nói chuyện. Nhưng mà tựa hồ là Trần Phong vừa mới nói nữ hài tử không nên hỏi nhiều, nàng cũng rất là do dự. Trần Phong đợi trong chốc lát thấy nàng không có lên tiếng, ánh mắt không nghĩ qua là, tiểu rơi xuống ngực của nàng, chỉ thấy trước ngực một mảng lớn da thịt tuyết trắng, tại đèn treo chiếu dọi xuống, tản ra sữa bò y hệ sáng bóng, màu hồng phấn đáng yêu lót ngực, bao vây lấy coi như no đủ bộ ngực, phi thường mê người. Hoàn toàn chính xác so Đường Hiểu Hy lớn hơn A. Tốt muốn cắn một ngụm. Trần Phong trong nội tâm không tự chủ được dâng lên ý nghĩ này. Không được A, cái nha đầu này còn nhỏ. Trần Phong rất là xoắn xuýt. Hắn so Phương Viện Viện lớn rồi 6 tuổi, kỳ thật không có lớn hơn bao nhiêu, hơn nữa Phương Viện Viện cũng đã đầy 18. Huống chi hiện tại học sinh tiểu học cũng bắt đầu đường đường chính chính nói yêu thương rồi, hắn và Phương Viện Viện thực phát sinh chút gì đó, bình thường bất quá. Nhưng mà Trần Phong kinh nghiệm sự tình rất nhiều, trong nội tâm tuổi khả năng đã có 3-40 bộ dạng, cho nên vô ý thức không thể tiếp nhận nhỏ như vậy nha đầu. Trần Phong nghĩ nghĩ, hay vẫn là ngồi xuống trên ghế salon. Phương Viện Viện cũng ngồi ở bên cạnh hắn, một bên xem TV. Nàng tựa hồ có tâm sự, hai người tiểu câu được câu không nói chuyện phiếm lên. Phong ca ca. Phương Viện Viện cố lấy dũng khí hỏi, ta cùng Khởi Vân tỷ tại đây, ngươi càng ưa thích loại nào? Nàng nói tại đây thời điểm, chỉ vào lồng ngực của mình. Vấn đề này thật sự không tốt trả lời, Lý Khởi Vân cái này thành thục tiểu mỹ nhân, tự nhiên muốn lớn, nhưng mà cùng cái tiểu nha đầu này, thảo luận vấn đề như vậy, Trần Phong thật sự có chút ít không có ý tứ. Cũng may, đúng lúc này, Lý Khởi Vân tắm rửa xong đi ra. Viện Viện, ngươi bây giờ muốn tắm rửa sao? Lý Khởi Vân hỏi. A, tốt. Phương Viện Viện gặp Trần Phong cả buổi không có lên tiếng, liền đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa, miễn cho hai người đều xấu hổ. Phương Viện Viện đi phòng tắm về sau, Trần Phong mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lý Khởi Vân tóc hay vẫn là ướt xuống đấy, một bên dùng khăn mặt lau tóc, một bên ngồi ở Trần Phong bên người. Tắm rửa xong về sau, nàng mặc lấy màu tuyết trắng sa mỏng áo ngủ, ống tay áo cùng vạt áo có chạm giống lỗ nhỏ. Thật dài mái tóc như thác nước giống như xoa xuống, sợi tóc gian rơi lấy bóng ánh bọt nước, thon dài trắng nón cái cổ khỏa thân lộ ra, đường cong ưu mỹ, cực kỳ mê người. Có mệt hay không? Lý Khởi Vân nhìn xem Trần Phong, nàng biết rõ hắn không có nói sai, đích thật là làm chính sự đi, sở dĩ không muốn nói, có lẽ chuyện này nhi có chút nguy hiểm, không muốn làm cho chính mình lo lắng. Không phiền. Trần Phong cười nói, hiện tại tinh lực phi thường dồi dào. Tỷ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trả tóc? Lý Khởi Vân tắm rửa sau mùi thơm một cái kình hướng Trần Phong trong lỗ mũi chui vào, cơ hồ đem Trần Phong xương cốt đều đã hòa tan, như vậy thiên kiều bá mị đi tắm tiểu mỹ nhân, không có mấy người nam nhân có thể ngăn cản được nàng hấp dẫn. Lý Khởi Vân danh mánh cười nói, tiểu Phong Phong, phải hay là không muốn tỉ tỉ làm cái gì chuyện xấu? Trần Phong có chút xấu hổ không có trả lời. Mới vừa rồi bị Phương Viện Viện khiến cho dâng lên một cỗ không hiểu tà hỏa, bây giờ nhìn đến như thế xinh đẹp khêu gợi Lý Khởi Vân, trong nội tâm càng thêm dục dịch. Thật sự là hắn muốn mượn giúp nàng thổi tóc thời điểm, qua qua tay nghiện, bất quá hiện tại bị tỷ tỷ xem thấu, hắn chỉ có thể gượng cười hai tiếng. Lý Khởi Vân hé miệng cười cười, đi đến ngăn tủ trước xuất ra máy sấy, đứng tại TV bên cạnh thổi bay tóc, Trần Phong nhìn xem nàng nguyện chuyển bóng lưng, liền đứng dậy, đi tới phía sau của nàng. Lý Khởi Vân theo trong gương, chứng kiến Trần Phong đã tới, lại không nói thêm gì, chỉ tiếp tục quay đầu, loay hoay lấy máy sấy, thổi một đầu mái tóc. Có vài sợi tóc bị máy sấy gió thổi lên, nghịch ngợm bay múa đến Trần Phong trên mặt, khiến cho trong lòng của hắn rất ngứa. Tỷ, ngươi hôm nay thơm quá a. Trần Phong duỗi ra hai tay, nắm ở Lý Khởi Vân mảnh khảnh vòng eo. Tỷ mỗi ngày đều là thơm ngào ngạt được không? Lý Khởi Vân kiểu cười nói, đối với Trần Phong động tác, không có bất kỳ mâu thuẫn cảm xúc. Trần Phong túi lầu xuống, ghé vào cổ của nàng chỗ, thật sâu ngửi một ngụm làm cho người mê say hương thơm, đang chuẩn bị dán càng chặt hơn chút ít, thình lình cửa phòng tắm bị mở ra. Phương Viện Viện bỗng nhiên từ bên trong đi ra. À! Phương Viện Viện thấy như vậy một màn, giật mình không nhỏ. Trần Phong đột nhiên rút tay của mình về, có điểm giống là bị bắt gian khẩn trương cảm giác. Viện Viện, làm sao vậy? Lý Khởi Vân khuôn mặt bay lên hai bôi nhàn nhạt đỏ ửng, bất quá nàng rất nhanh tiểu chấn định lại, điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem mặt mũi tràn đầy xấu hổ Phương Viện Viện. Phương Viện Viện nói ra, a, ta đã quên cầm khăn mặt rồi. Nói xong, Phương Viện Viện tiểu nhanh chóng chạy đến trong phòng ngủ đi lấy tắm rửa khăn mặt. Trần Phong cùng Lý Khởi Vân đối mặt cười cười, Lý Khởi Vân hung hăng ngắt Trần Phong cánh tay một bả, nói, cho ngươi không thành thật một chút, bị người thấy được chưa? Trần Phong vô tội nói, ta có thể cái gì đều không có làm, có cái gì tốt ngạc nhiên đấy. Lý Khởi Vân nói, Viện Viện nha đầu kia, khẳng định là thích ngươi rồi. Cho nên động tác này đối với nàng mà nói, trùng kích lực rất không nhỏ. Trần Phong nói, ngươi là tỷ ta a, ôm một cái thì thế nào đâu này. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 278, đi kinh thành nhìn xem. Lý Khởi Vân kiên nhẫn mà nói, được rồi, cái này dù sao cũng là chuyện của mình ngươi, tỷ không nói nhiều. HP, bất quá, tỷ tỷ hy vọng ngươi có thể hảo hảo xử lý cùng Viện Viện quan hệ. Nàng là cô gái tốt, ngươi không được tổn thương lòng của nàng. Đã biết, bị Phương Viện Viện như vậy một chỗ lẫn, Trần Phong cùng Lý Khởi Vân cảm xúc, tựa hồ cũng không cao lắm. Lý Khởi Vân thổi xong tóc trở về phòng ngủ của mình, Trần Phong ngồi ở trên ghế salon lâm vào trầm tư. Vừa mới bị Phương Viện Viện chứng kiến mình ôm lấy Lý Khởi Vân thời điểm, Trần Phong một khắc này mãnh liệt thu tay lại, tựa hồ có loại trượng phu ở bên ngoài yêu đương vụng trộm, bị thê tử đụng vừa vặn trột dạ cảm giác. Chẳng lẽ mình tại trong lúc bất chi bất giác, thật sự thích cái nha đầu này rồi, cho nên mới như vậy quan tâm cảm thụ của nàng. Trần Phong cảm thấy có chút đau đầu, mỹ nữ bên cạnh quá nhiều, vốn là không ứng phó qua nổi. Mà Phương Viện Viện không giống Hạ Mộng Vân cùng Phạm Như Xương loại này thành thục thiếu phụ, nhỏ như vậy nữ hài, phải đối với nàng trả giá thiệt tình, bằng không thì thật là cầm thú rồi. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến, chính mình cùng Dương Linh còn có cái ước định. Không ngớt Dương Linh, Hà Lâm, Tống Lý Đồng, Lý Khởi Vân, những này ưu tú nữ hài, hắn cũng không thể cô phụ. Trần Phong đống nhiên thở dài. Thích nhiều mỹ nữ như vậy, đều phải chịu trách nhiệm đến cùng đấy. Chuyện này, đều được quái sư phụ, bổn sự khác không có giáo bao nhiêu. Tán gái chuyện này, hắn giao tối đa, Trần Phong học được không ít, lại không có đạt tới vô tâm vô tình cảnh giới. Như thế nào dọn dẹp những mỹ nữ này, Trần Phong không lo lắng. Hắn xoan suýt chính là, như thế nào lại để cho những mỹ nữ này chung sống hòa bình. Tâm sự nặng nề Trần Phong tắm rửa một cái, nằm ở trên giường còn không có nghĩ ra cái biện pháp tốt. Không có cách, loại chuyện này, còn phải hỏi một chút sư phụ, đến cùng nên như thế nào xử lý thích đáng. Lao giả chết tiệt tử, chạy chỗ nào tiêu sái khoái hoạt đi. Trần Phong nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến oán hận cắn răng. Tu chân phương diện này công việc được tìm sư phụ hỏi thăm minh bạch, Ngọa Long Thần Ngọc công việc cũng phải tìm hắn, hôm nay lại thêm chuyện này, liên quan đến hắn nửa đời sau hạnh phúc, sư phụ á sư phụ, ngươi nhanh lên trở về a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong vừa mới đứng dậy, chuẩn bị rửa mặt thời điểm, trên mặt bàn chuông điện thoại di động vang lên. Là Lao tướng quân đánh tới đấy. Trần Phong vội vàng tiếp thông điện thoại, cung kính nói, "Gia gia, ngươi tốt." Lao tướng quân nói, Tiểu Phong, đã ngươi kêu ta là ông nội gia, ngươi chợt nghe ta một câu. Là những cái kêu ban thưởng không thể đúng chỗ sao? Trần Phong nghe lão tướng quân khẩu khí nghiêm túc như vậy, nhân tiện nói, những cái kêu biệt thự cùng tiền thưởng, ta không được cũng thế. Không phải chuyện này. Lão tướng quân nghiêm túc nói. Đó là cái gì sự tình? Lão tướng quân trầm giọng nói, cái kêu ban thú nhân thi thể, bị đế đâu người muốn tới. Khởi điểm ta không làm, nhưng mà tranh chấp vài câu về sau, ta mới biết được. Là Trần Bố Y tướng quân muốn. Đã hắn muốn, ta chỉ có thể cho rồi. Mặt khác, ta còn nghe nói một sự tình. Trần Phong thân thể chấn động, theo sát lấy sắc mặt liền âm trầm xuống. Nhiệm vụ của ngươi đã hủy bỏ, hiện tại, ngươi cho ta đi kinh thành. Lao tướng quân ngữ khí nghiêm khắc mà nói, Lao tử cả đời này không trông cậy vào ngươi có bao nhiêu tiền đồ. Nhưng là, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ ngươi bất hiếu thuận. Trần Phong cắn răng nói ra, ra, ta cùng Trần gia không có bất cứ quan hệ nào. Đồ hỗn trướng. Lao tướng quân chửi ầm lên, vứt bỏ ngươi đấy, không phải Trần Bố Y tướng quân, cũng không phải Trần Thủ Nghiệp. Ngươi cho là bọn họ thiếu ngươi hay sao? Thân thể phát ra, thụ chi cha mẹ. Ngươi nếu là con của bọn hắn, nhất định phải tận hiếu. Ngươi cho rằng cái này 20 mấy năm, trong lòng của bọn hắn là tốt rồi thụ. Trần Thủ Nghiệp vốn là cái long phượng chi tài, cũng bởi vì ngươi mất tích, suốt tinh thần xa suốt 20 mấy năm, nếu như không phải Trần gia nội tình tốt. Cha của ngươi chỉ có thể coi là cái phế vật. Trần Phong ngữ khí cứng rắn mà nói, ra, ta còn có nhiệm vụ tại thân, không thể ly khai Giang Hải. Trần Phong đối với Trần Gia phi thường mâu thuẫn, nhất thời bán hội không có khả năng xua đuổi khỏi ý nghĩ, hơn nữa hắn nói cũng đúng tình hình thực tế. Thánh kỵ sĩ người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bất kể là hướng về phía thất gia cùng giao tình của hắn, vẫn là vì lại để cho Phương Viện Viện gia đình nguyên vẹn, chuyện này không có được triệt để giải quyết trước khi, Trần Phong thật sự không thể ly khai Giang Hải. Lão tướng quân lại sớm có an bài, chỉ nghe hắn trầm giọng nói ra, ngươi quân tịch đã khôi phục, hiện tại lao tử có thể mệnh lệnh ngươi làm việc. Nghe cho kỹ, ngươi bảo hộ Phương Đường Kính nhiệm vụ đã hủy bỏ, hiện tại ta một lần nữa cho ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức cút cho ta đến kinh thành đi. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, theo lý cố gắng nói, cái kia thất gia làm sao bây giờ? Lao tướng quân nói, ngươi đây không cần phải xen vào, ta đã cùng quân bộ chào hỏi, bọn hắn sẽ phái người đến Giang Hải bảo hộ Phương Đường Kính. Còn có, cái kia cái trai sự tình, không thể lộ ra bất luận cái gì ý, bằng không thì lại sẽ bị người đoạt đi. Lưu ở số một công việc, ngươi có thể nói, nhưng cái kia bao con nhộng chỉ có một hạt, ngoại trừ cái tên này, ngươi cái gì cũng không biết, nhớ kỹ sao. Trần Phong nói, tốt, ta căn bản chưa thấy qua cái gì chứa bao con nhộng cái trai. Bất quá, quân đội phái ai đến bảo hộ thất gia, có cái này năng lực sao? Lao tướng quân cười mắng, danh con. Ngươi cho rằng Hoa Hạ tiểu ngươi như vậy một cái người tài ba. Trần Phong truy vấn, rốt cuộc là ai đó? Lao tướng quân thản nhiên nói, Tôn Phượng Nghiên. Nha! Đông Bắc quân đội, mạnh nhất binh vương Tôn Phượng Nghiên, cùng Trần Phong cùng hàng Nam Bắc song hùng cường đại binh vương. Lần này, Trần Phong thật sự không lời nào để nói rồi. Thu dọn đồ đạc, đi kinh thành nhìn xem. Trần Bố Y tướng quân, sống không được bao lâu. Tiểu Phong, nếu như ta cái chết thời điểm, không thấy được ngươi, ngươi biết rõ trong lòng của ta nên có nhiều khó chịu sao. Suy bụng ta ra bụng người, hắn là của ngươi ông nội, ngươi thật sự nên đi xem hắn. Lao tướng quân thật sâu thở dài. Trần Phong nước mắt lập tức chảy xuống, hắn nước nở nói, tốt, ta nghe ngài đấy. Lao tướng quân vui mừng mà nói, hảo hải tử, ta biết ngay ngươi là hảo hải tử. Đã thành, ta còn có việc, xong. Cúp điện thoại về sau, Trần Phong hít một hơi thật sâu. Nội tâm của hắn, thật sự không cách nào bình tĩnh trở lại. Lúc này, mặc đồ ngủ Lý Khởi Vân đẩy ra Trần Phong cửa phòng, lại chứng kiến Trần Phong ngơ ngác ngồi ở trên giường, trên mặt vệt nước mắt còn chưa khô, không biết có tâm sự gì. Lý Khởi Vân có chút ngạc nhiên, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến đệ đệ như thế tâm sự nặng nề bộ dạng. Tiểu Phong, làm sao vậy? Tại sao khóc? Lý Khởi Vân tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Trần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hắn hiện tại đầu óc rất loạn, không biết từ đâu nói lên. Ai khi dễ ngươi rồi? Lý Khởi Vân đằng đằng sát khí mà nói cho ta biết, tỷ tỷ vậy thì đi chém chết hắn. Trần Phong miễn cưỡng cười cười nói, tỷ, trên thế giới này dám khi dễ người của ta, chứ ngươi ra, những thứ khác, có lẽ còn không có sinh ra đây này. Lý Khởi Vân chầm chầm vào Trần Phong hỏi, khó mà nói, hay vẫn là không muốn nói. Có chút phức tạp. Trần Phong nói khẽ, ngươi cũng biết, ta 16 tuổi tiến vào quân doanh, mà theo 17 tuổi bắt đầu, ta hãy theo của ta lão thủ trưởng một mực 7 năm, hắn đối đãi ta như thân tôn nhi, ta gọi ra ra của hắn. Nghe nói ra ra gần đây thân thể không tốt lắm, cho nên tâm tình của ta mới có hơi sa sút. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 279, làm phiền. Như vậy a, không có chuyện gì nữa, có thời gian trở về đi xem hắn a. Lý Khởi Vân nghe đến đó, mới yên lòng. Bất quá Trần Phong kế tiếp một câu, lại làm cho nàng một lòng lần nữa nhắc tới. Chỉ nghe Trần Phong nói ra, tỷ, ta phải đi. Đi đâu? Lý Khởi Vân biểu lộ có chút bối rối. Nghe Trần Phong ngữ khí, đi lần này, là đi xa nhà, hơn nữa không biết lúc nào mới có thể trở về. Đi kinh thành. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Trần Phong cười khổ nói. Đi làm gì? Lý Khởi Vân hỏi. Chấp hành nhiệm vụ. Trần Phong trả lời. Ngươi không phải đã xuất ngũ sao? Lý Khởi Vân không thể tin nhìn xem hắn. Trần Phong nói, ngày hôm qua ra đi làm việc, xem như lập được công, hiện tại quân đội lại đem ta cho triệu đi trở về. Hai hàng thanh nước mắt theo Lý Khởi Vân tuyệt mỹ khuôn mặt chảy xuống, nàng đỗng nhiên xông lên, ôm chặt lấy Trần Phong, tựa ở hắn rộng lớn lồng ngực thì thào nói ra, ngươi tổng quân về sau, vừa đi tiểu là tốt năm nay không thấy được người. Ngươi không biết, ngươi xuất ngũ về sau, tỷ tỷ muốn nhìn gặp ngươi có thể trông thấy ngươi. Đối với tỷ tỷ mà nói, là cỡ nào hạnh phúc một việc. Nhưng bây giờ mới mấy tháng. Ngươi lại muốn đi rồi, ngươi lại để cho tỷ tỷ nghĩ tới ngươi thời điểm làm sao bây giờ. Chỉ có thể nhìn hình của ngươi rơi lệ sao. Đệ đệ, ngươi thật sự rất hung ác tâm. Trần Phong đau lòng vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng ngọc của nàng, ôn nhu nói, tỷ, lần này không phải cái gì tuyệt mật nhiệm vụ. Ta bất thời giờ sẽ trở lại gặp ngươi đấy. Hơn nữa, nếu như ta không có thời gian trở về, ngươi có thể đi kinh thành xem ta nha. Thật sự. Lý Khởi Vân lập tức đã ngừng lại nước mắt, ngẩng đầu nhìn Trần Phong. Đương nhiên thật sự. Trần Phong mỉm cười nói, nếu như là nhiệm vụ bí mật, ta có thể nói cho ngươi ta là đi kinh thành sao. Cũng đúng nha. Lý Khởi Vân nín khóc mỉm cười, đều tại ngươi, lấy trước kia vài năm một mực không có tin tức, đem tỷ tỷ sợ hãi. Ngươi tiểu là cái không có lương tâm nhỏ hỗn đản. Lý Khởi Vân lê hoa đái vũ khuôn mặt, hết sức mê người. Trần Phong si ngốc nhìn xem nàng, nghe nàng trách cứ, nhìn xem nàng một cái nhăn mày một nụ cười, rất tự nhiên đấy, hắn túi lầu xuống, hôn lên miệng của nàng. Rất ôn nhu hôn môi, bao hàm thâm hậu cảm tình, Lý Khởi Vân nhắm mắt lại, đưa cho ôn nhu đáp lại. Thật lâu rời môi. Dù sao ngươi bây giờ là Long Đằng cổ đông rồi, muốn nghỉ ngơi xin phép nghỉ cũng rất dễ dàng, nhớ rõ muốn đi kinh thành đến xem ta. Trần Phong cười nói. Lý Khởi Vân gật gật đầu, tốt. Đúng lúc này, Trần Phong chung điện thoại di động lần nữa vang lên. Là một cái lạ lẫm dây số, bất quá gọi điện thoại đến đấy, hẳn không phải là người xa lạ. Tham Lang. Ta là Dê quân đội Triệu Kim Trung. Dê quân đội tư lệnh viên thanh âm trầm thấp theo đầu bên kia điện thoại chuyển đến. Trần Phong thản nhiên nói, à, nguyên lai là Triệu tư lệnh viên, không biết cái này sáng sớm đấy, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì. Triệu Kim Trung đã từng chỉ vào Trần Phong cái mũi mắng qua hắn hơn 10 sau, một chút mặt mũi đều chưa cho hắn, bởi vậy Trần Phong đối với cái này không thèm nói đạo lý tư lệnh viên, cũng không có hảo cảm gì, nói chuyện ngựa khí cũng có chút ít không khách khí. Đêm qua chuyện đó xảy ra, cháu của ta tất cả đều nói cho ta biết. Triệu Kim Trung nói. Trần Phong thản nhiên nói, nếu như là vì cảm tạ ta giúp hắn bệ bộn, người lớn có thể không cần gọi cú điện thoại này. Ta cùng Phương Đường kính giao tình không tệ, ta ra tay không phải là vì giúp Triệu Khiếu Trần, mà là sợ hắn năng lực chưa đủ, bảo hộ không được bằng hữu của ta Chu Toàn. Triệu Kim Trung cười một tiếng dài, nói, ha ha. Tiểu tử ngươi, nói chuyện khó nghe như vậy, vẫn còn bởi vì chuyện trước kia nhi cảm thấy không thoải mái đâu này. Trần Phong cười ha hả nói, không dám, ngài thế nhưng mà đường đường Dê quân đội lão đại, lớn như vậy một cái quân đội tư lệnh viên, ta như vậy dám cùng ngài so đo đâu này. Triệu Kim Trung nói, ta đều là quân nhân, nói chuyện liền trực tiếp điểm. Ta thừa nhận cháu của ta tạm thời không bằng ngươi, ta vì sự tình trước kia, hướng ngươi xin lỗi, trở thành không. Trần Phong trầm ngâm nói, xin lỗi ít nhất được xuất ra điểm thành ý đến đây đi. Triệu Kim Trung sảng khoái mà nói, chính ngươi khai mở điều kiện. Trần Phong nghĩ tới Hạ Mộng Vân ra sự, vì vậy nói ra, nghe nói các ngươi quân đội có một gọi Lạc Bẩm Trương Trung tướng, rất tuổi trẻ tài cao đấy. Dựa vào chính mình cha vợ thế lực thượng vị, về sau tiểu qua sông đoạn cầu, ngược đãi lao bà của mình, lao bà muốn ly hôn đều không thành, bằng không thì cái kia Lạc Bẩm Trương tiểu muốn giết hắn lao bà cả nhà. Loại người này cặn bã ta nhìn rất không vừa mắt, phiền thoái Triệu tư lệnh chủ trì thoáng một phát công đạo. Lạc Bẩm Trương. Nghe nói cái này người rất không tệ đấy. Trẻ tuổi nhất trung tướng, nguyên bản tiền đồ vô lượng. Triệu Kim Trung trầm ngâm nói, đi, ta lại để cho người đi điều tra thoáng một phát, nếu như ngươi nói là sự thật, ta lập tức đem hắn một triệt đến cùng, lại để cho hắn cùng hắn lao bà ly hôn, còn nữ nhân kia một cái tự do. Cái kia liền cảm ơn Triệu tư lệnh rồi. Trần Phong nói, đã đáp ứng Hạ Mộc Vân, phải giúp nàng giải quyết chuyện này, hiện tại có cơ hội này, Trần Phong liền giúp nàng đem việc này làm tốt rồi. Cũng coi như đối với nàng đã có cái nhắn nhủ. Từ đó về sau, hai không thiếu nợ nhau. Triệu Kim Trung nói, nghe nói ngươi đã không cần bảo hộ Phương Đường Kính rồi hả? Kỳ thật ta cho rằng, ngươi là bảo vệ hắn tốt nhất người chọn lựa. Triệu Kim Trung nói rất đúng lớn lời nói thật, đầu tiên Trần Phong thực lực không thể nghi ngờ, tiếp theo người khác ngay tại Giang Hải, cùng Phương Đường Kính giao tình rất không tồi, có hắn phụ trách bảo hộ, rốt cuộc phù hợp bất quá rồi. Bất quá, đây là lao tướng quân ra lệnh, những người khác cũng không cách nào cải biến. Trần Phong nói ra, Triệu tư lệnh, đi thẳng vào vấn đề A, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Triệu Kim Trung vội ho một tiếng, nói ra, nghe nói ả lạn bạ giặc biến thân trước khi, theo một cái bình nhỏ ở bên trong lấy ra một khỏa bao con nhộng, gọi là lù xả ở số 1. Tuy nhiên bao con nhộng chỉ có một khỏa, nhưng cái kia cái chai, có thể sẽ có lưu lại dược vật thành phần. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem cái kia cái chai giao cho chúng ta Dê quân đội, đương nhiên, tương ứng ban thưởng không phải ít người đấy. Trần Phong nói. Triệu tư lệnh, thật sự không có ý tứ, ta căn bản không biết cái gì cái chai sự tình. Thật sao? Triệu Kim Trung hỏi, Lê Thanh Đế chỉ mang đi bán thú nhân thi thể, cái kia cái chai chẳng lẽ bị người khác cầm đi? Trần Phong cười híp mắt nói, đây đều là ngươi nói, ta có thể cái gì cũng chưa nói. Triệu Kim Trung tiếp tục hỏi, người kia địa vị rất lớn. Cho nên tình nguyện đắc tội ta, ngươi cũng không muốn nói, đúng không? Trần Phong nói, vẫn là câu nói kia, những điều này đều là chính ngươi đoán đấy. Ta đối với cái này không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Triệu Kim Trung trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, tốt, chuyện này, coi như ta không vấn đề qua. Về phần Lạc Bẩm Trương sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn xử lý kết quả. Làm phiên Triệu tư lệnh rồi. Được rồi, xong. Triệu Kim Trung nói xong tiểu cúp điện thoại. Trần Phong đem điện thoại đạp tiến trong túi quần, cùng Lý Khởi Vân Phương viện viện cùng đi ra ăn điểm tâm. Ăn quá bữa sáng không lâu, Trần Phong mang theo hai cái mỹ nữ chính trên đường đi bộ thời điểm. đến rồi một chiếc điện thoại, đón lấy Trần Phong đi một chỗ, cùng một vị mặc quân trang năm trước người đụng phải đầu. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 280, dọn nhà. Xin chào, đây là hai bộ biệt thự cái chìa khóa. Tiền tại chi phiếu ở bên trong, mật mã trước hai số là F, sau bốn số là sinh nhật của ngươi. Bất động sản chứng nhận sở hữu tất cả thủ tục đầy đủ mọi thứ, chỉ có chủ hộ tên là chỗ trống, ngươi có thể điền tên của mình, cũng có thể tặng người. Tuổi trẻ quân nhân rất khách khí mỉm cười nói. Tham Lang thanh danh tại bên ngoài, quân đội mọi người rất bội phục hắn. Khổ cực, huynh đệ. Trần Phong mỉm cười tiếp nhận hắn truyền đạt cái túi. Tuổi trẻ quân nhân cười nói, chạy chân chạy mà thôi, việc nhỏ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đi trước, hy vọng lần sau có rảnh, có thể với ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Dễ nói. Ta đi trước. Đi thong thả. Hai cái mỹ nữ tại cách đó không xa chờ Trần Phong, gặp Trần Phong đi tới, Lý Khởi Vân liền lo lắng hỏi, người này ra, là thúc ngươi đi kinh thành hay sao? Không phải. Cho ta tặng đồ đấy. Trần Phong đem chứa cái chìa khóa cùng bất động sản chứng nhận loại tất cả giấy chứng nhận cái túi đưa cho Lý Khởi Vân, buổi tối hôm qua buôn bán lời hai bộ biệt thự, còn có 2 ức. Hoa, đệ đệ thật sự rất lợi hại. Lý Khởi Vân nghe nói không phải thúc hắn người rời đi, liền yên tâm, vì vậy mở túi ra nhìn lại. Phương Viện Viện hỏi, Phong ca ca, ngươi muốn đi kinh thành rồi hả? Đi kinh thành làm gì vậy nha? Trần Phong cười nói, muốn đi xử lý một sự tình. Phương Viện Viện hỏi, ngươi muốn đi bao lâu hả? Trần Phong nói, nói không chính xác. Lý Khởi Vân nhìn ra Phương Viện Viện tâm tư, mở miệng nói ra, không có sao, ngươi lập tức muốn phóng nghỉ đông rồi, đến lúc đó có thể đi xem hắn nha. Ân. Phương Viện Viện gật gật đầu. Lý Khởi Vân nhìn xem bất động sản chứng nhận sợ hãi than nói, là Cẩm Tú Viên biệt thự à, đây chính là ta Giang Hải tốt nhất khu biệt thự rồi, so về tỉnh thành một ít cao ốc bản cũng không kém đây này. Phương tiện cùng hoàn cảnh đều là nhất lưu đấy. Trần Phong cười nói, ta đây tiễn đưa ngươi một bộ tốt rồi. Dù sao ta một người cũng ở không dưới 2 phòng nhỏ. Lý Khởi Vân lắc đầu nói, ngươi đã cho tỷ tỷ một tấm thẻ chi phiếu, biệt thự này tỷ tỷ cũng mua nổi. Như vậy đi, Hà Lâm không phải còn không có mua phòng ốc sao? Ngươi tiễn đưa nàng ta cảm thấy được rất tốt. Trần Phong gật đầu nói, là thứ ý kiến hay. Kỳ thật Trần Phong nào biết đâu rằng tỷ tỷ tâm tư, hắn chỉ là đơn thuần cho rằng Hà Lâm là tỷ tỷ ưa thích người dẫn chương trình, liền có đề nghị này. Kỳ thật Trần Phong chỉ đã đoán đúng một điểm. Lần trước tại Tiền Bằng cung cấp trong phòng, tất cả mọi người gặp mặt, Lý Khinh Vân tự nhiên biết rõ Hà Lâm bọn người cùng Trần Phong ngủ cùng chỗ, nàng lo lắng hai người bọn họ sớm chiều ở chung xuống, sẽ lâu ngày sinh tình, liền muốn lại để cho Hà Lâm chuyển đi ra ngoài ở. Sau đó ba người bọn họ liền lái xe đi Trần Phong nhà mới, mà ngay cả Phương Viện Viện như vậy Thiên Kim đại tiểu thư, cũng đúng cái này hai bộ biệt thự khen không dứt miệng. Hà Lâm tại lúc làm việc, nhận được Trần Phong điện thoại, lại để cho nàng đến Cẩm Tú Viên gặp mặt, nói có một kinh hỉ chờ nàng. Vừa vặn Hà Lâm cái này đồng thời tiết mục đã lục đã xong, của cải trong tay không có chuyện gì, tăng thêm nàng bây giờ đang ở đài ở bên trong thân phận phi thường siêu nhiên. Phó đài trưởng Chu Kim Huy đối với nàng cùng kinh có ra thái độ tất cả mọi người xem tại trong mắt, giờ làm việc ra ngoài thoáng một phát, điểm ấy việc nhỏ tự nhiên không có người sẽ đi bất kể nàng. Trần Phong biết rõ Hà Lâm ra mặt so sánh mỏng, vì vậy liền lại để cho Lý Khởi Vân đem cái chìa khóa cùng bất động sản chứng nhận giao cho nàng. Không có đợi bao lâu, Hà Lâm xe liền khai mở đi qua, đợi nàng sau khi xuống xe, Lý Khởi Vân liền nên đón tiếp lấy. Lâm Lâm công chúa. Khởi Vân ngươi tốt, Viện Viện ngươi đã ở a? Hà Lâm mỉm cười nói. Ba mỹ nữ hàn huyên vài câu, Trần Phong cũng đã đi tới, Hà Lâm đi đến bên cạnh hắn, hạ giọng, oán trách mà nói, đi một chuyến cựu trại câu, ngươi tiểu mỗi ngày không trở về nhà ở. Trần Phong không có ý tứ mà nói, gần đây so sánh bệ bộn, một mực ở tỉ tỉ ra đây này. Lúc này thời điểm Lý Khởi Vân đem cái chìa khóa đưa cho Hà Lâm, chỉ vào trước mặt bọn họ biệt thự cười nói, ngươi cảm thấy cái này phòng nhỏ như thế nào đây? Rất tốt. Hà Lâm nhìn xem Lý Khởi Vân trong tay cái chìa khóa, nghi ngờ nói, đây là 2 ngày nữa tiểu là sinh nhật của ngươi rồi, đây là chúng ta tiễn đưa sinh nhật của ngươi lễ vật. Quá quý trọng rồi, ta thụ không dậy nổi. Hà Lâm chối từ nói. Trần Phong cười nói, ta buôn bán lời hai bộ biệt thự, của ta bộ kia ngay tại bên cạnh không xa, ngươi tiểu ở đây à, về sau đều là hàng xóm, cũng thuận tiện đi đi lại lại, mọi thứ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hà Lâm có chút tâm động, có thể nàng thật sự không muốn vô duyên vô cớ tiếp nhận như vậy tạo. Lý Khởi Vân cùng Phương Viện Viện ở một bên khích lệ nàng, nhưng không có quá lớn hiệu quả. Cuối cùng Trần Phong chỉ phải tại nàng bên thai lặng lẽ nói một câu, ta tiễn đưa đồ đạc của ngươi, ngươi tiểu thu hạ a, ngươi nếu như không được, sẽ làm bị thương lòng ta. Hà Lâm hỏi hắn, tại sao phải đưa cho ta đâu này? Trần Phong cười nói, bởi vì ta thích ngươi nha. Hà Lâm khuôn mặt tường đỏ một mảnh. Lý Khởi Vân cùng Phương Viện Viện đều có chút tò mò, không biết Trần Phong cùng Hà Lâm nói mấy thứ gì đó, đã nhìn thấy Hà Lâm đỏ mặt, nhận lấy biệt thự cái chìa khóa. Trần Phong biết rõ tỷ tỷ nhất định sẽ truy nguyên, vì vậy vô vô tay, nói, dọn nhà a. Cho nên bọn họ liền bắt đầu dọn nhà. Tiên Băng gọi tới một nhóm người tới hỗ trợ, lớn như vậy biệt thự, Hà Lâm một người ở phi thường vắng vẻ, liền lại để cho Bạch Gia tỷ muội cùng nàng cùng một chỗ trụ tiến đi. Về phần Diệp Loan Loan, Trần Phong nói không cần phải nói cho nàng biết, bất quá Hà Lâm cùng Diệp Loan Loan chỗ lâu như vậy, hay vẫn là gọi điện thoại cho nàng, nói dọn nhà sự tình. Không biết ở bên ngoài làm cái gì Diệp Loan Loan nghe nói chuyện này, đã nói lập tức trở về đến hỗ trợ. Nhiều người lực lượng lớn, tăng thêm Trần Phong cùng mấy vị mỹ nữ trừ đi một tí vật phẩm tùy thân cùng quần áo bên ngoài, đều không có lớn kiện đồ dùng trong nhà, cho nên trong vòng một ngày, dọn nhà sự tình sẽ làm thỏa rồi, quét dọn về sau, liền vào ở nhà mới. Buổi tối, Trần Phong kêu lên Tiền Bằng, Chiêm Tử Hải, Tần Triều, còn có hắn bảo vệ an huynh đệ Triệu Như Sơn, cùng với Tô Nguyệt Như, Lý Lệ Toa, Tống Lý Đồng, Tống Lý Tinh, Đường Hiểu Hy loại những này bạn nữ giới, cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt chúc mừng dừng lại. Lần này Diệp Loan Loan không có tắc quái, Tống Lý Đồng cũng bận tâm đây là Trần Phong dọn nhà việc vui, cũng không có cùng Diệp Loan Loan náo không thoải mái. Hơn nữa Trần Phong nói, qua vài ngày hắn muốn đi kinh thành, bữa cơm này không chỉ để ăn mừng dọn nhà, coi như là vì hắn thực tiễn. Nghe nói Trần Phong phải đi, không biết lúc nào mới hồi trở lại, cả trai lẫn gái đều rất không nỡ. Triệu Như Sơn nguyên vốn cả chút không thả ra, nghe nói huynh đệ phải đi, liền mở rộng uống rượu, uống nhiều quá gan lớn rồi, cũng rất nhanh dung nhập cái này tập thể. Trên thực tế, tuy nhiên Triệu Như Sơn tại cái này trong đám người, thân phận địa vị cùng tiền tài đều kém rất xa, nhưng hắn là Trần Phong huynh đệ, tất cả mọi người không có đem hắn đem làm ngoại nhân xem. Mà ngay cả hắn người lãnh đạo trực tiếp, Tô Nguyệt Như cũng bưng chén rượu lên, chủ động cùng hắn uống một hớp nhỏ bia. Một mực chơi đến 9 giờ tối, mọi người mới từng người tán đi. Phương Viện Viện chưa có chạy, Trần Phong còn phải bảo hộ nàng, gặp Phương Viện Viện chưa có chạy, Lý Khởi Vân cái này làm tỉ tỉ đấy, cất bước sở hữu tất cả khách nhân về sau, cũng quyết định ở chỗ này ngủ một đêm. Trần Phong đi đến biệt thự hậu hoa viên, ở đây phi thường u tĩnh, diện tích cũng rộng rãi, phi thường thích hợp hắn rèn luyện. Tập thể dục về sau, Trần Phong bắt đầu luyện quyền. Sau nửa giờ, trán của hắn có chút gặp đổ mồ hôi. Hắn chuẩn bị luyện thêm nửa giờ tiểu đi tắm rửa ngủ. Đúng lúc này, hắn nhà mới, đồng nhiên đến rồi cái khách không mời mà đến. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế Chiến Tận Thương Thiên. Chương 281, Hắc Thiết Nhẫn. Trong đêm tối, hoa viên một cây đại thụ về sau, truyền đến một đạo cường đại khí tức, rất lạ lẫm. Trần Phong bất động thanh sắc mà nói, bằng hữu, đêm khuya tới chơi, không biết ý gì. Vì sao phải giấu đầu lộ đôi đâu này? Đại thụ về sau, truyền đến một rất nhu hòa nam trong âm, hắn nói chuyện không vội không chậm, có đặc biệt vận luật. Bằng hữu, không cần khẩn trương, ta không có ác ý gì. Sau đó, theo đại thụ về sau, đi ra một cái 30 tuổi đầu nam nhân, ăn mặc một thân vừa vặn trang phục bình thường, tướng mạo tuấn lãng, trong ánh mắt liễm mà hưu thần. Không mời mà tới, có gì muốn làm? Trần Phong chầm chầm vào cái này lạ lẫm nam nhân. Cho dù cái này lạ lẫm nam nhân cách thương mang theo hòa nhã mỉm cười, nhưng trên người hắn cường đại mà nguy hiểm khí tức, lại không để cho Trần Phong buông lòng cảnh giác. Lần trước có cảm giác như vậy, hay vẫn là lần đầu cùng Đao Vương giao thủ thời điểm. Cái này lạ lẫm nam nhân, là cho đến tận này ngoại trừ Đao Vương Dương Tĩnh Vũ bên ngoài, Trần Phong gặp được qua cường đại nhất người. Đương nhiên, lần trước gặp được chính là cái kia thần bí thiên ngoại phi tiên, đã không tính người rồi, đương nhiên không thể kể cả ở bên trong. Lạ lẫm nam nhân phát giác được Trần Phong cảnh giác chi ý, mỉm cười nói, tham lang ngươi tốt. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Đàm Thắng Phu. Đến từ một người bình thường không có tư cách biết đến địa phương, mà ngươi, rất nhanh tiểu có tư cách biết rõ cái kia chỗ thần bí. Đàm Thắng Phu. Trần Phong khẽ nhíu mày, trên cái thế giới này cao thủ, hắn không sai biệt lắm đều hiểu rõ một ít tình huống, nhưng mà cái tên này, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói, căn bản không biết hắn là bất luận cái gì tình huống. Hơn nữa, cái này Đàm Thắng Phu còn tiết lộ một ít ý, hắn đến từ một người bình thường không có tư cách biết đến thần bí địa phương. Đã chút ít lánh đời không ra cao nhân, không có gì tư liệu lưu truyền tới thật là bình thường đấy. A, Trần Phong bình tĩnh mà nói, nguyên lai các hạ là một vị thế ngoại cao nhân. Không biết ngươi tới chỗ này, có cái gì chỉ giáo? Đàm Thắng Phu y nguyên mang theo mỉm cười thản nhiên, nói, tham lang thanh danh tại bên ngoài, ta cái này hào vô danh khí tiểu nhân vật, làm sao dám chỉ giáo ngươi thì sao? Ta bất quá là một cái chân chạy nhân vật, tới chỗ này, chỉ là cho ngươi tiễn đưa một điểm đồ vật mà thôi. Không biết là vật gì đâu này? Trần Phong hỏi. Đàm Thắng Phu theo trong túi quần móc ra một thứ gì, đông nhiên hướng phía Trần Phong ném tới. Xoát một tiếng, một cái thật nhỏ vật thể, hướng phía Trần Phong kích xạ mà đến, tốc độ nhanh như tia chớp. Trần Phong nhanh chóng vươn tay phải, ngón giữa cùng ngón trỏ hai cây đầu ngón tay tại giữa không trung kẹp lấy, đem cái kia bay vụt tới vật thể một mực kẹp ở ngón giữa. Trần Phong chính muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái quái gì, đột nhiên sắc mặt biến hóa, cái này vật thể lên, vậy mà còn bổ sung đệ nhị trọng ám kình. Suy suy. Trần Phong hai ngón tay mãnh liệt lần nữa tăng lực, một hồi tiếng cọ sát chói tai vang lên, bất ngờ không đề phòng, Trần Phong hai ngón tay lẳng ra, lại bị cái này vật thể cho tổn thương rồi. Trần Phong trong mắt hàn mang đại thịnh, gắt gao chằm chằm vào hai ngón tay gian vật phẩm, mượn ánh trăng tập trung nhìn vào, phát hiện là một quả tạo hình kỳ lạ chiếc nhẫn. Đệ tam trọng ám kình ở thời điểm này, lặng yên không một tiếng động tiến đến. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, giữa ngón tay bạo khởi một đoàn màu trắng khí kình, đem cái này nghịch ngợm chiếc nhẫn một mực vây ở quang đoàn ở trong, khiến nó không thể động đậy. Không sai. Quả nhiên là tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Đàm Thắng Phu lộ ra một cái sâu sắc dáng tươi cười, nhẹ nhàng vỗ hai cái bàn tay dùng bày ra tán thưởng. Cái giới chỉ này thoạt nhìn xinh xắn, lại thập phần trầm trọng, không biết chỉ dùng cái gì tài liệu chế tạo mà thành, cầm ở lòng bàn tay có cổ lạnh như băng cảm giác, chiếc nhẫn chính diện ngoại trừ một cái màu trắng đầu lâu, tại không cái gì đường vân, tựu cùng nát đường cái mặt hàng không có gì khác nhau. Làn da bị cháy, nhỏ như vậy tổn thương đối với Trần Phong mà nói, bất quá tương đương với bị con muỗi nhìn chằm chằm một ngụm mà thôi. Mặc dù không có trở ngại, nhưng mà bị người như vậy âm một cái, trong lòng của hắn rất là khó chịu. Trần Phong sắc mặt bất thiện nhìn xem Đàm Thắng Phu, có ý tứ gì? Cái giới chỉ này, là một loại thân phận biểu tượng, mang lên nó, ngươi có tư cách vào nhập tổ chức chúng ta lớn cửa, tiếp nhận khảo hạch. Sau khi thông qua, ngươi đem chính thức trở thành tổ chức chúng ta một thành viên. Đàm Thắng Phu chậm rãi nói ra, nhắc tới tổ chức thời điểm, ánh mắt của hắn hiện lên một tia cuồng nhiệt sáng rọi. Trần Phong lạnh lùng nói, ta là hỏi ngươi, cái này tam trọng kình là có ý gì? Đàm Thắng Phu cười nói, quả nhiên cùng trên tư liệu biểu hiện đồng dạng, tham lang tính tình, cũng không khá lắm đây này. Tuy nhiên tổ chức chúng ta âm thầm quan sát ngươi thật lâu, nhưng dù sao không có người đến sò xét qua ngươi thực lực chân chính. Tam trọng kình, tự nhiên là lúc ban đầu bước khảo hạch, nếu như ngươi liền chiếc nhẫn này đều cầm không được, như vậy ta dĩ nhiên là sẽ không theo ngươi nói chuyện của tổ chức tỉnh. Trần Phong cau mày nói, ta lúc nào đã từng nói qua muốn gia nhập tổ chức của ngươi rồi hả? Đàm Thắng Phu kiên nhẫn mà nói, chỉ cần ngươi đi tham gia một lần khảo hạch, ngươi tiểu có thể biết tổ chức chúng ta cường đại. Trong tổ chức, có ngươi tưởng tượng không đến các loại bảo tàng, có thể bay nhanh tăng thực lực của ngươi lên. Lại để cho thực lực của mình trở nên gấp mấy lần tăng lên, ta muốn phần này hấp dẫn, mặc kệ Hà Vũ người cũng sẽ không cự tuyệt. Không có ý tứ, mọi thứ đều có ngoại lệ, mà ta đâu rồi, chính là một cái ngoại lệ. Ta đối với ngươi gia nhập tổ chức của các ngươi, không có bất kỳ hứng thú. Cái đồ vật này, ngươi hay vẫn là lấy về a? Nói xong, Trần Phong liền đem trong tay chiếc nhẫn hướng phía đối diện Đàm Thắng Phu ném tới. Tốc độ đồng dạng nhanh được kinh người. Đàm Thắng Phu hai mắt nhắm lại, năm ngón tay duỗi ra, đem cái giới chỉ này một mực cầm trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, Đàm Thắng Phu trong lòng bàn tay vang lên hai tiếng nặng nề bạo tiếng nổ. Tam trọng kình. Đàm Thắng Phu thỏa mãn gật đầu, xem ra thực lực của ngươi so với chúng ta dự đoán còn cường đại hơn. Trần Phong trong nội tâm dùng mình. Đàm Thắng Phu tựa hồ không có sử dụng bất luận cái gì nội kình, liền đem chính mình một chiêu này cho trừ khử tại mây trôi nước chảy bên trong. Riêng là chiêu thức ấy, muốn so với chính mình cường đại. Trần Phong lạnh lùng nói, đi thong thả, không tiễn. Không nên gấp gáp, người trẻ tuổi. Đàm Thắng Phu cười híp mắt nói, làm người làm việc, đều muốn lưu một đường, không được làm được quá tuyệt. Đồng dạng đạo lý, nói chuyện cũng không nên nói được quá chết. Ngươi có biết hay không? Có vô số có danh tiếng cao thủ, đánh vỡ đầu đều muốn gia nhập tổ chức của chúng ta, đáng tiếc đâu rồi, tổ chức chúng ta thu người phi thường nghiêm khắc. Chúng ta mỗi qua 5 năm, mới có thể rộng mở lớn cửa. Cho dù có hơn ngàn người có tư cách tiếp nhận khảo hạch, tối chung có tư cách trở thành chính thức thành viên ấy, 5 năm, mới có 10 cái mà thôi. Hy vọng ngươi quý trọng lần này cơ hội, bằng không thì lại muốn loại kế tiếp 5 năm. Trần Phong nói, các ngươi tổ chức là làm cái gì, điểm ấy cơ bản tình huống đều không muốn nói. Ngươi lại để cho ta như thế nào tin tưởng thành ý của ngươi. Cuối cùng nói một lần, ta không có hứng thú, mời ngươi trở về đi. Cái giới chỉ này, chỉ là hắc thiết nhẫn, quyền hạn thấp đến đáng thương. Ngươi không phải chúng ta chính thức thành viên, ta tự nhiên không có khả năng nói cho ngươi biết quá nhiều bí mật. Đàm Thắng Phu trầm giọng nói, tham lang, tổ chức chúng ta muốn đồ vật, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Đã ta xuất hiện tại trước mặt ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều được đi tham gia khảo hạch. hiểu chưa? Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên.
Chương 282, ta không phải tiểu hài tử. Ngươi mặc dù biết ta một ít tình huống, nhưng là nhất định không biết tính cách của ta.
Trần Phong nhíu mày nói ra, ta không muốn làm một chuyện, cho dù ngươi dùng súng chĩa vào người của ta đầu, ta cũng sẽ không đi làm.
Đàm Thắng Phu tràn ngập tự tin nói, ngươi nhất định sẽ đi đấy.
Trần Phong lạnh lùng nói, lời nói không chỉ nói quá chết.
Nếu như ta giết ngươi thì sao?
Ta đây có thể cho rằng là sự tình hôm nay, đều không có phát sinh qua.
Đàm Thắng Phu ha ha cười cười, nói, thủ không nói trước ngươi có thể hay không giết được ta.
Cho dù ngươi may mắn có thể đem ta đánh lui, tiếp theo tổ chức phái tới người, cũng không ta tốt như vậy nói chuyện.
Ngươi chẳng qua là cái phi thường có tiềm lực mạnh nhất binh vương mà thôi, ngươi phải biết, tại thần cấp binh vương trước mặt, 10 cái mạnh nhất binh vương cũng không đủ xem.
Không được đem mình xem quá cao, tư thái phóng thấp một chút, làm người ít xuất hiện một điểm, đối với ngươi rất mới có lợi.
Ngươi trẻ tuổi, ngươi tự giải quyết cho tốt.
Ta tại khảo hạch căn cứ chờ đại giá của ngươi.
Nói xong, Đàm Thắng Phu liền đem cái kia không có hắc thiết nhận hướng phía Trần Phong ném tới, lúc này đây là thuần túy ném, không có bổ sung bất luận cái gì nội kình.
Đem chiếc nhẫn ném sau khi ra ngoài, Đàm Thắng Phu lập tức quay người, dưới chân một điểm, thân ảnh của hắn liền biến mất tại trong đêm tối.
Trần Phong tại giữa không trung đem chiếc nhẫn sao tới trong tay, tại trong đêm tối đứng sừng sững thật lâu, sau đó về tới trong nhà, lúc này Lý Khởi Vân cùng Phương Viện Viện đã chìm vào giấc ngủ, Trần Phong tắm rửa một cái, nằm ở trên giường đem cái giới chỉ này lật qua lật lại nghiên cứu sau nửa ngày, vẫn không có phát hiện manh mối gì, thời gian đã không còn sớm, Trần Phong liền đem chiếc nhẫn đặt ở đầu giường, đã ngủ.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong vừa mới mở hai mắt ra, tựu chứng kiến một đôi lóe sáng mắt to chính nhìn mình cằm chằm, nhưng lại Phương Viện Viện cái tiểu nha đầu này chính ghé vào giường của hắn đầu, nhìn xem hắn tướng ngủ.
Thức dậy sớm như vậy đâu này?
Trần Phong có chút kinh ngạc, lần trước tại Cửu Trại Câu khách sạn, nha đầu kia thế nhưng mà mỗi ngày nằm ý đấy.
Ngày hôm qua ngủ được tương đối sớm, Khởi Vân tỷ sáng sớm tựu tiếp cái điện thoại, nói có một số trọng yếu sinh ý cần, ta xem nàng đi lên, cho nên hãy theo đi lên.
Phương Viện Viện vừa cười vừa nói, Phong ca ca, ngươi ngủ bộ dạng, thật là đẹp mắt.
Cảm ơn.
Trần Phong nâng người lên ra, vừa định xuống giường, đồng nhiên nghĩ đến chính mình chỉ mặc một đầu đồ lót, nhân tiện nói, Viện Viện, ngươi đi ra ngoài trước ca, ta muốn mặc quần áo rồi.
Trước mắt, bộ này căn phòng lớn ở bên trong, tiểu Phương Viện Viện cùng Trần Phong hai người, nha đầu kia tựa hồ rất không kiêng nể gì cả đấy, nàng quyết lấy miệng nhìn xem Trần Phong nói, ngươi mặc quá, cũng không phải thoát.
Hơn nữa, ta sờ đều sờ qua, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta xem ngươi hay sao?
Viện Viện, ngươi càng ngày càng không nghe lời nha.
Trần Phong cố ý sụ mặt nói.
Phương Viện Viện ủy khuất mà nói, ta tại sao phải nghe câu hỏi đấy của ngươi?
Ta lại không là gì của ngươi.
Trần Phong nhất thời nghẹn lời, hắn nghe ra Phương Viện Viện trong lời nói oán khí.
Chắc là ngày hôm qua cùng Lý Khởi Vân thân mật động tác, kích thích cái tiểu nha đầu này.
Có một số việc cho dù trong nội tâm có chỗ suy đoán, nhưng mà không có tận mắt nhìn đến trước khi, còn có thể ôm lấy may mắn tâm lý.
Nhưng mà nhìn thấy về sau, cái này yếu ớt phòng tuyến sẽ lập tức sụp đổ.
Phương Viện Viện nhìn thấy Trần Phong lần thứ nhất thời điểm, cũng đã thật sâu thích hắn.
Theo tiếp xúc làm sâu sắc, phần này cảm tình càng thêm đậm đặc.
Trần Phong đi tứ xuyên trước khi, nhiều mỹ nữ như vậy một tia ý thức xuất hiện, lại để cho Phương Viện Viện đã nhận ra lớn lao nguy cơ.
Trước kia nàng đơn thuần cho rằng, nàng nhiều lắm là chỉ có đường đường như vậy một cái nửa hay nói giỡn nửa rất nghiêm túc đối thủ cạnh tranh, nhưng mà theo Tâu Nguyệt Như, Tống Lý Đồng, Hà Lâm vân vân, đợi một tí những này đại mỹ nhân xuất hiện, Phương Viện Viện đã nhận ra lớn lao nguy cơ.
Luận ra thế nàng không chiếm ưu thế, luận tướng mạo, nàng mặc cảm giác mình nhiều lắm là tính toán đáng yêu, so về dáng người, nàng nhỏ như vậy nha đầu, như thế nào cùng những cái kia thành thục mỹ nữ đi so sánh.
Tính đi tính lại, nàng nhụt chí phát tiết, thân hình của nàng, nhiều lắm là so đường đường cái này Thái Bình công chúa mạnh một chút như vậy.
Phương Viện Viện rất thương tâm, nàng cảm thấy, chính mình phải tất yếu áp dụng một ít hành động, mới có thể lưu lại Trần Phong tâm.
Trên thực tế, nàng buổi tối hôm qua đều muốn những này tâm sự. Căn bản không ngủ cái gì.
Loại Lý Khởi Vân đi ra ngoài về sau, nàng trước tiên tiểu chạy tới Trần Phong trong phòng.
Nhìn xem ngủ say Trần Phong, nàng muốn làm mấy thứ gì đó, lại không có lá gan kia.
Một mực xoắn suýt đến Trần Phong tỉnh lại.
Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, muốn dùng trầm mặc mang qua đúng lúc này xấu hổ, đang chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện Phương Viện Viện ánh mắt rất không đúng, nàng khẽ cắn cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt tràn đầy vô tận ủy khuất, tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy điềm đạm đáng yêu biểu lộ.
Trần Phong lòng mềm nhũn, thở dài nói, Viện Viện, làm sao vậy?
Phương Viện Viện yếu ớt nói, kỳ thật ta tối hôm qua một mực ngủ không ngon.
Trần Phong nói,
vậy ngươi đi tiếp tục một lát thôi. Phương Viện Viện nói, tốt. Nói xong nàng liền cởi giày ra, bò lên trên Trần Phong giường, sau đó bên nàng nằm ở Trần Phong bên người, một tay kéo lấy cái má, yên tĩnh mà chuyên chú chằm chằm vào Trần Phong khuôn mặt. Trần Phong buồn ý, là lại để cho nàng hồi trở lại phòng ngủ của mình đi ngủ. Nhưng mà nàng trực tiếp tự bò lên giường ra, Trần Phong tự nhiên không có khả năng đem hắn đuổi xuống dưới. Phương Viện Viện ngủ lên đây, Trần Phong bất tiện đứng dậy mặc quần áo, chỉ phải lưu lại trên giường cùng nàng nằm trong chốc lát. Phương Viện Viện nhìn xem cái này trương làm cho nàng nhớ thương mặt, nhìn xem, đống nhiên rỗi ra trắng non bàn tay nhỏ bé, với vào trong chăn, nhẹ khẽ vướt vướt Trần Phong rộng lớn lồng ngực cùng rắn chắc cơ bụng. Trần Phong không có nhúc nhích, sau khi cái con kia ra tay ngả vào hắn đồ lót thời điểm, Trần Phong đè xuống nàng bàn tay nhỏ bé, nói, Viện Viện, không nên lộn xộn rồi. Phương Viện Viện bàn tay nhỏ bé không nhúc nhích được rồi, chỉ có thể dừng lại cái hông của hắn, nhưng mà nàng đã quyết định chủ ý, hôm nay tuyệt đối sẽ không trung thực. Phương Viện Viện nhẹ nhàng gãi gãi, ngọt ngào cười nói, không có lộn xộn nha. Dù sao đã sờ qua, không quan tâm nhiều sờ một lần đây này. Trần Phong lấy ra nàng bàn tay nhỏ bé, cau mày nói, đừng ngẩu tả, tiểu nha đầu. Nhưng mà những lời này nếu không có phát ra nổi tác dụng, Phương Viện Viện ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, một cái xoay người đặt ở Trần Phong trên người, ghé vào lỗ thai hắn hơi thở như lan mà nói, ta không có ẩu tả a. Chóp mũi truyền đến Phương Viện Viện trên mái tóc bay tới mùi thơm nhàn nhạt, cảm thụ được trong ngực thanh xuân lửa nóng thân hình, Trần Phong vô ý thức muốn đẩy ra thân thể mềm mại của nàng, chỉ là hai tay vừa mới va chạm vào nàng hai cái phấn nộn cánh tay, tựa như giật điện bắn trở về, hai cánh tay hoàn toàn không biết nên hướng cái đó phóng. Trần Phong đau đầu nói, mau xuống đây. Ngươi đây là đang chơi lửa. Hừ hừ, nói lên chuyện này, lần trước tại khách sạn ngươi có thể cùng đường đường bộ dạng như vậy có thể, ta vì cái gì lại không được đâu này. Phương Viện Viện nhíu cái mũi đang yêu. Trần Phong hỏi, đường đường theo như ngươi nói cái gì? Hừ hừ hừ. Phương Viện Viện hừ hừ nói, ta cùng nàng tầm đó, không tồn tại bí mật gì. Trần Phong bất đắc dĩ nói, ngươi tiểu nha đầu này, trong đầu nghĩ cái gì đâu này. Nghe lời, mau xuống đây. Hai người thân thể nằm cạnh như thế chặt chẽ, hơn nữa Trần Phong vốn tiểu không có mặc quần áo, Phương Viện Viện đồ ngủ đơn bạc, căn bản là như không có mặc, dán được như thế chặt chẽ, Trần Phong thật sự có chút ít cầm giữ không được rồi. Phương Viện Viện có chút căm tức, ngươi đừng luôn bảo ta tiểu nha đầu được không? Ta đã đầy 18 tuổi rồi. Trường học của chúng ta ở bên trong tình lữ khá nhiều loại, hiện tại học sinh trung học đã thành song nhập đối với ra ra vào vào đấy, ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta đã không phải là tiểu hài tử rồi. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là long huyết thánh đế chiến tận thương thiên. Chương 283, ta muốn cùng ngươi kết giao. Trần Phong vậy mà không phản bác được. Ngươi đến tuột cùng là chê ta 5 tuổi nhỏ, hay là chê ta mị lực không đủ? Phương Viện Viện chằm chằm vào Trần Phong con mắt, tiếp tục hỏi. Trần Phong đống nhiên lộ ra vẻ thống khổ, lóe lên mất đi, hắn hé miệng đang muốn nói chuyện. Phương Viện Viện đống nhiên nở nụ cười, nói, ngươi không cần phải nói rồi. Ta biết rõ đáp án rồi. Trần Phong khẩn trương hỏi, ngươi biết cái gì? Phía dưới có một thô sáp đổ vật đội lên ta rồi. Phương Viện Viện vui vẻ cười nói. Trần Phong cắn răng một cái, đẩy ra Phương Viện Viện, xoay người ngồi tê đít đầu giường, tâm tình phi thường xoắn xuýt. Không hạ thủ a, thật sự qua không được chính mình một cửa. Phong ca ca. Phương Viện Viện cởi bỏ bàn chân nhỏ đá đá cái mông của hắn. Đại tiểu thư, van cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, thả ta đi. Trần Phong khóc tang lấy khuôn mặt. Ngươi thật khó khăn sao? Phương Viện Viện nói. Trần Phong thật sự không cách nào, đem vùi đầu tại gối đầu ở bên trong, nói, ta ngủ không ngon, muốn ngủ cái hấp lại cảm giác, ngươi cũng ngoan ngoãn ngủ một chút đi. Phương Viện Viện hỏi, ngươi thật sự mệt lắm không? Thật sự rất mệt à? Trần Phong dùng sức đáp. Cái kia ta giúp ngươi xoa bóp à? Không đợi Trần Phong lên tiếng, Phương Viện Viện tiểu rôi ra bàn tay nhỏ bé tại đầu của hắn cùng trên bờ vai bắt đầu theo như lên. Nàng mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé. Giang tại hắn phần lưng trên da thịt thời điểm, Trần Phong nhẹ nhàng run rẩy. Trần Phong phát hiện hô hấp của mình tần suất có chút không đúng, tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, nhất định phải nhịn xuống, muốn nhịn xuống a. Trần Phong trong nội tâm mặc niệm lấy, ta thích ngự tỷ, ta thích thuộc nữ, ta thích thiếu phụ, nhất thích nhất chính là bị nữ thần phản khống, nhưng thiệt tình không thích loại này thân thể còn không có nảy nở tiểu cô nương. Tuy nhiên đều nói tiểu cô nương thân kiều lực yếu dễ dàng đổ lên, nhưng Trần Phong thiệt tình đối với cái loại này, ngoại trừ khuôn mặt trứng bên ngoài, muốn ngực không có ngực, muốn bờ mông không có lô đít cổ, muốn phong tình không có phong tình, tiểu nữ sinh không có hứng thú. Nhưng Trần Phong giống như không có có ý thức đến một vấn đề, cái kia chính là sau lưng cái này tiểu nữ sinh, không chỉ trước ngực có liệu, còn chỉ môi hắn có tình thú. Có được lấy kiên định lực ý chí Trần Phong, chợt phát hiện, mình bây giờ quay mắt về phía một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng, cái kia chính là sau lưng cái nha đầu này, nàng là tại massage hay vẫn là đang sờ sờ. Trên thế giới tuyệt đại đa số giống được sinh vật đều chịu không được câu dẫn, dù là có đôi khi cái loại này câu dẫn chỉ là vô tâm cử động. Ngươi sờ nữa, ngươi sờ nữa, ngươi sờ nữa ta sẽ đem ngươi cho ăn hết. Trần Phong hỏa khí thoáng cái tiểu dâng lên. Lựa chọn làm cầm thú, hay vẫn là làm không bằng cầm thú đồ vật, loại này lựa chọn, hoàn toàn chính xác rất lại để cho người dày vò. Trần Phong đến bây giờ cuối cùng là đã minh bạch, Phương Viện Viện hôm nay sẽ không đơn giản như vậy buông tha chính mình. Hắn đang tại thiên nhân giao chiến bình thường dày vò bên trong, trên người tiểu mỹ nữ lại tuyệt không dày vò, cái này hoạt bát đáng yêu thanh xuân vô địch thiếu nữ đẹp, đã biết rõ cái dạng gì nam nhân muốn chủ động tiến công, nắm chặt lao, cái dạng gì nam nhân không cần phản ứng. Lúc nào thích hắn đấy, nàng biết được rõ ràng, hơn nữa nàng ưa thích được bằng phẳng thuần túy, không có bất kỳ gánh nặng. Ưa thích hắn nhiều bao nhiêu, Phương Viện Viện tính toán không rõ ràng lắm, chỉ biết là thật là ưa thích rất ưa thích cái chủng loại kia, là cái loại này hắn một câu. Nàng có thể trả giá hết thảy, dù là tánh mạng của mình cái loại này ưa thích. Hơn nữa Phương Viện Viện đối với tại tình huống hiện tại, hiểu rõ phi thường tinh tường, nàng nếu như không tiên hạ thủ vi cường, cái này khắp nơi lưu tình phong ca ca, xác định vững chắc sẽ bị mặt khác tiểu yêu tinh cho câu đi. Phương Viện Viện một bên theo như, một bên gần như nỉ non mà hỏi, phong ca ca, ngươi cảm thấy, bộ dạng như vậy thoải mái sao? Nhưng mà tiểu mỹ nữ lời mà nói, cũng không có khiến cho Trần Phong bất kỳ phản ứng nào. Vì vậy nàng dùng sức bấm véo hắn một bả. Trần Phong rốt cục không nín được nói ra, có chút đau nhức đây này. Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi đây này. Phương Viện Viện bỗng nhiên đề cao âm điệu, Phong ca ca. Ta có chút trong nội tâm lời nói sẽ đối ngươi nói. Phương Viện Viện đang nói những lời này thời điểm, thanh âm có một tia run rẩy, khiến cho Trần Phong thân thể cũng đi theo run rẩy thoáng một phát, hắn ý thức đạo đi một tí cái gì, tâm tình hơi khẩn trương lên. Phương Viện Viện vỗ vỗ giường chiếu, phân phó nói, ngươi ngồi xuống a. Nha. Trần Phong đứng dậy ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ, Phương Viện Viện có chút hoảng hốt, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, Trần Phong con mắt cũng nhìn phía nơi khác. Hai người đều rất nặng lặng yên, trong phòng phi thường yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được hai người lẫn nhau tiếng hít thở. Trầm mặc một hồi, im lặng trong phòng đột nhiên vang lên một cái giọng cô bé gái. Xin chào, ta gọi Phương Viện Viện, năm nay 18 tuổi, ta muốn cùng ngươi kết giao. Phương Viện Viện cố lấy dũng khí, nhìn xem Trần Phong con mắt. Giòn giòn dã dã lớn tiếng nói. Như vậy thời khắc mấu chốt, Trần Phong vậy mà hỏi một câu, vì cái gì? Bởi vì ta thích ngươi. Phương Viện Viện khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, nàng hôm nay đã bất cứ giá nào rồi, ngựa khí kiên định chân thật đáng tin. Trần Phong trầm mặc không nói gì. Hắn tiểu cho dù ăn hết 100 cân tim gấu gan báo, cũng không có buồn sự kia, dám nói mình không thích cái tiểu nha đầu này. Tại Trần Phong trầm mặc không nói lời nào trong khoảng thời gian này, Phương Viện Viện hốc mắt thời gian dần trôi qua đỏ lên. Nếu có người ngoài ở tại, gặp Trần Phong đối với như vậy đáng yêu cô gái xinh đẹp thổ lộ thờ ơ, nhất định sẽ nhịn không được muốn đánh cho hắn một trận. Như vậy không đúng, hẳn là như vậy đấy. Trần Phong rốt cục nói chuyện. Hắn vươn tay ra, nhìn xem Phương Viện Viện mỉm cười nói, xin chào, ta gọi Trần Phong, ta muốn cùng ngươi kết giao. Phương Viện Viện mở cờ trong bụng, lại không có vươn tay ra, mà là lệch ra cái đầu nhìn xem Trần Phong, cười mỉm mà hỏi, vì cái gì nha? Bởi vì ta có thể cho ngươi hạnh phúc. Phương Viện Viện lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nhìn xem lại để cho người say mê, nàng đem chính mình bàn tay nhỏ bé, đặt ở Trần Phong lớn trong tay. Trần Phong bàn tay lớn, nắm thật chặt Phương Viện Viện bàn tay nhỏ bé, cầm thật lâu lúc này mới buông ra. Phương Viện Viện cong lên hai chân, hai tay vây quanh đầu gối, cái cằm túi tại trên đầu gối, cứ như vậy mỉm cười nhìn đối diện Trần Phong. Trần Phong cũng mỉm cười nhìn xem nàng, có một câu không có một câu nói mà bắt đầu. Phong ca ca. Ân, người yêu thích ta sao? Vừa mới đã từng nói đi à nha. Ta còn muốn lại nghe một lần. Cho dù mỗi ngày nghe một vài lần, nghe cả đời, cũng sẽ không chán. Ta thích ngươi. Ta cũng thích ngươi nha. Ngươi cảm thấy, ta sẽ là một rất tốt bạn gái sao? Cái này sao? Còn có đại quan sát. Như vậy a, ta phải hay là không rất tùy hứng, còn có chút không hiểu chuyện. Chính ngươi cảm thấy thế nào? Hi hi. Phong ca ca, ngươi nói chúng ta về sau sẽ có mấy cái bảo bảo. Người ưa thích nam hài hay vẫn là nữ hài đâu này? Ta ưa nữ hài tử, bởi vì có thể đem các nàng cách ăn mặc giống như cái tiểu công chúa đồng dạng, rất đẹp rất đáng yêu đấy. Nam hài nữ hài ta đều ưa thích, bất quá ngươi bây giờ nói cái này, còn sớm một chút ta. Phương Viện Viện ừ một tiếng, không nói. Một lát sau nàng đỗng nhiên đứng dậy. Nàng mặc chính là một kiện váy ngủ, và áo đã qua đầu gối, rất trong quy trong cụ đấy, nhưng khi nàng một chân trèo chống lấy thân thể, một con khác chân đầu gối tựa ở đầu giường bên trên đứng đấy thời điểm, lại trở nên nói không nên lời gợi cảm lên. Tuyệt thế thiên kiêu chuyển thế trọng tu chỉ có thể là Long Huyết Thánh Đế chiến tận thương thiên. Chương 284, ta đau bụng. Phong ca ca. Ân. Ta xinh đẹp không? Phương Tiểu Mỹ nữ một tay nắm sợi tóc, cái kia muốn nói còn hưu bộ dạng thật sự thật là xinh đẹp khả nhân. Xinh đẹp. Trần Phong gật gật đầu, tăng thêm ngữ khi nói, rất đẹp. Kỳ thật ta cảm thấy được, thân hình của ta coi như cũng được đây này. Người xem. Phương Viện Viện nói xong, sẽ đem làn váy hướng nâng lên để, lộ ra chân bóng thon dài bắp chân, hiện ra sữa bò y hệt sáng bóng. Trần Phong hô hấp có chút dồn dập lên, như vậy ám chỉ hắn còn không rõ, sư phó của hắn thật sự sẽ lập tức giết qua đến đưa hắn trục xuất sư môn. Thật sự không được, qua 2 năm nói sau được không nào? Trần Phong rất nghiêm túc nói ra. Đôi khi, ngươi thật sự không giống cái nam nhân. Phương Viện Viện cắn non mềm cái miệng nhỏ nhắn, có chút tức giận, nàng ngồi xuống bắt lấy Trần Phong tay, theo cổ áo với vào đi phóng tại chính mình non mềm trên bộ ngực, ngươi tổng nói ta là tiểu nha đầu, vậy ngươi nhìn xem đến cùng ở đâu nhỏ hơn. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên xúc cảm thật sự không tệ, một tay còn cầm không được, nhưng là Trần Phong còn không có để ý tới tiểu mỹ nữ đích sinh khí cùng tay trái ca kháng nghị, đem nhẹ tay nhẹ đích rút ra. Trần Phong nhìn xem ánh mắt của nàng, ôn nhu nói, Viện Viện, cũng là bởi vì thích ngươi, cho nên mới phải gấp đôi quý trọng, coi chừng che chở. Không muốn nhanh như vậy phát triển đến một bước kia, ngươi hiểu chưa? Vậy sao? Phương Viện Viện nhíu nhíu mày cái mùi đang yêu, có thể ta nghe Đường Đường nói, nam nhân căn bản sẽ không yêu một cái đằng trước chính mình không muốn ngày nữ nhân. Đường Đường. Cái nha đầu này suốt ngày đều tự cấp Phương Viện Viện quán thâu một mấy thứ gì đó tư tưởng à? Xem ra sau này đến làm cho chính mình Viện Viện cách này cái xấu nha đầu xa một chút mới được. Ai nói ta không muốn? Trần Phong chỉ chính mình giữa hai chân lều nhỏ dùng bày ra trong sạch, ta là lấy hết cố gắng lớn nhất tại khắc chế. Phương Viện Viện vui vẻ cười rộ lên, chăm chăm vào Trần Phong suy nghĩ một hồi lâu, mới lên tiếng, vậy thì tốt, đã như vậy. Vậy ngươi hôn ta thoáng một phát. Thân thì sao? Đối với nhỏ như vậy yêu cầu, Trần Phong đáp ứng được rất sảng khoái, tựa như Phương Viện Viện nói, hắn lần trước đã thân qua nàng, cũng không cần quan tâm hiện tại nhiều thân một lần. Phương Viện Viện nói, tùy tiện. Vì vậy Trần Phong tiểu đưa tới. Phương Viện Viện bỗng nhiên giơ tay lên, ngăn trở hắn, nói, không cho phép thân cái chán, cũng không cho thân mặt. Vừa mới còn nói tùy tiện. Ngoại trừ cái chán cùng mặt, tùy ngươi thân ở đâu. Được rồi. Trần Phong gật gật đầu. Hắn chính phải có điều động tác, Phương Viện Viện bỗng nhiên nói vân vân, đợi một tí, sau đó bỗng nhiên đứng lên, cởi trên người mình váy ngủ. Tại cởi váy ngủ trong nháy mắt, nàng dùng sức hít sâu một lần, sau đó tùy ý tuyết trắng thân mình, thể bạo lộ trong không khí. Tại Trần Phong trợn mắt há hốc mồm thời điểm, nàng bàn tay nhỏ bé phóng tới sau lưng, linh xảo giải khai nội y nút thắt, sau đó nhẹ nhàng cởi ra màu đen quần lót. Thân hình của nàng hiểu điệu động lòng người, vòng eo hết sức nhỏ, bằng phẳng bụng dưới không có một tia thịt thừa, kiên quyết trên bộ ngực, hai quả phấn hồng nụ hoa như là tươi mới nhất ô mai, cái kia chặt chẽ kẹp cùng một chỗ cặp đùi đẹp tầm đó, là một mảnh thanh thanh bãi cỏ. Trần Phong sở hữu tất cả đích ý chí, tại trong nháy mắt sụp đổ, cổ của hắn kết cao thấp đứng thẳng đống lúc đích. Phát ra tự đáy lòng tán thán nói, thật sự rất đẹp à. Phương Viện Viện ngọt ngào mỉm cười, cao hứng trừng mắt nhìn, sau đó lại đột nhiên thẹn thùng mà bắt đầu, cầm lấy chăn mền chặn chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng mà lại nhịn không được cầm dưới một góc, vụng trộm đánh giá Trần Phong phản ứng. Trần Phong lẳng lặng nhìn nàng, làn da của nàng mỹ diệu cơ hồ không cách nào hình dung, như thế chân bóng, tuyết trắng, đạn non chỉ thuộc về thiếu nữ chỉ mới có đích da thịt, không có một điểm thô táo lỗ chân lông, chỉ có thập phần rất nhỏ lông tơ. Phụ sờ lên mà nói sẽ chỉ làm xúc cảm càng thêm thoải mái. Trần Phong nhịn không được, gom góp đi qua, tại trên cái miệng nhỏ của nàng nhẹ nhàng vừa hôn.